Chương 210, Cửu Thiên lại xuất hiện, 3, chương 210, Cửu Thiên lại xuất hiện, 3, kết quả chính là Mạnh Phi này bốn tên lục tượng tông sư, không địch lại Diễm Lệ nữ tử đám người, nhanh chóng bị đối phương đánh bại cầm nã. Thật là đáng tiếc. Một cái có chút hán tử cao gầy chạy chạy nước miếng, dùng sức vỗ đùi, một đôi mắt nhỏ tiếc nuối rơi vào Hồng Vân, Tử Ngọc hai nữ thi thể bên trên, bất mãn nhìn sang một bên Xạ Văn thanh niên, ta nói sớm, cho dù ngươi muốn thi pháp, bên này hai cái ngươi tùy tiện dùng chính là, tại sao muốn đối như thế tiểu tỷ tỷ xinh đẹp hạ độc thủ? Không biết mỹ nữ đều là tư nguyên khan hiếm sao? Phung phí của trời a. Cao gầy hán tử thở dài thở ngắn, nhìn lên tới có chút không đứng đắn dáng vẻ, Mạnh Phi, Nam Lĩnh Kỳ Tẩu theo dõi hắn lại là kinh sợ, vì chính là người này tiện tay vung lên, vì bọn hắn không thể nào hiểu được thủ đoạn đem hai người bắn bị thương. Này cao gầy hán tử tuyệt đối là sánh ngang thất tượng, bát tượng chiến lực. Ngươi không biết a xà hắn đối với nữ nhân không hứng thú sao? Diễm Lệ nữ tử trợn nhìn cao gầy hán tử một chút, bị thái mười phần, huống chi hai nữ nhân này mặc dù chết rồi, thân thể còn nóng hổi, ngươi nếu cảm thấy đáng tiếc, không bằng nhân lúc còn nóng. Hở? Mỹ nữ ngươi nói rất có đạo lý a. Xà Văn thanh niên không có đi để ý tới hai người, Bích Lân đại xà như có như thực chất quấn quanh ở trên người hắn, chậm rãi phun lưỡi rắn, trong mắt lóe ra tàn nhẫn lanh quang. Lần này hắn cũng là bắt chước làm theo, vì bí pháp khiên động Hồng Vân, Tử Ngọc hai người hồn phách, mong muốn trực tiếp thôn phệ hấp thụ, nào có thể đoán được hai người hồn phách vừa mới ly thể, liền trực tiếp bạo tán ra. Vì sao lại như vậy? Của ta pháp thuật vì sao lại thất bại? Xà Văn thanh niên nhìn chằm chằm Mạnh Phi, Nam Lĩnh Kỳ Tẩu, hy vọng theo trong miệng hai người đạt được đáp án. Mạnh Phi, Nam Lĩnh Kỳ Tẩu hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, không phải muốn vì Bùi Viễn giữ bí mật, mà là bọn hắn thần hồn chỗ sâu đồng dạng có Bùi Viễn lưu lại nhất đạo suy nghĩ, bọn hắn không rõ ràng dạng gì tình huống tính để lộ bí mật, vạn không cẩn thận nói sai, bị đạo kia suy nghĩ đốt lên tự thân thần hồn đâu. Thất bại có cái gì kỳ quái? Cao gầy hán tử không đệ bụng, điếu môi nói, đừng quên phương thiên địa này siêu phàm hạn mức cao nhất, dung nạp nhập thánh giai đoạn, 13 cấp trở lên siêu phàm giả cũng không có vấn đề gì, ngươi chẳng qua một cái 10 cấp siêu phàm đã cảm thấy có thể dựa vào một môn quỷ thuật đánh thiên hạ. Không được, ta còn muốn thử một lần. Xà Văn thanh niên có vẻ hơi cố chấp, trên người quấn quanh đại xà hư ảnh đột nhiên mở ra giữ tận miệng lớn, một cỗ hút vào lực lượng phun trào, muốn tiếp tục khiên động mạch uy, Nam Lĩnh Kỳ Tẩu hồn phách. Cao gầy hán tử đưa tay chộp một cái, ông một tiếng, cũng không biết dùng phương pháp gì, Xà Văn thanh niên pháp thuật lập bị đánh gãy, mang theo lệnh ý con ngươi chuyển hướng cao gầy hán tử. A xà ngươi có thể không muốn như vậy nhìn ta, cẩn thận ta đào ngươi kia một đôi bảng hiệu. Cao gầy hán tử hắc hắc cười lạnh một tiếng, khẽ cơ một cái, liền đem mạch uy, Nam Lĩnh Kỳ Tẩu dẫn tới bên cạnh, hai người này đều là lục tượng tông sư, không có ép khô bọn hắn trước đó, cũng không thể lại như thế lãng phí hết. Nói xong, tiện tay ném đi, đem hai người vứt cho còn lại hàng lâm giả, xem trọng bọn hắn. Làm xong đây hết thể về sau, cao gầy hán tử vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn quanh, đánh giá Cực Lạc Động các nơi cung lầu các đài, này Cực Lạc Động đã từng cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực, trong môn cất giữ võ công bí tịch khẳng định không thể thiếu, thừa cơ hội này, vừa vặn nghiên cứu một chút phương thế giới này bắt tượng hệ thống, mọi người cũng đều không muốn thất thần, khó được tăng thực lực lên cơ hội, vương tha không thấy khó chịu sao? Diễm Lệ nữ tử thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói, này Cực Lạc Động nghe nói bị Vạn Tượng Tông chiếm đoạt, hiện tại chúng ta đều đem tất cả tông môn đánh xuống, vị kia theo như đồn đại Vạn Tượng Tông chủ vẫn như cũ chưa hiện thân, hay là không thể thả lòng cảnh giác, có thể hay không núp trong cấm địa bên trong, có thể đang lúc bế quan tu luyện. Hàng lâm giả trong, vị kia trung niên bác gái chỉ hậu sơn phương hướng, bọn hắn một đường đánh vào đến, trấn áp một đám môn nhân, cũng biết Cực Lạc Động cấm địa. Cấm địa? Cao gầy hán tử cười nói, ta trước kia đọc tiểu thuyết trong, một sáng xuất hiện cấm địa, vậy nhất định cất giấu bà bối, đi, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Dứt lời vung tay lên, dẫn đầu đi tại phía trước, rất nhanh liền đã tới bị mây mù che đậy to lớn hố trời trước. Cả đám nghe cương phong gào thét, giống quỷ khóc, lại hướng hố trời phía dưới nhìn lại, mây mù đã cách trở tầm mắt, cũng không biết phía dưới là hay không hung hiểm, đều có chút chủ trừ. Xà Văn thanh niên ánh mắt híp lại, đứng ở hố trời trước, trên mặt Xà Văn đột nhiên tươi sống lại, từ đó bay ra một cái tiểu xà, chớp giật loại xuất vào hố trời nội bộ, sau một lát, nhưng thấy bích quang lóe lên, lại lần nữa về đến thanh niên trên mặt, khôi phục hóa thành Xà Văn bộ dáng. Không có nguy hiểm. Xà Văn thanh niên gật đầu. Một đoàn người nhẹ nhàng thở ra, lần lượt nhảy xuống hố trời, rơi xuống đi vào. Vừa xuống đến dưới đáy, cả đám cũng cảm nhận được toàn thân nhẹ nhàng, tâm thần vui vẻ. Nơi này nguyên khí sinh động độ đây ngoại giới cao hơn. Cao gầy hán tử cẩn thận cảm ứng một lát, nói ra, ở chỗ này tu luyện, đích thật là hiệu suất tăng gấp bội. Nơi tốt, chúng ta đem nơi này giành lại đến, thành lập một môn phái coi như là đến đúng. Còn lại hàng lâm giả cũng là cười ha ha. Nhưng vào lúc này, nhất đạo gián mua thanh âm khàn khàn vang lên, khó nghe như kền kền gào thét, ha ha. Tới một cái đi một cái, lão phu này Cực Lạc Động thật đúng là quý hiếm, lại có người theo dõi, các ngươi không có gặp được họ đuổi người trẻ tuổi sao? Khu khu. Ai đang nói chuyện? Mấy tên hàng lâm giả lấy làm kinh hãi, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, mà cao gầy hán tử, Xà Văn thanh niên, Diễm Lệ nữ tử mấy người thì là nhìn chằm chằm về phía trong động trong đó một tòa cung điện, trao đổi lẫn nhau cái ánh mắt, cất bước đi tới. Rất nhanh liền nhìn thấy ở giữa cung điện kia ngồi trơ nhìn một vị da gà khô phát, trên người dường như không có bao nhiêu sinh mệnh khí tức lão nhân, chính vì một đôi con ngươi sám trắng nhìn qua bọn hắn. Ngươi là ai? Cao gầy hán tử mở miệng hỏi. Ha ha, ta là ai? Khô phát lão nhân lại nở nụ cười, các ngươi xông vào địa bàn của ta còn hỏi ta là ai? Lão phu đương nhiên là Cực Lạc Động chủ. Hắn tiếng cười hơi to lên một chút, trên người sinh cơ thế mà sói mòn được càng nhanh, mơ hồ có 8 đạo ý tưởng tiềm thức, nhưng không cẩn thận đi xem lời nói, ngay cả nhìn đều không thể nhìn thấy. Cực lạc động chủ, bát tượng tầng thứ, tương đương với 12 cấp siêu phàm giả. Một vị suy yếu sắp chết 12 cấp siêu phàm. Cao gầy hán tử mấy người ánh mắt đối mặt, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng, nhiệm vụ bên trong có chí ít tiêu diệt 2 tên 10 cấp trở lên siêu phàm, dưới mắt này cực lạc động chủ chẳng phải là tốt nhất đối tượng. Lão phu cảm nhận được sát cơ của các ngươi. Cực lạc động chủ con ngươi xám trắng không có tiêu cự, khô phát che cả nửa bên mặt, vậy nhìn không ra mảy may nét mặt, lão phu có thể hay không kéo dài hơi tàn đến ngày mai cũng không biết, như vậy các ngươi lại còn muốn giết lão phu. Các ngươi có còn hay không là người? Xà Văn thanh niên liếm môi một cái, lao ra hỏa, đã ngươi lập tức liền phải chết, không bằng đem mệnh đưa cho chúng ta. Tốt. Vậy mọi người tới bắt đi. Cực lạc động chủ cười nhẹ lên. A xà ngươi không nên nói bậy nói bạn, càng không cho phép đối tiền bối bất kính. Diễm lệ nữ tử nhìn hướng về phía cực lạc động chủ, trong mắt tràn đầy nhu hòa, tiền bối thứ lỗi, chúng ta chỉ là tưởng rằng địch nhân mà thôi, cũng không dám đối tiền bối động sát tâm. Nàng cười nhẹ nhàng nói xong, tóc dài đầy đầu giơ lên, từng chiếc như dài nhỏ châm, vô thanh vô tức ở giữa, vốn lại nhanh vô cùng đâm về cực lạc động chủ trên dưới quanh người. Sau một khắc, phốc phốc phốc, cực lạc động chủ rách dưới thể xác liền bị vô số cương châm loại sợi tóc đâm xuyên, phát ra như đánh bại cách liên miên tiếng vang, nhưng không có chút nào máu tươi chảy ra. Cực lạc động chủ sám trắng con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú diễm lệ nữ tử, phát ra thở dài một tiếng, dễ chịu. Đùng đùng, không dứt. Cực lạc động chủ quanh thân quanh quẩn lên từng tia từng sợi hồ quang điện, như vô số đầu tiểu xà đi khắp toàn thân. Hắn đột nhiên chấn động cánh tay, như là duỗi lưng một cái. Lão phu cả đời hưởng hết vinh hoa, tận tình sắc đẹp, nghĩ không ra trước khi chết lại còn có mỹ nhân xoa bóp, thực sự là diễm phúc không cạn, không giả đời này a. Khoe miệng của hắn bắt ra, khô cạn gương mặt lộ ra cái ác quỷ loại nét mặt. Các ngươi tất nhiên đến, vậy không bằng đưa Phật đưa đến Tây Thiên, liền bồi lão phu đi một chuyến, cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Ầm ầm. Tại thời khắc này, cực lạc động chủ đem còn thừa không có mấy sinh mệnh lực toàn bộ bộc phát, thân thể phi tốc bành trướng rồi rào, cơ thể phát quang, bàn tay lớn buộc một cái sở, thứ ở trên người hắn tóc dài liền bị hắn sắn tại lòng bàn tay. Đúng. Trong tiếng quát khẽ, sợi tóc bạo liệt, trăm ngàn đạo kình khí theo sợi tóc lan tràn, thẳng tới diễm lệ nữ tử đầu lâu, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, diễm lệ nữ tử như bị đại truy đánh trúng, hung hăng quẳng bay ra ngoài, hung mãnh đâm vào trên vách động. Động phủ long đưa, như muốn sụp đổ, làm cho gian ngoài một đám hàng lâm giả đều có chút kinh hoàng. Đều nhanh chết rồi còn như thế dữ dội. Nếu đỉnh phong thời kỳ thì còn đến đâu? Cao gầy hán tử mỹ mắt của loạn, hắn cũng là đạt tới 12 cấp siêu phẩm giả, cũng là một nhóm người này một vị duy nhất 12 cấp, nhưng coi như là hắn cũng không có như thế giữ dằn công kích. Cùng tiến lên, giết. Cao gầy hán tử trong mắt sát cơ đại thịnh, trong miệng thốt ra nhất đạo khó đọc âm tiết, ao ngọng. Thưa không run rẩy, đúng lúc này cạch 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 thanh thúy tiếng bước chân vang lên, đi lại nhẹ nhàng, chỉ là nghe cước này bước liền rõ ràng nhìn một cô vui thích ngủi. Chương 210, Cửu Thiên lại xuất hiện, 4, chương 210, Cửu Thiên lại xuất hiện, 4, nào đó vô hình trong suốt tồn tại giáng lâm, chợt lóe lên, nào về phía cực lạc động chủ, công kích này quá mức quỷ dị, để người khó lòng phòng bị, cực lạc động chủ một cánh tay lập tức đủ bàng mà đứt, như là bị cái quái gì thế cắn một cái rơi mất, giữa không trung phát ra để người dùng mình ngái thành. Cực lạc động chủ hai mắt trừng một cái, sáng trắng đôi mắt bắn ra một đạo hạt quang, ý chí cảm ứng trong, liền thấy một đầu không biết có bao nhiêu chân, to như giá quyển, chi chu bình thường sinh vật nằm sấp ở trong hư không, cắn rơi cánh tay của hắn sau đó, từng dãy cương đao loại răng nhọn lại lần nữa cắn về phía đầu của hắn. Răng rắc. Tà túy mà thôi. Cực lạc động chủ khinh thường cười lạnh, trong mắt lãnh điện hóa thành thực chất kiếm mang, nhanh chóng xuyên thủng chi chu qua miệng, mà kiếm mang cũng bị chi chu cắn nát. Phệ hồn đại pháp. Xà Văn thanh niên vậy phát khởi công kích, hống hống. Quấn quanh ở trên người hắn bóng rắn bay lên không, mở ra tinh hồng miệng lớn, đáng sợ sát khí nhấp nô. Xà Linh, đi. Xà Văn thanh niên kết động ấn quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, một cỗ lực lượng thần bí ra chỉ bích lân đại xà, rắn này thân thể đột nhiên tăng gọn, trong nháy mắt liền đem tất cả cung điện trên bể, cực lạc động chủ trực tiếp liền bị cự xà quấn quanh nuốt hết. Rầm rầm rầm. Cự xà rơi đập nơi, ầm ầm nổ đùng không dứt. Phản phất là lôi thần kinh sợ, huy động roi điện, quất roi ra phích lịch kinh lôi. Cự xà hống liên tục, trên người nổ ra từng cái lỗ thủng, Xà Văn thanh niên khuôn mặt cũng bơ méo, hai mắt phản phất muốn phun ra huyết đến, trong lòng kinh hãi không thôi, lao ra hỏa này đều nhanh chết rồi làm sao còn mạnh như vậy. Mau tới giúp ta. Xà Văn thanh niên hét lớn. Thần chú chú. Giáng Châu thánh thủ. Ly Hận Thăng Long Quyền. Cao gầy hán tử thậm chí thở ra hơi diễm lệ nữ tử đám người lần nữa đánh tới, thi triển thủ đoạn. Đem sát chiêu cùng nhau đánh phía sắp tránh thoát cự xà chói buộc cực lạc động chủ, chỉ một thoáng quyền phong trường ảnh, chú pháp bí thuật phô thiên cái địa loại rơi xuống. Cực lạc động chủ bị rất nhiều công kích đánh trúng, vốn là mục nát thân thể càng thêm thủng trăm ngàn lỗ, một thân cường hãn khí tức nhanh chóng hạ xuống, cao gầy hắn tử, Xà Văn thanh niên đám người thấy thế, toàn vẹn không có hành hung xế chiều lão nhân xấu hổ, ngược lại là gia tăng thế công. Bành! Cực lạc động chủ lần nữa nhận trọng kích, thân thể tức thì bị một đạo huyết quang một phân hai nửa, nửa đoạn dưới bị cao gầy hắn tử gọi ra thần nhện tuôn phệ, nửa khúc trên thì là đập ầm ầm tại cung điện phế tích chi thượng. Cao gầy hán tử thở hổn hển, trợn mắt nhìn cực lạc động chủ. Lần này giao chiến kỳ thực trước sau cũng liền nửa khắc đồng hồ không đến, bị bọn hắn hai mươi mấy vị hàng lâm giả vây công, sắp chết cực lạc động chủ quả thực là sát thương bọn hắn năm người. Cho dù là hắn vị này 12 cấp siêu phàm cũng bị thương nhẹ. Bát tượng pháp có thể ngoài dự đoán, biến hóa thượng không kịp nổi ta tu luyện bỉ đạo chi thuật. Thế nhưng phương pháp này quá mức toàn diện, lực lượng, tốc độ, thể xác, tinh thần, có thể nói là toàn phương diện tu hành đến. Một cái kém một chút muốn tắt thở lão gia hỏa, trước khi chết buộc phát tất nhiên để cho chúng ta đánh cho lao lực như vậy. Cao gầy hán tử sắc mặt âm trầm. Phương thiên địa này so với hắn trong dự đoán còn nguy hiểm hơn. Xà Văn thanh niên tiến lên, một cước dẫm tại Cực Lạc động chủ khô quắt như khô lâu trên đầu, giọng căm hận nói, lao ra hỏa, ngươi lại giày vò một lần a. Sao không tiếp tục ngày? Ha ha. Cực Lạc động chủ phát ra thấp không thể nghe thấy tiếng âm, lão phu là muốn chết rồi. Nhưng các ngươi cũng không cần thật cao hứng, vì bên ngoài đến cái ác hơn, chúc các ngươi may mắn. Một đám hàng lâm giả đồng thời biến sắc, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang. Phía trên mây khói sương mù đục lên, hướng về một cái phương hướng chạy tới, đó là một đầu thon dài bàn tay trắng đoán, lượng lớn sương mù như thủy triều tan vào trong lòng bàn tay, để ép thành một viên viên đạn loại màu trắng tiểu cầu. Cao gầy hắn tử, Xà Văn thanh niên đám người chỉ nhìn thấy nhất đạo cao thân ảnh, sừng sững chỗ cao, bàn tay trở tay nhấn một cái, sương mù vân triều ngưng tụ thành màu trắng tiểu cầu như đạn pháo rơi đập, mênh mông lực lượng tùy theo truyền lại, đem một đám hàng lâm giả cũng hất tung ra ngoài. Thất dạ thân hình chậm rãi rơi xuống, liếc nuốt xuống cuối cùng một hơi Cực Lạc động chủ một chút, ánh mắt rơi xuống vừa kinh vừa sợ hàng lâm giả trên người. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, Xà Văn thanh niên đám người lạnh cả sống lưng, cao gầy hán tử nuốt ngụm nước bọt, nói ra, dám hỏi các hạ là. Thất dạ ánh mắt bình tĩnh, chăm chăm vào một đám hàng lâm giả, trên thực tế, giờ khắc này nhìn bọn hắn là Bùi Viễn, linh chủng nhường thất dạ cùng Bùi Viễn trong đó liên hệ lại không khoảng cách, dựa vào tiểu linh tê thuật, Bùi Viễn cự ly xa tiếp quản thất dạ thân thể. Không thích hợp. Những người trước mắt này vô cùng không đúng, đám người này khí tức cùng phiến thiên địa này có một tia không hài hòa. Đổi thành tầm thường chân đạo cao thủ sợ là cũng không phát hiện được, Bùi Viễn sở dĩ năng lực phát giác được là bởi vì theo những người này trên người, hắn cảm giác được cùng hắn chỗ tương tự. Dị vực khí tức. Đương nhiên, Bùi Viễn là trước tiến vào hạ giới thiên địa, lại từ hạ giới phi thăng lên đến, đi qua như vậy một vòng tẩy ngăn sau đó, hắn nguyên bản thuộc về ngoại vực khí tức giấu đầy đám người này còn sâu, cho dù là lục thánh, tin tưởng vậy không phát hiện được dị thường của hắn. Với lại Bùi Viễn nhìn thấy đám người này cùng Cực Lạc động chủ giao phong, hai mươi mấy người đều dùng ra võ công, pháp thuật, chú pháp đủ loại thủ đoạn. Thậm chí còn có một cái người bị Cực Lạc động chủ bổ ra nhục thân sau đó, bên trong lộ ra là một bộ bị cơ giới cải tạo thân thể. Liên tưởng đến ngày trước thiên ngoại dị tượng, hình như có quần tinh vào giới, hắn cũng có chút hiểu rõ. Chỉ là những thứ này khách đến từ bên ngoại, về số lượng có phải thái nhiều một chút. Bùi Viễn âm thầm suy đoán. Cao gầy hắn tử, Xà Văn thanh niên đám người ánh mắt giao lưu, cả đám đều lên tinh thần, cảm nhận được áp lực thực lớn, không ít người cái chán rịn ra mồ hôi lạnh. Suy đoán là thật hay không, vẫn là phải tự mình động thủ nghiệm chứng một chút. Bùi Viễn nhẹ giọng tự nói, nhưng vị siêu phàm giả hai thính mắt tinh, lời nói của hắn liền cùng ở bên thai khua chiêng gõ trống vậy không có gì khác biệt. Cao gầy hán tử cả đám tại hắn tự nói một cái mắt, đột nhiên bạo khởi, theo bốn phương tám hướng vây tụ đi lên, bí pháp quỷ thuật ầm vang nện xuống. Bùi Viễn đứng yên bất động, điều khiển thất giả thể xác, quanh thân lực lượng lại không có che giấu, chỉ một thoáng giống như cự thần khôi phục, khí thế khổng lồ tràn ngập toàn trường, đột kích công kích đến Bùi Viễn trước người hơn trượng, sôi nổi tán loạn. Chỉ bằng nhìn khí thế đều có như thế uy thế kinh người, cao gầy hán tử đám người khuôn mặt đăm chất, đã tuôn ra không tốt suy đoán. Chân đạo. Phương thiên địa này chân chính đứng ở đỉnh phong đại nhân vật, chân đạo cường giả. Bọn hắn thần sắc lộ vẻ xúc động, mặc dù tại đi vào phương thiên địa này đều có đối mặt chân đạo cường giả rất ngộ, nhưng này đi vào cũng quá sớm, một vị tương đương với chúng tinh chi môn hệ thống nhập thánh giai đoạn cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Thậm chí ngay cả chân quang vô hình kiếm cũng không có đụng tới, Bùi Viễn lăng không một trường đè xuống, thần trưởng vô thiên cái địa, phủ kín một đám hàng lâm giả, mênh mông quần quật lực lượng, mãnh liệt như ngũ hồ tứ hải, nguy nga dường như núi cao hiểm nhạc, chỉ nghe bịch bịch tiếng vang, lập đem một đám người ép tới ngã sấp trên mặt đất, đứng thẳng không dậy nổi. Bùi Viễn chậm rãi đi lại, đi vào một người trong đó trước mặt, ở người phía sau hoảng sợ ánh mắt bên trong, một chỉ điểm tại hắn mi tâm, cuộn trào mãnh liệt thần hồn lực lượng xâm nhập mà vào, một đường bẻ gãy nghiền nát, tùy tiện đánh tan sự chống cự của đối phương ý chí. Đối phương tâm môn mở rộng, đem tất cả bí mật không giữ lại chút nào hiện ra ở Bùi Viễn trước mặt. La Lan Đường, Nhược Lâm tinh nhân, đã từng là một tên phi hành gia, ngày nào đó tại không gian đứng công tác lúc, trong vũ trụ sao trời đột nhiên xuất hiện nhất đạo to lớn nguy nga thần môn, hắn dường như ẩn chứa thiên địa vũ trụ ở giữa tất cả ảo diệu, cứ như vậy vì rung động nhất tư thế bày ra trước mắt thế nhân. Mà La Lan Đường sau đó mới hiểu, phương này thần môn không vẹn vẹn là Nhược Lâm tinh nhân nhìn thấy, to lớn bắt ngát trong vũ trụ, phàm là có sinh linh tinh cầu, dường như cũng nhìn thấy cánh cửa này. Chúng tinh chi môn. Bùi Viễn theo La Lan Đường trong trí nhớ nhìn thấy đạo này thần môn, cũng là bị chấn động mạnh, thậm chí tâm thần đều hứng chịu tới cực lớn xung kích, này chúng tinh chi môn không biết ra sao tồn tại, cũng không biết hắn có mục đích gì, chỉ là theo vũ trụ chúng sinh trong chọn lựa ra từng vị có tư chất sinh linh đầu nhập vào giới, lịch kiếp tôi luyện. Theo chúng tinh chi môn xuất hiện đến bây giờ, đã qua gần 30 năm, bị chúng tinh chi môn chọn chúng lịch luyện du tinh đến cũng hết. 30 năm. Bùi Viễn lẩm bẩm lúc này, cùng hắn trải nghiệm trường 33 năm trước thiên biến ngược lại là vô cùng gần, chẳng qua vũ trụ khác nhau, thế giới biến hóa, thời gian cùng thời gian cũng không thể giống nhau mà nói. Tỷ như hắn ở đây phương thế giới này, hiện nay đã lịch hơn mấy tháng, trở về sau đó, nguyên thế giới thời gian là chỉ sau một lúc lâu, hay là trôi mất mấy năm thậm chí càng dài, hắn cũng một chút cũng không sẽ ngoài ý muốn. Ta có tâm đăng mặc dù cũng có xuyên toa thế giới chi năng, nhưng cùng này chúng tinh chi môn so sánh, thật chứ là tiểu vu gặp đại vu, kém đến quá xa. Tâm đăng chẳng qua là nhường hắn một người xuyên toa, mà chúng tinh chi môn theo một cái trong vũ trụ chọn lựa hàng lâm giả, đưa lên vạn giới, dù là một cái sinh mệnh tinh cầu chỉ chọn lựa một cái sinh linh, vì vũ trụ mênh mông, kia số lượng lớn vậy vượt qua Bùi Viễn tưởng tượng. Xuyên toa thế giới, không phải Bùi Viễn một người độc hữu. Chẳng qua Bùi Viễn cũng không có cảm giác được thất lạc, giải quyết trên tu hành trở ngại, sự cường đại của hắn từ trước đến giờ dựa vào đều không phải là cái gì hực, một mực dựa vào cũng là chính hắn. Ha ha, Thâm Đăng, thêm điểm. Bùi Viễn dứt bỏ nhảm chán suy nghĩ, đem ánh mắt đặt ở những người còn lại trên người, đám người này xuyên toa thế giới, thấy được những thế giới kia phong thổ, kỹ thuật diệu pháp, bất luận là tăng trưởng kiến thức hay là phát triển tư duy, với hắn mà nói đều là hữu dụng. Ống tay áo cuốn lên, chỉ một thoáng ngang ngược kình khí lưu động, như là một cái nuốt hết vạn vật khí túi, nhanh chóng đem Xà Văn thanh niên và Hàng Lâm giả nhóm chứa vào trong đó. Chương 211, Cửu Thiên Nưu Tính chương 211, Cửu Thiên Nưu Tính. Hô hô, một cái bóng gần như là kề sát đất mà đi, nhảy vọt thiệp thước, đống nhiên công phu, theo đạo này âm ảnh nhảy đến một đạo khác âm ảnh, quang ảnh biến hóa, nhanh chóng như điện. Kiếm quân thất dạng, người này ẩn giấu đi đại bí mật. Cửu Thiên một đường đi nhanh, trong lòng suy tư, có dấu bí mật không kỳ quái, người trong thiên hạ, ai trong lòng không có bí mật. Nhưng hắn tại trên người thất dạng người được mê người hương khí nhường hắn đối bí mật kia ngao ngoe muốn động. Kiếm quân thất dạng, tu vi của hắn tăng trưởng quá nhanh, nhanh đến mức có chút không hợp với lẽ thường. Cửu Thiên chợt đứng vững, biến ảo vặn vẹo ảnh tử trong hiện ra một gương mặt, bình thường, ném trong đám người một điểm không đáng chú ý trung niên nhân bộ dáng, chỉ có một đôi tròng mắt sâu thẳm, giờ phút này lóe ra kỳ dị. Võ học đến chân đạo chi cảnh, còn muốn tinh tiến vô cùng gian nan, cho dù mỗi một vị chân đạo cường giả đều là ước vạn dặm chọn một kỳ tài, nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ và tài nguyên, cũng chưa chắc năng lực lại hướng lên bước ra nửa bước. Thiên Bỉ Lệ Thần chính là ví dụ một trong. Chừng 100 tuổi bước vào chân đạo đệ nhất cảnh ngã tướng, qua hơn 100 năm, tuổi thọ đều nhanh khô kiệt, vẫn như cũ còn đang ở đệ nhất cảnh ngồi hồi. Mà kia thất giả kiếm quân đâu? Cửu Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lân cận quan sát thất giả cùng Chiêm Dương Diệu đánh một trận, có 9 thành 9 nắm chắc khẳng định, ngay lúc đó thất giả tuyệt đối không có hiện tại mạnh như vậy, thế mà năng lực tại về mặt chiến lược ép hắn nửa bậc. Theo thất giả cùng Chiêm Dương Diệu đánh một trận đến bây giờ, trước sau mới quá khứ bao lâu thời gian? Một tháng cũng chưa tới. Thất giả thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, quả thực có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung, sao có thể không nhường Cửu Thiên trong lòng sinh nghi. Cửu Thiên chỗ tổ chức Chu Thánh Minh, là một cái vì lục thánh làm mục tiêu thế lực, lần này tới đây mời cháu thất giả, Cửu Thiên cũng đúng thất giả làm điều tra. Đáng tiếc, bất kể hắn như thế nào kiểm tra, sớm nhất đều chỉ năng lực tra được thất giả lần đầu hiện thân giang hồ, tại Phi Vân kiếm quán cầm nã Nam Phi Vân mà đi, lại hướng phía trước chính là trống rỗng. Đối với một vị chân đạo cường giả mà nói, đây là tuyệt đối không hợp lý. Trong thiên hạ liền không có một vị chân đạo là dựa vào khổ tu thành tựu. Tể tướng chưa hẳn bắt nguồn từ châu bộ, tướng soái vậy không nhất định phát ra tốt ngũ, nhưng chân đạo cao thủ lại nhất định là thiên truy bách luyện, tại trinh phạt trong cuộc khởi, nhân vật như vậy, dù là đem dấu giếm thân phận được cho dù tốt, đều sẽ để lại dấu vết để lại. Càng làm cho Cửu Thiên khó hiểu là thất giả hành động. Cầm nã Phi Vân kiếm quán Nam Phi Vân, bắt Thanh Hà lao tổ Vân Thủy thượng nhân cùng kiếm si, là bạn tri kỷ chiến cực quang kiếm chủ Chiêm Dương Diệu, ba lần bốn lượt hành động cũng nhìn không ra mục đích tính, thất giả cũng không giống là cùng mấy người kia có thủ. Nếu nói là vì luận đạo, hợp tượng cảnh giới võ nhân năng lực đối chân đạo cường giả đưa đến bao nhiêu trợ lực. Dù cho là Chiêm Dương Diệu, cũng là dưới sự đè ép của thất giả, tại thời khắc sinh tử thăng hoa, tiến tới đạt được đột phá. Cổ quái nhất là thất giả cũng không có trong chiến đấu giết chết đối thủ, ngược lại tốn công tốn sức đem người mang đi. Điều này hoang mang không chống chân là Cửu Thiên có, Hắc Phong vực rất nhiều thế lực cũng suy đoán xôn xao. Hiện tại, ta có thể đoán được mấy phần chân tướng. Cửu Thiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam, kiếm quân thất giả, người này chỉ sợ có cướp đoạt người khác pháp và đạo năng lực. Hắn hồi tưởng lúc trước cùng thất giả nhất thời giao phong, mơ hồ nhưng theo thất giả kiếm đạo trong nhìn ra một chút Chiêm Dương Diệu ảnh tử. Về phần thất giả kiếm đạo trong phải chăng còn chứa Nam Phi Vân, Vân Thủy Thượng Nhân, kiếm si ba người kiếm đạo. Cửu Thiên đối ba người này không tính quen thuộc, vẫn cần muốn một chút thời gian đi nghiệm chứng. Nếu như suy đoán của ta là thật, kia còn quả nhiên là khó lường tôi bảo a. Cửu Thiên tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vẻ kích động, như chỉ là nuốt người khác tinh nguyên huyết khí pháp môn. Cửu Thiên chưa hẳn để vào mắt, nhưng khả năng này là trực tiếp cướp đoạt pháp lý cùng con đường, đem người khác suốt đời tu hành hóa thành của bản thân. Cửu Thiên từ đó nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng. Siêu. Cửu Thiên thân hình một chiếc, hóa thành một cái dài nhỏ ảnh tử, hướng về một phương hướng bay lượn. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn vượt ngang ngàn dặm, lặng yên im ắng tiến nhập một tòa võ đạo tông môn trong. Phi Vân kiếm quán đã giải tán, môn nhân tứ tán, kiếm si một thân một mình, không có truyền nhân, chỉ có Vân Thủy thượng nhân xuất thân Thanh Hà kiếm phái. Ha ha, rất náo nhiệt đâu. Cửu Thiên ẩn cư vô hình, xâm nhập Thanh Hà kiếm phái bên trong, dễ dàng giống như nhàn nhã tàn bộ, không có bất kỳ người nào năng lực phát hiện hắn tồn tại. Ý niệm trong, kiếm khí dường như tràn đầy tại kiếm phái mỗi một cái góc, đông đảo Thanh Hà kiếm phái đệ tử hoặc là độc thân lĩnh hội kiếm đạo, hoặc là đối chiến, không có bất kỳ người nào lười biếng, tất cả mọi người dường như nghẹn lấy một cỗ buồn bực khó tiêu chi khí. Theo bọn hắn gian ra trong kiếm ý, Cửu Thiên có thể cảm nhận được phẫn nộ, không cam lòng, căm hận, e ngại, sát ý rét lạnh và các cảm xúc. Này cũng là chuyện đương nhiên, rốt cuộc Thanh Hà kiếm phái lao tổ Vân Thủy tại bên trong sơn môn bị người bắt đi, làm đệ tử môn nhân, loại khuất nhục này có thể nào quên. Đáng tiếc ít Vân Thủy, bây giờ Thanh Hà kiếm phái người mạnh nhất cũng liền thất tượng, chỉ dựa vào phẫn hận cũng có thể cầm bị kia kiếm quân thế nào, chỉ có thể chịu đựng khuất đủ. Cửu Thiên ăn một chút nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất nhẹ, cũng đã kinh động đến Thanh Hà kiếm phái người, những người này vốn là tính cảnh giác mười phần, lập tức quát lạnh, người nào? Từng đạo sắc bén khiếp người ánh mắt hướng về Cửu Thiên chỗ phương hướng quét tới. Nhất là trong đó mấy hợp tượng võ nhân, ánh mắt ngưng tụ thành thực chất, xuyên thủng không khí. Mục kiếm chi pháp. Cửu Thiên nhìn như không thấy, mặc cho mục kiếm tập thân, lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không tóe lên, lẩm bẩm nói, chịu đựng khuất nhục nhất định rất thống khổ a. Nhưng các ngươi tu vi thấp, tư chất thường thường, liền xem như luyện thêm 100 năm vậy không đả thương được chân đạo cường giả một sợi lông, cả đời cùng oán hận hận làm bạn, thậm chí còn có thể di hận đời sau. Quá thương khổ. Cửu Tiên lau lau khóe mắt, bi thương thở dài, tâm ta thiện, thật sự là không đành nhìn hết, cho nên liền từ ta tới mang bọn ngươi giải thoát đi. Trong lúc nói chuyện, từng đạo âm ảnh từ Cửu Tiên dưới chân lan tràn, nhanh chóng hướng phía bầu trời bốc lên, trong nháy mắt đều đã tới mấy chục trượng chi cao, che đậy sắc trời, âm thầm bao phủ tất cả Thanh Hà kiếm phái. Một khắc đồng hồ sau, tất cả kiếm phái đã là hoàn toàn tĩnh mịch, không có điểm tích âm thanh, trong bóng tối có cạch 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 nhẹ nhàng tiếng bước chân, dẫm qua từng cỗ thi thể, nhẹ nhàng cất bước Thanh Hà kiếm phái bí tàng thất, không chút khách khí lật xem một quyển sách công pháp điển tịch. Rào rào, cấp tốc lật sách tiếng vang truyền ra. Cũng không lâu lắm, Cửu Tiên giữa ngón tay một điểm, một đóa hắc diễm rơi trên mặt đất, đem công pháp quyển sách nhóm lửa, ánh lửa hoạt động trong, sáng rõ Cửu Tiên hai mắt thiểm thước, quả nhiên, Thất Dạ kiếm đạo trong đã bao hàm Thanh Hà kiếm phái pháp môn, Thất Dạ có thể trực tiếp cướp đoạt hắn nhân đạo đường, hiện tại ta có 7 thành nắm chắc. Đúng lúc này, Cửu Tiên đều lâm vào do dự, điều này pháp hắn mong muốn, nhưng mà Thất Dạ không phải là hạng người bình thường, nếu là có thể tùy tiện cầm xuống, hắn vừa nãy đều sẽ không lựa chọn rút lui. Về phần báo cho biết tổ chức thành viên, mời được thành viên ra tay giúp đỡ, ý niệm này chỉ ở Cửu Tiên đầu góc nhất chuyển, ngay lập tức ném sau góc. Cần tìm một cũng không năng lực quá mạnh, cũng không thể quá yếu giúp đỡ. Dường như chỉ có hắn. Cửu Tiên lại lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh, vòng qua đã cháy bùng biển lửa, phi tốc trốn xa. Chương 212, Phượng Lân chương 212, Phượng Lân phủ. Trước đây tại đây địa danh trước đó còn cần có một tiền tố, Trần Châu Phượng Lân phủ. Nhưng từ ra cái Hứa Phượng Lân sau đó, mọi người đã chỉ biết Phượng Lân phủ mà không biết Trần Châu. Hứa Phượng Lân người cũng như tên, từ nhỏ đã hiển lộ phi phàm, 3 tuổi học kinh, 7 tuổi học đạo, đến thập nhị tuổi mới chính thức tập võ, một đường đột nhiên tăng mạnh, 15 tuổi vào hợp tượng, 33 tuổi bắt tượng đại thành. Đến tận đây chi cảnh, đã đứng ở ngàn ngàn vạn vạn người đỉnh phong. Phía sau du lịch thiên hạ, lưu lạc giang hồ hơn 10 năm sau trở về quê quán, cả ngày cùng sơn thủy làm bạn, chơi đùa thường loạn, 3 năm chưa từng để một cái võ tự, lại chợt có một ngày dẫn không thét dài, một khi thiên nhân giao cảm, quán thông chân đạo, từ đó vượng đẳng cửu tiêu chi thượng, gửi gắm tình cảm giữa trời đất, lại không phải thế tục người. Nghe nói Hứa Phượng Lân thành tiểu chân đạo sau đó, từng chịu đến Hắc Phong đại thánh mời, biểu đạt ra mời chào tâm ý, lại bị hắn cự tuyệt. Mưa phùn như tơ, chiếu xuống Tê Phượng hồ mặt. Thanh thúy tiếng vang giống như tình nhân ở bên thai liễu dĩu, khẽ khẽ nhu ý cảo tâm hồn người, nhường người kìm lòng không được dẫn ra ngọt ngào hồi ức, cười hiểu ý Hứa Phượng Lân thích quan thủy, vậy thích nghe mưa. Cho nên cả tòa Tê Phượng hồ đều trở thành trong nhà hắn hậu hoa viên một cảnh. Trong hồ có đỉnh, trong đỉnh có rượu, tiểu chính ấm áp, thuần hương mùi rượu lượn lờ bốc lên. Mưa bụi mông lung, vu khóa lạnh sông, toàn bộ thế giới trở nên kỳ ảo mà tĩnh mịch. Hơi ngưng thần, lại giống như năng lực nghe được rất nhiều xì xào bàn tán, dường như thiên địa như muốn tố nhìn cái gì. Hứa Phượng Lân chấp chén nơi tay, một thân một mình đứng ở quan vũ đình trong, tỉ mỉ thưởng thức này mưa này cảnh, một đôi mắt vậy dường như nhiễm lên tầng tầng sương mù. Hắn mặt như con ngọc, tuấn lãng phi phàm, phong thái thần thái càng là hơn không có kẽ hở, mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ phiêu giật khí thế xuất trần, như tiên như thánh, chỉ xem bộ dáng chẳng qua 20 tuổi, hoàn toàn nhìn không ra hắn mấy tháng trước vừa qua khỏi 60 tuổi sinh nhật. Đương nhiên, đối với chân đạo cường giả mà nói, số tuổi thọ 2-300, 60 tuổi vậy quả thực được xưng tụng thanh xuân tuổi trẻ. Hứa Phượng Lân đống nhiên lông mày nhẹ trao lại, đem trong chén rượu ngon uống cạn, thời hợt liếc dưới chân nước hồ một chút, tất nhiên đến, là sao không mở miệng. Rào rào. Nước hồ lưu động, một cái dài nhỏ ảnh từ đó chậm rãi dâng lên, Cửu Tiên tiếng cười khẽ vang lên, bởi vì ta hiểu rõ Phượng Lân huynh ngươi thích xem múa, ngươi hào hứng chính lòng, ta lại sao tốt quá nhiễu. Sơn thủy sắc đẹp, như thơ như họa, nhưng trong đó nếu là ẩn dấu chỉ chỗ tối, cùng cấp uống rượu uống đến con rồi, còn nói gì hào hứng. Hứa Phượng Lân con ngươi ôn nhuận, ánh mắt dần dần ngưng chú đến Cửu Tiên trên người. Trong giọng nói lộ ra chê cười. Phượng Lân huynh đem ta so sánh lao thử, thật đúng là để cho ta thương tâm đấy. Cửu Tiên thở dài một tiếng, lo lắng nói, ta nguyên lai tưởng rằng bằng vào chúng ta vài chục năm lao giao tình, như thế nào cũng được cho là bằng hữu đâu. Không ngờ rằng đúng là ta đơn phương tình nguyện. Giấu đầu lộ đuôi bằng hữu sao? Ngươi chân thân ta mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng nói chung cũng liền như vậy ba, bốn người, trưởng thành tông phò ý tiên. Ly nhân quốc cú quý khách. Hay là? Hứa Phượng Lân đột nhiên ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng một cái phương hướng, thần sắc nhàn nhạt, thôi, nói những thứ vô dụng này làm gì? Không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng minh ý đồ đến đi, nếu vẫn nghĩ mời chào ta tiến cái gì lén lén lút lút tổ chức, thứ cho không tiến xa được. Cửu Tiên hơi trầm mặc, lại là cười nói, Phượng Lân huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, ta cũng chỉ nói, lần này tới là muốn mời Phượng Lân huynh ra tay, cùng ta cộng đồng cầm xuống một người. Hứa Phượng Lân ánh mắt chớp động, đồng tử tinh mịch, chằm chằm vào Cửu Tiên, các ngươi cái tổ chức kia, ta coi không lên là loại kia lén lút tác phòng, nhưng lại tán thành thực lực của các ngươi, ngươi không mời tổ chức thành viên ra tay, ngược lại tới tìm ta. Có phải hay không có chút bỏ gần tìm xa? Với lại ta dường như không có giúp ngươi lý do, đương nhiên sẽ không để cho Phượng Lân huynh bạch xuất thủ. Sau khi chuyện thành công, ta vì nửa cân thánh hỏa ti, một đoạn tu la đẳng, một viên bát kỳ chân đan tạ ơn làm sao? Cửu Tiên khép cười một tiếng, ném ra trước đó chuẩn bị xong điều kiện. Hứa Phượng Lân lại quả quyết lắc đầu, chưa đủ. Ngươi liền đối giao người nào đều không có hỏi, đều cảm thấy chưa đủ. Cửu Tiên hơi kinh ngạc, không cần hỏi, ngươi tất nhiên tìm ta liên thủ, đối thủ kia cho dù không đến được đệ nhị cảnh chúng sinh tướng, tối thiểu cũng là đệ nhất cảnh trong tương đối khó chơi nhân vật, ngươi cho ra điều kiện đả động không được ta. Cửu Tiên nói. Phượng Lân huynh còn nhớ được, năm đó ngươi du lịch thiên hạ gặp đại địch, là ta thay ngươi hóa giải kia một kiếp, thêm nữa thượng đoạn này ân tình làm sao? Nếu không phải còn nhớ đoạn này ân tình, ta căn bản sẽ không ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Hứa Phượng Lân nét mặt hờ hững, cả người dường như cùng phía sau sơn thủy mưa bùi hóa thành nhất thể, vừa xa lánh lại bốc ra, thản nhiên nói, như ngươi người như ta, vốn cũng không cái kia tùy ý giúp người, tất nhiên giúp, lại càng không nên hy vọng xa vời hồi báo. Cửu Thiên nghe vậy nhẹ nhàng cười, cũng không hề tức giận, mở miệng nói, như vậy Phượng Lân huynh muốn cái gì đâu? Chúng sinh tướng tiến giai chi pháp. Hứa Phượng Lân nhìn chăm chú Cửu Thiên, chậm rãi nói, cho ta liền giúp ngươi. Cửu Thiên trầm mặc, tựa hồ là đang tự hỏi, lặng lặng đứng ở lưu động trên mặt hồ, dưới chân từng vòng gợn sóng đẩy ra. Hứa Phượng Lân ánh mắt tiến tĩnh, không có bất kỳ cái gì nôn nóng, ước chừng qua mười mấy hơi thở, Cửu Thiên chậm rãi gật đầu một cái, tốt, chờ bắt lại người kia, pháp môn ta hai tay đưa lên. Hứa Phượng Lân lắc đầu, Thánh Hỏa Ti, Tu La Đằng, bất kỳ chân đan đều có thể trì hoãn, nhưng pháp môn ta hiện tại muốn. Hai người ánh mắt đối mặt, trong hư không có từng tia từng sợi khí cơ tràn ngập, sau đó Cửu Thiên cười cười, Phượng Lân huynh là sợ ta sau không nhận nợ. Cũng được, vì an Phượng Lân huynh tâm, hiện tại kể ngươi nghe cũng không sao. Hắn lại thở dài, kỳ thực Phượng Lân huynh nếu chịu gia nhập tổ chức, cầm tới chúng sinh tướng tiến giai phương pháp, không đáng kể chút nào. Nói xong, Cửu Thiên bắt đầu giảng thuật chúng sinh tướng tiến giai chi pháp, sau một lát, Hứa Phượng Lân nhíu mày lại, bình tĩnh lạnh lùng gương mặt nổi lên hiện ra một sợi kinh dị, lại là như vậy. Lẽ nào không có cái khác biện pháp? Cái khác biện pháp? Ai mà biết được có hay không có đâu. Cửu Thiên từ chối cho ý kiến, nhưng biện pháp này là xác suất thành công tối cao, cũng là tương đối thoải mái nhất nhất pháp, lẽ nào Phượng Lân huynh trong lòng còn có không đành lòng, không hạ thủ được. Vậy ta đều thực sự không có cách nào, chỉ là pháp môn ta đã báo cho biết, Phượng Lân huynh cho dù không áp dụng phương pháp này, cũng phải giúp đỡ ta. Cửu Thiên giọng nói mang cười, chỉ là tiếng cười kia vô cùng lạnh băng tàn khốc, giống như một đầu thôn vệ chúng sinh ác thú, liếm láp nhìn dính máu sắc nhọn răng nanh. Không, ta chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Hứa Phượng Lân đông dưng trầm tĩnh lại, trong mắt u quang chớp động, thở dài, với lại, biết được biện pháp này, cuối cùng ta tính đã hiểu cái gọi là chúng sinh kiếp là có ý gì, thì ra là thế, thì ra là thế à. Hứa Phượng Lân thấp giọng lẩm bẩm, dường như trào phúng, dường như bừng tỉnh đại ngộ, một lát sau nhìn chằm chằm về phía Cửu Thiên. Như vậy, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi người đối phó là ai? Chương 213, đánh không lại đều gia nhập chương 213. Đánh không lại đều gia nhập chúng tinh chi môn, trực tiếp chọn lựa một cái vũ trụ sinh linh, vì vạn giới là sân thí luyện, đây là muốn làm gì? Loại lực lượng này thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đáy hồ trong cung điện, Đùi Viễn Tiêu Hóa nhìn Tự Hạ Lâm người trong đầu nhìn thấy thông tin, vẫn như cũ khó nén sợ hãi thán phục. Bất quá, này chúng tinh chi môn như thế vĩ lực, lại tùy tiện bị ta thăm dò, giữ bí mật tính cũng quá kém. Đùi Viễn có hơi do dự, lại là lắc đầu, không, có thể chúng tinh chi môn căn bản không có ý định giữ bí mật. Theo chúng tinh chi môn hệ thống, siêu phàm, nhập thánh, thông thần, vì lực lượng của ta bây giờ có thể tùy ý đè chết 12 cấp siêu phàm giả, đối đầu bước vào nhập thánh giai đoạn, 13 cấp siêu phàm giả đều có chút nguy hiểm, chẳng qua bất luận là bát tượng cùng quân tiên cung khuyết triệt để dung hợp, hay là tấn thăng hóa long, thành tựu một loại trong đó, ta đều có cùng 13 cấp siêu phàm hoặc là chân đạo cao thủ chống lại tư cách. Ừm, nhanh, đây là không có đem thất dạ lực lượng tính toán ở bên trong. Đùi Viễn sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ, những kia bị hắn bắt được hàng lâm giả, ở trước mặt hắn bại lộ rất nhiều, theo những người này trên người, hắn nhìn thấy võ công, đạo thuật, chú pháp và lực lượng. Mặc dù cùng hắn tu tập có không ít khác biệt, có thể trong đó chung lý niệm càng nhiều, trên bản chất không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có một loại pháp, có thể nói là lật đổ hắn cho đến tận này tu hành tất cả pháp và đạo. Quỷ đạo chi pháp. Kia xả văn thanh niên cùng cao gầy hắn tử sử dụng chính là quỷ đạo quỷ thuật, bắt nguồn từ một cái quỷ quái ẩn hiện thế giới, những kia quỷ không phải Bùi Viễn bình thường trên ý nghĩa lý giải, mà là một loại càng khủng bố hơn tồn tại, cùng loại với nào đó hiện tượng hoặc quy tắc, không cách nào giết chết, chỉ có thể vì quỷ chế quỷ, kết quả là trải qua trăm ngàn năm nhân quỷ đối kháng cùng diễn biến, phương kia thế giới tạo thành đặc biệt quỷ đạo chi pháp. Quỷ đạo, nhưng thật ra là mượn quỷ lực lượng. Xà Văn thanh niên cùng cao gầy hán tử trên người kỳ thực cũng phong ấn quỷ vật, chẳng qua thế giới khác nhau, quỷ thuật tại phương thế giới này cũng không phải là không thể dùng, nhưng lại nhận lấy cực lớn hạn chế, bằng không cho dù là chân đạo ra tay cũng chưa chắc năng lực cầm xuống hai người, sơ sẩy một cái, thậm chí còn sẽ lật thuyền trong mương. Đối kháng quỷ vật, bình thường hay là tìm lỗ thủng bắt quy luật, lực lượng mạnh yếu ngược lại là tiếp theo. Quỷ đạo chi pháp, Đùi Viễn xem xét là được, coi như là tăng trưởng kiến thức, lại là sẽ không đi đụng. Sau đó liền, Ma Huyên Kỷ, Đùi Viễn thần sắc cổ quái. Phương thế giới này tại Xà Văn thanh niên và hàng lâm giả chỗ tinh cầu diễn hóa trở thành một cái rác rưởi vong du, ma huyết tế đàn, lục thánh chinh chiến, thiên mệnh chi tử, ma nhân như thế. Nhóm này hàng lâm giả đối với ma huyền kỷ cốt truyện hiểu rõ cũng không nhiều, thật sự chơi qua một điểm cũng liền bị kia phụ nữ trung niên, nhưng cũng mẹn mẹn biết được hát phong đại thánh, liên hoa sinh tranh đoạt ma huyết tế đàn, dù phát lục thánh chi chiến. Về phần thiên mệnh chi tử, ma nhân như thế, cũng liền đọc cái quan phương giới thiệu, nhưng chỉ từ những tin tình báo này liền đã năng lực phân tích ra rất nhiều thông tin. Tất nhiên trò chơi tên là ma huyền kỷ. Trọng điểm dĩ nhiên chính là chỗ kia vị ma nhân, có lẽ là đây lục thánh tồn tại càng đáng sợ vậy nói không chắc. Với lại nhóm này hàng lâm giả tổng số hơn 1.500 người, bị ta bắt những thứ này hàng lâm giả không hiểu rõ cốt truyện, những người khác chưa hẳn không biết ta. Chẳng qua cốt truyện cái gì, hiểu rõ một cái đại thế đi về phía còn kém không nhiều, một vị chấp nhất cốt truyện, ngược lại cực có thể đem chính mình hố chết. Rốt cuộc một cái trò chơi năng lực ra sân bao nhiêu có danh tiếng nhân vật, mà phương thiên địa này nhân khẩu mấy chục tỷ, chân đạo cường giả đều có vài chục chi chúng, hiện nay lại nhiều hàng lâm giả làm rối. Đúng, hắn tự thân cũng là vượt mọi người. cốt truyện không đáng tin cậy, chỉ có thực lực bản thân mới là thật. Bùi Viễn ý niệm trầm xuống, lại một lần tiến nhập trong tu luyện, Lục Thánh Trinh chiến đại mạc sắp mở, hắn cũng không vui lòng vì tự thân nhỏ yếu mà bắn mặt. Trung đô, vậy mà liền dễ dàng như vậy đem chúng ta đem thả. Vị kia thất giả thánh quân đến tột cùng là có ý gì? Gió lạnh xâm nhập trên đường dài, 10 cái hàng lâm giả ngơ ngác ngốc ngốc đứng vững, trên mặt vẫn là không dám tin, bị thất giả một lưới thành cầm, cuốn theo dẫn tới Trung đô, nguyên bản từng cái lòng như cho nguội, tự giác khó thoát kiếp nạn. Không ngờ rằng đối phương chỉ để lại Xà Văn thanh niên, cao gầy hán tử hai người, đối với những người khác thì là phất phất tay, thả. Thả chúng ta lẽ nào không là một chuyện tốt? Ngươi không phải nhường bị giết chúng ta mới thỏa mãn? Diễm Lệ nữ tử lườm một cái, lòng còn sợ hãi, đáng tiếc gã xà cùng lão lãnh, lúc này sợ là giữ nhiều lành ít. Ít bọn hắn ngược lại là chuyện tốt, bọn hắn tu luyện quỷ đạo, ai mà biết được khi nào sẽ hóa thân lệ quỷ. Ở tại trong đội ngũ, ngay cả ăn cơm đi ngủ cũng không an lòng. Cũng có hàng lâm giả cười lạnh. Tốt, không nói hai người bọn họ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Một cái hàng lâm giả hỏi. Đương nhiên là trốn mất, lẽ nào ngươi còn muốn gặp được người kia hay sao? Lại một tên hàng lâm giả sắc mặt kinh sợ mở miệng, bọn hắn cái đội ngũ này thực lực cũng không tính là yếu, đúng không thượng thất giả trực tiếp bị nghiền ép. Những người còn lại nghe vậy cũng là dùng mình một cái, thật là đáng sợ, vẫy tay một cái đánh tan đám người bọn họ, bình thường 13 cấp siêu phẩm đều không có mạnh như vậy. Không, chúng ta lưu lại. Diễm Lệ nữ tử đã có ý kiến khác biệt, nàng nói ra, vị kia thất giả thánh quân tất nhiên làm lúc không có giết chúng ta, chỉ cần tiếp xuống không đáng ngu, về sau cũng phải làm không sao, với lại các ngươi có thể bảo chứng hắn không có tại trên người chúng ta động tay chân. Một câu rơi xuống, những người còn lại cũng thấy có lý. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói nên làm cái gì? Diễm Lệ nữ tử cười ha ha, đơn giản, đánh không lại đều gia nhập. Ôm đùi nha, không khó coi, nếu không quỳ xuống đến dập đầu mấy cái đầu, thánh quân đại nhân cao thủ một đời lẽ nào còn không biết xấu hổ không thu. Những người còn lại im lặng nhìn nàng, luôn cảm thấy nàng có chút thiết lập nhân vật tan bỡ, với lại lời này không giống như là nói cho bọn hắn nghe. Ầm ầm. Tế Nguyên nặng nề đụng ở trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ làm cho mặt đất băng hãm, xung quanh mấy trăm trượng khoảnh khắc sụp đổ, hắn vừa kinh vừa sợ, mắt nhìn phía trên đạo kia người áo bào trắng ảnh. Sắc mặt có chút bất lực. Bọn hắn này đội hàng lâm giả bị ai gây người nào? Vừa mới đến thế giới này mấy ngày mà thôi, còn chưa chính thức triển khai hành động, đều bị này người áo bào trắng tập kích, mười mấy hơi thở không đến, tiểu đội 30 mấy người thương vong hơn phân nửa, không chết cũng là cái bị thương. Phần này thực lực, chân đạo, nhất định là chân đạo cao thủ, vì sao chân đạo sẽ ra tay với chúng ta? Tế Nguyên có mãnh liệt hoài nghi cùng không cam lòng, nhưng lúc này suy nghĩ nhiều vô ích, hai tay chấn động, đột nhiên theo bùn đất tầng trong nhảy ra, há mồm phun một cái, một vòng hồng quang phá không, đấu dương đâm về người áo bào trắng cổ họng. Đinh, tại khoảng cách người áo bào trắng trước người ba thước lúc, nhất đạo hư ảo thần luân hiện hiện, giống như thiên địa chi đầu mối, ẩn chứa rất nhiều huyền bí, đột nhiên chặn hồng quang. Quang hoa tán loạn sau đó, lộ ra một ngụm dài hơn thước đoạn kiếm. Người áo bào trắng chỉ trưởng nhấn một cái, đem đoạn kiếm gắt gao chấn áp lại, mặc cho đoạn kiếm ong ong run rẩy cũng vô pháp tránh thoát. Phi kiếm tế luyện chi pháp, nguyên lai vực ngoại cũng có tương tự pháp môn, có hứng. Người áo bào trắng cười cười. Phi kiếm bị người áo bào trắng chấn áp, Tề Nguyên toàn thân không thể động đậy, quanh thân khí kình phản vệ phía dưới, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đợi đến người áo bào trắng nói ra vực ngoại tự tử, càng là hơn kỳ biến, ngươi đến tuột cùng là ai? Bản tọa Thiên Cơ đạo chủ, Nguyên Võ. Vương mọi người, xin đợi đã lâu. Chương 214, chúng sinh tiếp thượng chương 214, chúng sinh tiếp thượng sản sạt nhỏ bé tiếng vang trong, một chùm cắt vàng từ giữa ngón tay trở xuống, đắp lên tại bạch ngọc trên tay, nổi lên hàng luồn bảo quang. Thất Dạ nhìn trong lòng bàn tay nhiễm mấy hạt cắt vàng, con ngươi thanh đú tầm thường kim ngân tiền hàng đương nhiên sẽ không bị hắn để vào mắt, nhưng này cắt vàng đã có chút ít khác nhau, trong đó ẩn chứa nhàn nhạt linh tính ba độ. Bao gồm chứa đựng cắt vàng khay ngọc trắng, đồng dạng là một kiện linh vật. Ánh mắt của hắn nhìn quanh, coi như rộng rãi trong cung điện đã bị các loại vật phẩm đống được tràn đầy. Bên trái góc tường hạ xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề mấy chục con cục gạch, không giờ khắc nào không tại tản ra nóng rực khí tức, làm cho trong cung điện nhiệt độ tăng vọt, như là đặt mình vào hỏa lò trong. Cục gạch phía trên treo trên vách tường một ngụm đen nhánh kiếm sắt. Phía bên phải 10 cái hòm gỗ lớn tử, trong đó trưng bày lấy trên trăm món thanh đồng khí mãnh. Cái dương bên cạnh một khỏa lớn chừng quả đấm thiên thạch, vậy tỏ khắp ra một cỗ quỷ dị lực trường. Thánh quân, trong khoảng thời gian này các đại thế gia cùng tông môn sưu tập linh tính vật toàn đều ở nơi này, người xem còn hài lòng không? Mạc Sâm vẫn như cũng là một thân võ tướng cách ăn mặc, không mình hành lễ, cười nói, ngoài ra, vơ vét tới công pháp điện tịch, bởi vì số lượng quá nhiều, tất cả đều lưu tại ngoài gia điện thứ nhất trong. Làm tốt lắm. Thất Dạ tán thưởng nói. Tuy nói những thứ này linh vật một cái đến xem, linh tính khí tức cũng rất nông cạn, có thể góp gió thành bão, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Huống chi đây chỉ là nhóm đầu tiên. Công lao của ngươi ta nhớ kỹ, tận tâm vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi người có công. Thất Dạ liếc nhìn Mạc Sâm một cái. Có thể vì thánh quân đem sức lực phục vụ, là thuộc hạ vinh hạnh. Mạc Sâm thần sắc cung kính, có hơi chần chờ một chút, lại nói, còn có một chuyện, thuộc hạ cảm thấy có cần phải hướng thánh quân bẩm báo. Thất Dạ nói, nha. Chuyện gì? Là như vậy, này hơn một tháng đến nay, thuộc hạ liên hợp các đại thế gia tông môn lực lượng, trấn áp Nguyên Châu cảnh nội phản quân cùng đạo phỉ, nguyên bản đã bình định hơn phân nửa, Nguyên Châu thế cuộc rất nhanh liền năng lực khôi phục ổn định. Ngay tại lúc này, có ngoài ra một cỗ lực lượng đúng tay vào. Mạc Sâm hướng về một cái phương hướng chỉ, sắc mặt nghiêm trọng, cỗ lực lượng này đến từ Trần Châu. Trần Châu. Trần Châu Hứa Phượng Lân. Thất Dạ đã hiểu Mạc Sâm ý nghĩa. Trần Châu cùng Nguyên Châu tiếp giáp, cảnh nội tuy không quốc gia, lại là tông môn bang phái như rừng, rồng rắn phập phồng, những năm qua cùng hàng xóm có ma sát tranh đấu rất bình thường, nhưng bây giờ tất cả mọi người biết được đại sùng hủy diệt, Âm Nguyệt hoàng triều tiếp thu đại sùng di sản, hùng bá Nguyên Châu, mà mới hoàng triều chi chủ, càng là hơn một vị chân đạo cường giả. Dưới loại tình huống này, người bình thường cũng cái kia quan sát một hai, không dám tùy tiện trêu chọc, trừ phi có người mang cho bọn hắn sức lực. Đối mặt một vị chân đạo cường giả sức lực, sẽ chỉ là một vị khác chân đạo. Phiên Tiên Diêu Tử, uống máu động, Trường Bình Cấu. Này mấy lộ phản vương, cường đạo trước đây đã bị chúng ta đánh cho nhanh đầu hàng, bây giờ đạt được Trần Châu phương diện trợ lực, khí diễm lại một lần lừa lối. Mạc Sâm nét mặt nghiêm nghị, ngươi cảm thấy là kia Hứa Vượng Lân tác phẩm? Thất Dạ mở miệng hỏi. Mạc Sâm cúi đầu xuống, thuộc hạ không dám vọng thêm suy đoán. Hắn mặc dù vậy ngưng luyện thất tượng, phóng tầm mắt thiên hạ cũng là đỉnh tiêm cao thủ, có thể cùng sừng sững hàng tỷ nhân chi đỉnh chân đạo so sánh, vậy chỉ là chỉ cường tráng điểm mà nghĩ. Hứa Vượng Lân, Thất Dạ tự nói, trong thiên hạ có danh tiếng chân đạo cường giả, hắn cũng có hiểu qua, mà này Hứa Vượng Lân cho dù ở thành tựu chân đạo về sau, cũng là một bộ nhàn vân giả hạc bộ dáng, cũng không thu nạp thế lực, vậy không phóng đại địa bàn. Như vậy hiện tại, là bởi vì Hắc Phong đại thánh cùng Liên Hoa Sinh đánh một trận, vậy đến thiên hạ dung chuyện, đã nhận ra đại tranh chi thế đến, thay đổi chủ ý, mong muốn vào cuộc tranh hùng. Đông đông đông, chống trận oanh minh, tiếng giết rung trời. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập trong vòng trăm dặm, khuấy động khói lửa liệt hỏa phóng lên tận trời, làm cho tất cả thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều rét lạnh. Phiên Tiên Diêu Tử, Trường Bình Cấu, sắp huyết minh ba cỗ đạo phỉ thế lực hợp dòng, hơn 20 vạn đại quân tại trong mấy ngày thế như trẻ tre, liên tiếp hạ năm thành, bây giờ càng là hơn đánh tới Thiên Hùng thành dưới. Thiên Hùng thành, đặt ở tất cả Nguyên Châu, cũng là xếp tại trước 10 thành lớn, chỉ là trong thành thường trú dân số đều siêu bước trăm vạn chi chúng. Bây giờ theo bọn phỉ công thành, tất cả thành thị loạn thành một nồi cháo, lòng người bàng hoàng, cũng không ít tam giáo cửu lưu thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tại trong thành trắng trợn đánh cướp tiền hàng phụ nữ. Đôn đốt. Giữa không trung lệ điện lóe lên, vây tạc thành nhất đạo hẹp dài điện hỏa, nhanh chóng đem hơn 10 vị đánh cướp hung thần ác sát chi đồ tập quyển ở bên trong, rào rạt pháo hoa theo lòng đất tuôn ra, những người này giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đốt thành cho bụi. Đương nhiên vậy tránh không được có hay không câu người bị liên lụy trong đó. Điện quang lóe lên, hóa thành một cái dao long vậy tựa như roi bạc, rơi vào một vị ngần tu lão giả trong lòng bàn tay. Lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cao ngất nguy nga tường thành, theo lão phu thủ thành, ngoài ra lại hướng Vương Đô phát một phong thư cầu viện, nhanh. Lão giả này chính là Nguyên Châu một đám thế gia một trong, Triệu gia chi chủ, gia tộc chiếm cứ Thiên Hùng thành mấy trăm năm, căn phồn diệt mộ, làm ngày vây công Chiêm thị vương tộc các đại thế gia, trong tông môn cũng có phần của hắn. Đáng tiếc Chiêm thị mặc dù xuống dốc, lại đụng đầu cái ác hơn, không thể không thần phục với Âm Nguyệt hoàng triều. Đương nhiên cũng chỉ là trên danh nghĩa khuất phục, bỏ ra một ít linh vật cùng công pháp điện tịch mà thôi, xa không hư hại và căn cơ, nhưng bây giờ hắn lại hiểu rõ, nếu là thủ không được Thiên Hùng thành, Triệu gia cho dù người chạy đi, cũng là nửa tàn phế. Giữ người mất đất, nhân địa tất cả tổn. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Mấy trăm năm cơ nghiệp a, không phải nói bỏ đều bỏ. Triệu gia lão gia chủ quay người nhìn về phía sau lưng. Sau lưng hắn còn đi theo mấy trăm người, đều là Thiên Hùng thành bên trong gia tộc quyền thế nhà giàu, võ lâm trong bang phái người nổi bật, ánh mắt của hắn lạnh lùng, các vị, bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, không cần nhiều lời, các ngươi đều tin tưởng một sáng thành phá là kết quả thế nào, hy vọng mọi người bỏ cuộc định kiến, cùng chống chọi với giặc cướp. Trong đám người vang lên thật lưa thưa đồng ý thanh. Trong đó không ít người khép chặt đôi môi, sắc mặt đây Triệu gia lão gia chủ còn khó nhìn hơn, nhất là một ít người trong bang phái, giờ phút này không ngừng tê khổ. Bọn hắn không như Triệu gia kiểu này tọa địa hổ, năng lực chạy ai nguyện ý đi chọi cứng mấy chục vạn người a. Đáng tiếc chạy không thoát, trừ ra hơn 20 vạn giặc cướp, tất cả Thiên Hùng thành tứ phương tựa hồ cũng bị cao thủ phong tỏa, cắt đứt tất cả chạy trốn con đường, đối phương cũng không bay vào trong thành, nhưng cũng không cho bất luận kẻ nào thoát khỏi. Triệu gia chủ một ngựa đi đầu, cả đám leo lên đầu thành. Ầm ầm. Trên đầu thành cự pháo vang minh, nhưng thấy một tia ô quang từ họng pháo phun ra, xôi trào năng lượng như giải lụa quyền tịch, ven đường ngăn cản tất cả người cùng vật sôi nổi vỡ nát, có thể nói một pháo tối nát hơn 10 dặm. Trên tường thành càng có từng đạo trận pháp sáng lên, trong đó khắc họa ký hiệu chớp động, xen lẫn thành lít nha lít nhít lưới lớn, từ thiên hạ thấp xuống đi, đem tất cả bay lượn mà đến cường đạo chấn áp xuống dưới. Nhưng mà cường đạo quá nhiều rồi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, máu tươi vẩy ra, hóa thành cuộn trào mãnh liệt huyết triều xâm nhập trận bàn, càng có một ít hợp tượng võ nhân đứng lơ lửng trên không, đánh ra từng đạo công kích, chấn động đến trận pháp dung chuyển không chịu nổi. Giết! Triệu gia lão gia chủ rít lên một tiếng, thân hình bay vút lên, song trưởng mở ra, dẫn ra nhìn trận pháp lực lượng, sôi trào như dòng lũ lực lượng do hắn song quyền đánh ra, tiếng ầm vang vang trong, mấy trăm người nổ thành vỡ nát, tứ chi bạo liệt, tóe lên huyết vụ đầy trời. Là cái này chúng sinh kiếp a. Không trên trời, mây trắng ung dung, có người hai mắt rủ xuống, như thần như thánh, phát ra lạnh lùng thở dài. Gần đây dùng di động gõ chữ, lại tuyên bố đến bập lại chương đi, đã xóa. Hôm nay không càng hôm nay không càng chương 215, chúng sinh kiếp hạ chương 215, chúng sinh kiếp hạ ầm ầm. Kinh khí nổ đùng, chấn như lôi đỉnh, chân cụt tay đứt, huyết nhục bùn nhau bắn tung tóe ra, đem thương khung mặt đất nhuộm thành một mảnh màu máu. Vây quanh Thiên Hùng thành, hơn 20 vạn giặc cướp cùng quân coi giữ điên cuồng chém giết, sinh mệnh tại thời khắc này tiện như cỏ rác, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc 10 trên trăm đầu nhân mạng bị nhẹ nhàng chôn vùi. Gào thét, hống, điên cuồng. Rên rỉ, kêu rên, khóc thảm thiết hội tụ thành một mảnh, thế giới giống như bị kéo vào địa ngục, đem trong nhân thế tàn nhẫn nhất từng màn hiện ra. Phượng Lân huynh nhìn thấy một màn này, không biết có cảm nghĩ gì. Vân Thiên chỗ sâu, Cửu Thiên vận mẹo ảnh tử hiện hiện, phát ra một thân cười nhẹ. Hứa Phượng Lân sừng sững không điên, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới chém giết. Hắn nhìn thấy có tóc trắng xóa lao tốt ra sức vùng đao, lại bị loạn đao chém giết, thi hải bước vào vũng bùn trong. Hắn nhìn thấy có non nớt thiếu niên nhát gan như cái, toàn thân phát run, vừa bị xua đuổi lấy bước vào chiến trường, không có kịp phản ứng liền bị tình khí đánh trúng, phá thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn thấy có điêu luyện võ nhân giữ tợn cười to, giết đến toàn thân nhuốm máu, cơn mệnh tận lực, bị không biết nơi nào phóng tới một đầu ám tiễn đoạt đi sinh mệnh. Hắn nhìn thấy giặc cướp như dòng lũ, mặc kệ có bằng lòng hay không, đều bị cuốn theo điên cuồng nhào về phía Thiên Hùng Thành, từng cỗ thi thể dưới thành đắp lên trở thành núi thây biển máu. Hứa Phượng Lân chỉ là nhìn, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, bọn hắn chết được rất có ý nghĩa, đây thiên hạ tuyệt đại đa số người càng có giá trị, cho nên ta sẽ hết sức ghi lại bọn hắn mỗi một tấm mặt. Do ngã tướng cất bước chúng sinh tướng cũng không phải là chuyện dễ, cần kiếp, là chúng sinh kiếp. Đây là Hứa Phượng Lân đã sớm nghe nói qua. Trước đây cho rằng một kiếp này khảo nghiệm là tu luyện giả thân mình, mãi đến khi Cửu Thiên giảng thuật pháp môn sau đó mới biết, chúng sinh kiếp không những tự thân có kiếp, vậy là danh xứng với thực chúng sinh chi kiếp. Đơn thuần theo trên lực lượng so sánh, chân đạo cường giả cùng người bình thường đơn giản chính là hai cái giống loài, có thể trên thực chất chân đạo cũng là chúng sinh một trong, cũng không siêu thoát thiên địa bên ngoài. Chúng sinh đều có tỉnh, chúng sinh cũng có niệm. Thành tựu chúng sinh tướng cần hấp thu cùng cảm ngộ chúng sinh chi niệm. Nhưng mà người bình thường suy nghĩ quá mức yếu đuối, cho dù hàng trăm hàng ngàn người tâm niệm chung vào một chỗ, cũng không đủ thôi động ngã tướng đến chúng sinh tướng thăng hoa. Cũng đúng thế thật, Hứa Phượng Lân nhấc lên đại chiến nguyên nhân, đem mấy chục vạn người, hơn trăm vạn người đầu nhập chiến trường cối xay thịt trong, tích cắt thành hắc. Tâm tướng lúc, người tâm tình chập chờn không lớn, nhưng đến trên chiến trường, thời khắc sinh tử đại khủng bố đều sẽ nhường tâm niệm lực lượng hiện lên gấp 10 gấp trăm lần bạo phát ra, kết thành nhất là rực rỡ hoa. Trên tường thành, xôi trào kinh khí giao thoa, liên miên không dứt va chạm tựa như sét đánh, Triệu gia lão gia chủ mang theo một đám cao thủ, đem từng lớp công tới giặc cướp giết lùi. Máu tươi nhuộm đỏ đầu tường, mọi người vậy đã giết chóc đến phát điên. Nhất là Triệu gia lão gia chủ, tóc bạc bay múa, khắp khuôn mặt bố sắc khí, hắn điều khiển tường thành đại trận, kéo theo trận văn lực lượng dung nhập bản thân, nhất quyền nhất cước đều có ngàn vạn quân lực, mỗi một lần công sát, tối thiểu đều muốn mang đi trên trăm đầu nhân mạng. Lão gia hỏa, cho lão tử chết. Như thiên lôi phẫn nộ hống vang vọng chiến trường, phiên thiên diêu tử, sắp huyết minh, Trường Bình Khấu ba cỗ thế lực đầu lĩnh nhóm mắt thấy không cách nào đánh vỡ tường thành, giống giận chạy như bay mà ra, cấp tốc tiếp cận Triệu gia lão gia chủ. Chỉ một thoáng, đủ loại ý tưởng hiện ra, chút xuống. Mặc dù nhân số cũng liền hơn 10 người, có thể trong đó chí ít 5 người đạt đến tông sư tầng thứ, những người còn lại tu vi thấp nhất cũng là nhị tam tượng, liên hợp lại chiến lực, còn đang ở thiên quân vạn mã công kích chi thượng. Triệu gia lão gia chủ hừ lạnh một tiếng, hai mắt sát cơ lộ ra, roi bạc nơi tay, cuốn cong nhưng có khí thế như rồng. Thủy hỏa nhị khí cuốn quanh roi bạc, càng có to lớn phong lôi thanh âm vang vọng, âm dương lực lượng lưu chuyển, đều dung nhập một roi trong, vị này lão gia chủ cũng là uy tín lâu năm lục tượng, giờ phút này càng là hơn dẫn dắt đại trận lực lượng, trong nháy mắt lực lượng lên nhanh, mơ hồ đến tiếp cận thất tượng tầng thứ. Bạch, một roi ngang trời, giống như nhất đạo tia chớp màu bạc, đem quay cuồng sóng khí rút bạo, đánh tới mười mấy tên đại khẩu trong, đi đầu đều có hai tên hợp tượng bị roi bạc đánh trúng, hét thảm một tiếng, thân thể bạo tán trở thành một thịt. Còn lại đại khẩu gào thét, trượng bát đại thương, tinh thiết trường côn, lang nha đồng, quỷ đầu đại đao và nhóm vũ khí lộ ra, càng có quyền phong trưởng lực khuấy động, không sợ chết cùng chủ nhà họ Triệu chém giết ở cùng nhau. Tương thanh kịch chấn, tại cường hãn lực đạo xung kích phía dưới, kịch liệt lay động không ngừng, nếu không phải có đại trận gia trì, sợ là ngay cả mấy hơi thở cũng không kiên trì nổi, rồi sẽ trực tiếp đánh nát ra. Triệu gia lão gia chủ chân đạp hư không, roi bạc phô thiên cái địa loại triển khai, trong lúc nhất thời vô số đạo màu bạc điện quang nổ tung, vì lực lượng một người nên chiến mấy vị tông sư cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai bên đều là dốc hết toàn lực, mong muốn đem đối thủ dồn vào tử địa, khí kình va chạm không ngớt, rời ra sóng khi bốn phương tám hướng bắt tới, xung quanh mấy trăm trượng trong gần như bị báo táp gió lốc phủ kín. Cho dù tu thành bắt kình võ giả một sáng bước vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị cắn giết thành thịt nát, nghiêm chỉnh trở thành một mảnh địa ngục tử vong. Đông đảo giặc cướp ngạc nhiên, sôi nổi ngăn lại bước chân, không dám hướng phía trước, thậm chí xuất hiện không ít hội binh. Hiu. Nhất đạo trường hồng vậy tựa như kiếm quang lăng không xoắn một phát, đem tán loạn giặc cướp chặn ngang cắt đứt, hơn trăm người ruột nội tạm chảy nhất đạo, nhưng những thứ này giặc cướp hoặc nhiều hoặc ít cũng tu luyện võ học, trong thời gian ngắn chưa chết đi, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giặc cướp trong trận, một vị thanh y đi kiếm khách ngự phong mà đến, cầm trong tay thần kiếm, hàn quang sinh huy, lẫm liệt hai mắt liếc nhìn mà xuống, không cho phép lui. Ầm ầm. Bên kia cũng có một vị hở ngực lộ nhũ, cơ thể như sắt thép đại hán phát ra điên cuồng cười to, song quyền ở trước ngực va chạm, ầm. Nhất đạo phích lịch nứt vỡ. Đại hán quanh mình trong vòng trăm trượng lập tức từng cái hội binh đầu lâu nổ tung, đỏ trắng tương dịch bắn tung tóe. Đại hán liếm môi một cái, hướng về thanh y đi kiếm khách nhìn lại, "Dương huynh, chúng ta khi nào ra tay?" Triệu Lao Nhi vậy có chút tài năng, chỉ dựa vào những thứ này bất thành khí tạp binh, chỉ sợ rất khó phá thành. Thanh y đi kiếm khách có chút ý động, vừa định mở miệng nói chuyện, lúc này lỗ tai giật giật, sắc mặt lập tức nghiêm, lộ ra vẻ cung kính, phảng phất đang lắng nghe người đó lời nói, một lát sau gật đầu một cái, nói ra, "Không đợi." Đại hán một đôi mắt châu đi lòng vòng, cười hắc hắc, "Vậy không chê đầy đất chân cột tay đứt, đặt mông ngồi trên mặt đất." Từ bên hông trong túi ra lấy ra một cái đùi bò, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Hắn cùng thanh y di kiếm khách đều là Trần Châu võ lâm đứng đầu một phái, ngày bình thường uy phong bát diện, bây giờ cũng không thể không bị người thúc đẩy, nghe lệnh làm việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy canh giờ thoáng một cái đã qua, sắc trời dần dần ảm đạm đi. Nhưng đối chiến tràng thượng chém giết mỗi người mà nói, mỗi một tức đều là liệt hỏa đốt người loại dày vò, chỉ vì một chút hy vọng sống, mở to tinh hồng hai mắt chém giết. Triệu gia lão gia chủ toàn thân mang thương, thở hổn hển, khí lực đã hao tổn hơn phân nửa, đối diện một đám đại khấu cũng gây tổn hại ba vị tông sư võ giả, người sống so với hắn bị thương còn nặng. Thanh y kiếm khách lúc này lỗ thai lại là khẽ động, nói ra, đến chúng ta xuất thủ. Tốt, đã sớm chờ đến chán ghét. Hờ ngực lộ nhũ hán tử nhảy lên một cái, sông phi cao trăm trượng, đột nhiên một bước đã đến phía trên tường thành, quát lên, Triệu lão nhi, ta tới xem ngươi. Siêu. Thanh y kiếm khách như là di hình hóa bị, dường như cùng đại hán kia cùng đến, tay áo đồng bền, kiếm quang lấp lánh. Triệu gia lão gia chủ mở to con mắt đỏ ngầu, nhìn về phía hai người, Dương Thiên Hóa, Thiết Lục, nguyên lai những thứ này cường đạo là các ngươi ủng hộ. Đại hán cười lạnh nói, Triệu lão nhi, không nên nghĩ nhiều, chúng ta cũng không loại bản lĩnh này. Triệu gia lão gia chủ thở gấp gáp nhìn khí, bất kể có phải hay không là các ngươi, lão phu nhận thua, ta đầu hàng, chỉ hy vọng các ngươi năng lực lượn quanh ta Triệu thị. Xin lỗi, Triệu lão huynh. Thanh y kiếm khách kiên quyết ngắt lời Triệu gia lão gia chủ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Triệu gia lão gia chủ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng phẫn hận, đã như vậy, vậy thì tới đi, xem ai trước gỡ xuống lão phu trên cổ đầu người. Chém giết lại lên. Lần này lại rơi màn cực kỳ nhanh, Triệu gia lão gia chủ vốn là khí lực không tốt, bị Thanh y kiếm khách hai người vây công, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ liền bị hai người tiêu diệt, đại hán bàn tay một chảo, tháo xuống đầu của hắn, đúng lúc này hai chân rơi xuống. Ầm ầm. Như là thiên thạch va chạm, đại trận cũng nhịn không được nữa, răng rắc vỡ vụn ra, tường thành oanh minh một tiếng, hướng xuống sụp đổ, đại hán hướng về đông đảo giặc cướp nghe răng cười, tường thành đã phá, tất cả mọi người theo ta giết, ba ngày không phong đao. Giết, giết, giết. Đã giết tới cân mệnh tận lực cường đạo đại quân bị này kích thích, tựa như lại lần nữa tỏa sáng lực lượng, ngao ngao kêu to, ánh mắt cùng nhiệt, mãnh liệt như thủy triều hướng về thành nội đánh tới. Trong khoảnh khắc, trong thành đại loạn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tặc binh tiếng cùng thiếu, thiên hùng thành dân chúng kêu rên khóc thảm thiết thanh liên thành một mảnh. Phần phật, phần phật. Đêm tối lờ mờ sắp tiến đến, lại bị trong thành hỏa hoạn bó tay nhiễm nửa bầu trời, màu máu tràn ngập, từng kia từng sợi mắt thường không thể nhận ra lộn xộn ý niệm hội tụ thành triều tịch, hướng lên bầu trời đánh tới. Hứa Phượng Lân ánh mắt bình tĩnh, song trường mở ra, như là một tôn thần nhìn xuống mặt đất, mặc cho lộn xộn như thủy triều niệm lực dung nhập quanh thân. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bên cạnh, Vạn Mèo ảnh tử trong truyền ra hì hì tiếng cười. Chương 216, kẻ cấp chi đạo, tổn hại không phụng có. Chương 216, kẻ cấp chi đạo, tổn hại không phụng có. Cốt truyện nhìn lại tại tác giả trong lời nói, đỡ phải chiếm số lượng từ, vọng lâu vừa bỡ. Mười mấy vạn loạn quân cuốn theo bạo ngược sát cơ chen chúc mà vào, xôi trào sát khí bắn dội tiểu tiêu, quẹt đến phong vân biến sắc, sát trời càng thêm tình cảnh bị thảm. Đen nhánh kia chớp theo cuồn cuộn mây đen trong phun ra, từng đầu rắn truyền loại thứ tự nổ tung, xé nát màn trời. Trắng bệnh ánh lửa, làm nổi bật được ngày xưa phồn hoa huyên náo thiên hùng thành giống địa ngục. Đau khổ, rên rỉ, phẫn nộ, sợ hãi, dữ tợn, cuồng loạn. Đủ loại tiêu cực ý niệm hóa thành triều tịch loại niệm lực dòng lũ, lao thẳng tới chân trời tôn này không vui không buồn nhân gian thần thánh. Hứa Phượng Lân lúc này giang hai cánh tay, quanh thân không có nửa điểm ba động tràn ra, hoàn toàn hướng vào phía trong tu lại, thể xác tựa như hóa thành một cái thôn nạp vạn vật hấp động, đem kia sông tập mà đến niệm lực dòng lũ một ngụm nuốt hết. Kỳ hỉ, ha ha, yêu dị vặn bẹo ảnh từ trong, Cửu Thiên phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai, nghe không ra là sung sướng hay làm điểm ai, lại hoặc thở dài, luyện bắt kình mà hợp tượng, trộn lẫn bắt tượng thành thật nói, 5.000 năm vượt trội phi phàm con đường, cũng bất quá là đi ra như vậy một đầu mà thôi, trong đó một chút tiến bộ, đều là tuyệt đối nhân chi cốt nhục kiếp hồi. Chân đạo chi tam cảnh, ngã tướng, chúng sinh tướng, hợp nhất tướng. Ngã tướng chính là thiết đoạn, chiếm trước Chu Thiên chi tượng, đem thuộc về thiên một bộ phận biến hóa để cho bản thân sử dụng, dung hội tự thân pháp cùng để ý, thành tựu bản thân chi tướng. Con đường này vốn là một cái kẻ cướp con đường, cướp người, cướp thiên, cướp vạn vật chúng sinh, tổn hại không có. Mà kia trộm trong chi trộm, trộm trong chi vương chính là đại thánh. Chúng sinh tướng lại tiến thêm một tầng, hữu tình chúng sinh, vô tình thiên địa, vì chúng sinh chi hữu tình thành tựu ta chi thiên địa, cái này lại chiếm cứ người bộ phận. Cho đến thiên nhân quý nhất vạn tượng lẫn lộn, chính là hợp nhất tướng chính là đại thánh. Cửu thiên bao phủ tại nặng nề âm ảnh trong, chỉ có một đôi mắt bí không lường được, lóe lên ánh sáng yếu ớt hỏa, nhìn chăm chú Hứa Phượng Lân. Điều này một lát sau, tại thôn phệ ngàn ngàn vạn vạn đạo suy nghĩ sau đó, Hứa Phượng Lân trên người rốt cục đã xảy ra có chút biến hóa kỳ dị, nhường hắn hai đầu lông mày cũng không tự giác hiện ra một sợi đau đớn chi sắc. Chấn động kịch liệt tản ra, Hứa Phượng Lân không kiềm chế được hiện hóa bản tướng, từng tiếng sáng cao duệ khiếu truyền vang trăm dặm, đúng lúc này trường hồng kinh thiên, một đôi hỏa hồng cánh chim xé nát u ám thiên cung. Tựa như một vòng đại nhật bay lên không, chân trời chỉ một thoáng bị chiếu lên một mảnh hỏa hồng, nặng nề mây đen bỗng nhiên biến xích, như là treo ở vân trống không hỏa cầu, phát ra cực nóng năng lượng. Hứa Phượng Lân bản tướng chính là một đầu phi phượng thần điểu, hắn vốn nên là thần uy quần quận, hoa lệ mà tôn quý, chỉ là lúc này ở tại vàng nóng lông vũ thượng lại nằm sấp nhìn lít nha lít nhít, mà nghĩ loại điểm đèn thật nhỏ. Một khỏa hấp điểm chính là nhất đạo tràn ngập án nghiệm âm hồn. Người bình thường tất nhiên là nhìn không ra đến tận cùng, nhưng rơi xuống cửu thiên bực này chân đạo trong mắt cường giả, liền thấy kia từng đạo âm hồn tràn đầy oán độc hung lệ, rồi trong xương loại cắm rễ tại Hứa Phượng Lân bản tướng chi thượng. Cửu thiên giọng nói trầm thấp, thôn vệ chúng sinh chi niệm thành tiểu kỳ đạo, tương ứng cũng muốn tiếp nhận chúng sinh suy nghĩ phản vệ. Dưới tình huống bình thường, người bình thường suy nghĩ giống như bạn dặm hoàng sa trong một hạt sa, cho dù ngàn ngàn vạn vạn tụ hợp lên, về số lượng đi, lại còn thiếu rất nhiều cứng cỏi, khó mà dung chuyển chân đạo trung nhân thiên truy bách luyện tâm thần. Có thể ngươi bây giờ là chủ động bung ra tâm thần, hiển hóa bản tướng, chủ động đi cảm thụ, hấp thu chúng sinh suy nghĩ, tình huống lại khác biệt. Không có thể xác, tinh nguyên bên trên cách trở, hoàn toàn là linh cùng linh ở giữa thôn giết, dù cho là chân đạo cao thủ, xuất hiện kiến nhiều cắn chết voi tình huống cũng là không chút nào lạ thường. Cửu Thiên nhàn nhạt kể rõ, trong mắt có khó mà che giấu rung động. Trên thực tế cũng chính là e ngại điểm này, Cửu Thiên dù là biết được chúng sinh tướng tiến giai chi pháp, vẫn như cũng chậm chạp không hạ nổi quyết tâm đi thi hành. Kỳ thực, trừ ra thôn vệ chúng sinh suy nghĩ con đường này, muốn bước vào chúng sinh tướng còn có một cái biện pháp, đó chính là hóa phạm. Cửu Thiên trong lòng tự nói, hoàn toàn chém dụng tự thân pháp và đạo, thậm chí ngay cả bản tướng cũng chém tới, quên mất bản thân, lại lần nữa biến thành một phàm nhân, dung nhập chúng sinh trong, đợi đến hiểu thấu hồng trần và tượng, nhảy lên một cái, siêu thoát chúng sinh. Nhưng mà cái này biện pháp quá khó khăn, cũng quá nguy hiểm. Thiên hạ không giờ khắc nào không tại chém giết chính phạt, một kẻ phàm nhân yếu đuối như kiến, mong muốn an ổn nó thân sao mà chi gian. Thậm chí, cho dù may mắn không bị ngoại lực chỗ phá hủy, sắp đến thọ hết chết giả lúc, thật có thể hiểu thấu và tượng. Do đó, hiện nay thế gian lục thánh, không có một tôn đi là con đường này, cho dù là danh xưng đại từ đại bi thánh Phật cũng không ngoại lệ. Tương truyền cũng chỉ có linh thánh đi là đầu này hóa phàm chi đạo, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, không có ai năng lực chứng thực. Cửu Thiên thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt giết lạnh. Chẳng qua ở chỗ nào vị thất dạ kiếm quân trên người, dường như ẩn giấu đi con đường thứ ba a. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, cuối cùng đáng giá thử một lần, dù là cũng không phải là con đường thứ ba, cũng là năng lực trực tiếp tăng trưởng chân đạo cao thủ tu vi pháp môn, ai có thể không động tâm đâu. Phần phật. Lúc này phi phượng thần điệu quanh thân quang mang đại trán, lại là một tiếng duệ khiếu phá không, hừng hực ánh lửa phun trào, giống như đem một bầu bầu dầu hỏa tưới vào đống tuyết, kia từng đạo âm hồn thượng cuốn lượn quanh đoán niệm nhanh chóng bị luyện hóa, chỉ lưu lại hạ tinh khiết nhất suy nghĩ. Một hít một thở trong lúc đó, tinh khiết suy nghĩ hóa thành điểm điểm tinh mảnh, là phi phượng thần điệu chỗ hấp thu. Con đường của ta, há lại điểm ấy bụi bặm có khả năng trở ngại. Hứa Phượng Lân đem bản tướng thu nhiếp, hai mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ là ăn chán chê sau đó ngủ gật. Cửu Thiên thoáng có chút kinh dị nhìn về phía Hứa Phượng Lân, không ngờ rằng đối phương dễ dàng như vậy đều đè xuống oán niệm phản vệ, cười nói, không hổ là Hứa Minh, quả nhiên là ngút trời kỳ tài, Long Phượng chi tư, tùy tiện đều làm được tại hạ làm không được sự việc, bội phục bội phục. Hứa Phượng Lân không có đi để ý tới Cửu Thiên lấy lòng, nét mặt lạnh lùng, nóng nhìn Tung Đô phương hướng, chỉ là điểm ấy suy nghĩ còn chưa đủ, thậm chí cũng không đủ để cho ta dòm ngó chúng sinh tướng cánh cửa. Cửu Thiên thản nhiên nói, cho nên ta cần càng nhiều, càng nhiều. Hắc Phong Vực, Nguyên Châu, Trung Đô, Nguyên Đại Sùng hướng Vương Đô, tại thất giả kiếm quân nhập chủ sau đó, vẫn như cũng là Âm Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Đô. Trải qua Đại Sùng Trấn Quốc Thần Trụ Cực Quang Kiếm Chủ bại vong, các đại chư hầu, thế gia môn phái xung kích vương thành loạn cục sau đó, theo Âm Nguyệt Hoàng Triều thế chân bạc, Trung Đô mặc dù không còn trước kia phồn hoa, nhưng cũng khôi phục ổn định. Trong thành thị các cái đại lộ thượng đều có nhìn điêu luyện vệ sĩ tuần thú, trong đó không thiếu hợp tượng võ giả, áp đảo tất cả như quỷ xà thần, tam giáo cửu lưu. Thị trường mặc dù hơi có vẻ tiêu điều, an ninh trật tự so với ngày xưa lại muốn tốt gấp 10. Thất giả đây là đem bảo vệ hoàng cung vệ đội cũng phái ra ngoài, thậm chí còn điều động một chút danh gia vọng tộc, môn phái võ lâm bên trong cao thủ, dùng để ổn định thị trường. Đem so sánh, ngược lại là hoàng cung hộ vệ ít 8-9 thành, phòng hộ lực lượng hạ xuống từ trước tới nay thấp nhất. Nhưng không có người cảm thấy hoàng cung trống rỗng, có thể thừa lúc vắng mà vào. Rốt cuộc, ai cũng hiểu rõ hiện nay trấn thủ hoàng cung thất giả kiếm quân, chính là một vị hàng thật giá thật chân đạo cường giả. Thành cung trong, thất giả lúc này như có cảm giác, ánh mắt vừa nhấc, đều nhìn phía Thiên Hùng thành phương hướng, mơ hồ nhưng ngửi được một cỗ huyết sát chi khí đập vào mặt. Cốt truyện nhìn lại, là tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, Bùi Viễn mượn nhờ tâm đăng lần nữa phá giới, bước vào cựu đại thiên địa một trong thiên giới, biết giới này từ xưa liền có phi thăng mà nói, tiến tới phá toái hư không bước vào thượng giới bát tượng giới. Tại bát tượng giới trong, Bùi Viễn được biết bát tượng pháp cùng luyện dưỡng thành tiên hai loại siêu phàm hệ thống, kết hợp tự thân sở tu huyền thai pháp Bùi Viễn đề đầu tịch tiến. Huyền thai tam cảnh, thoát thai, thành tượng, hóa long, Bùi Viễn tu tới đệ nhị cảnh thành tượng, ngưng tụ độc thuộc về tự thân quân thiên cung khuyết ý tưởng. Bát tượng pháp tắc bát tượng đại thành, khoảng cách chân đạo cách xa một bước. Ngoài ra, Bùi Viễn còn sử dụng chỉ minh thư chi pháp sáng tạo ra giấy khôi lỗi thất giả kiếm quân thu phục Nguyên Châu, sáng tạo Âm Nguyệt Hoàng Triều. Đồng thời, bát tượng giới bởi vì Hắc Phong Đại Thánh cùng Thánh Phật Liên Hoa sinh tranh đoạt ma huyết tế đàn chi chiến mà gió tanh mưa máu, càng có quần tinh vào giới, thiên ngoại người giáng lâm mà đến. Chương 217, Hóa Long đều có thể, thất giả cầm kiếm chương 217, Hóa Long đều có thể, thất giả cầm kiếm dầu thắp 10, dầu thắp 05, dầu thắp 007, dầu thắp 12, dầu thắp 095. Tung Đô hoàng cung trong, Bùi Viễn thức hải tâm đang quang hoa lấp lánh, hấp thu như dòng nước động linh tính, từng kia từng sợi hóa thành dầu tháp. Nếu là này tâm đăng là nào đó hệ thống hoặc lời nói, lúc này Bùi Viễn bên thai sợ là sẽ phải nghe được liên tiếp êm thai đình rong. Đình rong, tiếng vang. Tăng thêm nguyên bản 4.2 phần dầu tháp, tâm đăng chứa đựng trở lại 10 người phần trở lên, đạt đến trước nay chưa có 17.6 phần. Nhìn từng kiện linh tính vật vì linh tính bị rút lấy về sau, nhanh chóng dạn nứt vỡ nát ra, Bùi Viễn tâm trạng sung sướng. Không hưởng công hắn hao phí tuyệt đại tinh thần và thể lực, thậm chí mạo hiểm bắt được tiên quỷ lệ thần, tiến tới luyện thành thất giả tôn này giấy khối lỗi. Gieo hạt tất nhiên vất vả, thu hoạch sảng khoái lại đủ để đền bù tất cả. Nương tựa theo bắt giết cực quang kiếm chủ ý thế, thất giả thế chân bạc Âm Nguyệt Hoàng Triều, ra lệnh một tiếng, tự có rất nhiều danh gia vọng tộc, tông môn bang phái vì hắn đem sức lực phục vụ, rất nhanh liền siêu tập đến hàng loạt linh tính vận. Nay còn chỉ là nhóm đầu tiên bày đồ cúng. Bùi Viễn dưới mắt rời đi bế quan giữa hồ cung điện, đến Tung Đô, trừ ra thu về linh tính vật, bổ sung dầu thắp bên ngoài, còn có cái mục đích đúng là mang đi Xà Văn thanh niên cùng cao gầy hán tử hai người. Hai người này đều là chúng tinh chi môn đưa lên giới này, du tình cầm bắt lấy bọn hắn về sau, sở dĩ không có trực tiếp giết chết, là bởi vì Bùi Viễn nghĩ trên người bọn hắn làm chút kiểm tra. Về phần gần đây nhắc lên Vân Châu náo động, thây 500 vạn, khí diễm rào rạt Hứa Phượng Lân, Bùi Viễn không có tự mình tính toán ra tay. Hứa Phượng Lân không phải người bị thương nặng tiên quỷ lệ thần, ở vào trạng thái toàn thịnh chân đạo cường giả, vì Bùi Viễn tu vi hiện tại không có bao nhiêu đối kháng năm chắc. Bùi Viễn bây giờ trực tiếp hoặc gián tiếp giao thủ qua chân đạo cao thủ có 3, Thiên Quỷ Lệ Thần, Cực Quang Kiếm Chủ. Nhưng này hai hoặc là tàn tật, hoặc là sơ nhập chân đạo, bản tướng cũng chưa ngưng tụ, còn lâu mới có thể là chân đạo bình quân tiêu chuẩn. Người thứ ba chính là vị kia tổ chức thần bí Cửu Thiên. Người này mặc dù khiếp sợ thất dạ thần kiếm chi uy lùi bước, Bùi Viễn lại hiểu rõ lần kia giao phong ngắn ngủi căn bản không có tổn hại và đối phương mảy may, vì Cửu Thiên làm tiêu chuẩn, Bùi Viễn xem chừng chân đạo môn đỉnh còn đang ở huyền thai tam cảnh chi thượng. Chỉ sợ chỉ có siêu việt huyền thai cảnh giới, hướng phía trước lại bước ra một bước, thành tựu long tượng chi cảnh, mới có thể cùng chân đạo trung nhân tranh cao thấp một hồi. Đương nhiên, đây là chỉ độc tu huyền thai pháp tình huống. Bùi Viễn tình huống tương đối là tù, kiêm tu huyền thai pháp bát tượng pháp hai loại hệ thống, lại hai loại hệ thống dần dần dung hội quán thông, hóa thành nhất thể. Tại hắn đã bắt tượng đại thành, nhìn trộm chân đạo bí cảnh tình huống dưới, có thể chỉ cần đạt tới huyền thai đệ tam cảnh hóa long là được cùng chân đạo cao thủ bị lại cổ tay. Ai mạnh ai yếu, đánh qua vừa rồi biết được. Huyền thai tam cảnh, thoát thai, thành tượng, hóa long. Thành tượng chính là đem tự thân sở học sở ngộ dung luyện một lò, hóa thành là tinh thuần nhất chân lý võ đạo. Hóa long thì là huyền thai cảnh giới cuối cùng thể biến, đăng thiên nhảy lên, hóa thân thành long. Nơi này long dĩ nhiên không phải rồng thực sự, mà là có như là trong truyền thuyết thần long bình thường lực lượng, thể xác thậm chí uy thế. Này long vậy chính là đạo thân, một bộ có thể gánh chịu tu luyện giả tinh nguyên, thể xác, thần hồn đạo thân. Bùi Viễn tại tinh nguyên, thần hồn bên trên tu vi cũng đạt đến hóa long cánh cửa, duy chỉ có thể xác yếu đi rất nhiều, cho nên gần đây cũng là vơ vét luyện thể chi pháp, ý đồ dung nạp các loại tinh nghĩa, khai sáng ra một môn độc thuộc về tự thân luyện thể pháp. Đó cũng không phải hắn ý nghĩ hao huyền. Một khi xóa đi thần hồn bên trên vẻ lo lắng, đùi bằng tân tán, Bùi Viễn tự thân linh tuệ trong suốt, đối với võ học lý giải xa không phải tầm thường có thể bằng, bây giờ lại hữu tâm đèn phụ trợ, đều sẽ cực lớn để cao hiệu suất của hắn. Hóa long ở trong tầm tay. Như vậy, hai người kia ta đều mang đi. Hứa Phượng Lân đều giao cho ngươi đối phó rồi. Bùi Viễn lấy tay khẽ bổ, bàng bạc chân khí hình thành lưới lớn chụp xuống, đem xả văn thanh niên cùng cao gầy hán tử một bà nhấc lên, thân hình vô thanh vô tức ở giữa dung nhập trong gió, nhanh chóng biến mất. Đồng dạng, mắt chú Bùi Viễn sau khi rời khỏi, thất dạ trong lòng bàn tay chân quang vô hình kiếm nhẹ nhàng tiếng rung, quanh người hắn khí cơ cũng là trở nên như kiếm một loại sắc bén, ba động cùng kiếm thể hướng tới nhất trí. Một loan sau, siêu, nhân kiếm hợp nhất, nhất đạo lưu quang bạch phá cung thành, xé rách vân tiêu, kinh hồng chớp loại hướng về một cái phương hướng vọt tới. Chân đạo chính là đoạt tiên chi đạo, trong cõi u minh cùng thiên hô ứng, khí cơ giao hợp, Bùi Viễn tinh thần tu vi không hề so tầm thường chân đạo kém, không hiểu liền biết rồi Hứa Phượng Lân kẻ đến không tiện, tuyệt đối là hướng về phía thất giả mà đến. Cái này cũng năng lực đoán ra được. Lệ thần hiện tại còn vì tạp hình thức bị phong ấn ở thất giả thể nội, nay lệ thần cũng là đi tới ngã tướng cuối cùng, hy vọng thọ tận trước liều một phen chúng sinh tướng nhân vật. Bùi Viễn có lệ thần suốt đời ký ức, tự nhiên đã hiểu Hứa Phượng Lân nhắc lên đại chiến, tử thương vô số, không phải là tang tâm bệnh cuồng, mà là vì hấp thu chúng sinh suy nghĩ cao hơn một bước. Sáng tỏ những thứ này, đương nhiên không thể cho hắn xúc tích lực lượng thời gian. Giải quyết dứt khoát, mặc cho đối phương làm sao tính toán, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Đổi thành Bùi Viễn tự thân, hắn tất nhiên là sẽ không như thế mãng, có thể thất giả chẳng qua là giấy khôi lỗi chi thần, cho dù chân đạo chiến lược khó được, tổn thất Bùi Viễn cũng sẽ không lo được lo mất. Rốt cục căn bản ở chỗ mình, bản tôn không việc gì, thì mọi việc đều tốt. Cầm kiếm mà đi, vừa đi ngàn dặm. Đối với chân đạo cao thủ mà nói, ngàn dặm tuy không phải gang tấc trong lúc đó, nhưng cũng không hao phí bao nhiêu công phu, kiếm quang bay vút lên trong lúc đó, phá phong mà đi mấy ngàn dặm. Đông dương phía trước sát khí trung thiên, ánh máu che khuất trời đất. Lại một thành trì là loạn quân công phá. Thất giả đè xuống kiếm quang, kiếm khí xé rách sát khí, ánh mắt liếc nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi, không có điểm tích tâm tình chợt trợn. Giấy khôi lỗi cuối cùng không phải người, từ không có nhân loại oán giận, thương hại, bi thương rất nhiều tâm trạng, hắn chỉ là nhìn về phía trước hư không. Hư hư hào hào trong lúc đó, sương mù quanh quẩn không tiêu tan, cho dù là kiếm quang của hắn tập quyển, cũng khó có thể xâm nhập. Thất giả kiếm quân. Trong sương mù hiện ra một cái thân hình mơ hồ, hắn quanh thân mang theo một sợi hỏa hồng sắc, thấy gió điều trường, hóa thành phần tiên liệt diễm, chỉ một thoáng chiếu khắp thương cung. Hiện ra người chính là Hứa Phượng Lân. Hắn nhìn hướng về phía trước thất giả, trong giọng nói tựa hồ có chút kinh dị, không ngờ rằng đối phương sẽ như thế quả quyết, đến mức như thế chi nhanh nhẹn. Mà Cửu Thiên thì vào lúc này biến mất không thấy gì nữa, không biết bỏ chạy nơi nào. Hứa Phượng Lân hơi lộ ra kinh ngạc, lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười, là lão hữu trùng phùng loại thân thiết lời, những ngày gần đây kiếm quân sao trổi bậc khởi, chẳng cực quang, lập hoàng triều, danh chấn thập vực, Hứa mỗi người cũng là nghĩ thấy ngươi vô cùng a. Hắn giọng nói mặc dù ấm áp, tiếng nói rơi chỗ, thất giả lập tức cảm nhận được bốn phương tám hướng khí lưu đột nhiên cuốn, không ngừng trong chiều áp xúc, hóa thành từng bức tường đồng vết sát, ầm vang hướng phía hắn đè ép mà đến. Đây là thuộc về thiên chi tượng diệu dụng, Hứa Phượng Lân một câu trong lúc đó hiển lộ rõ chân đạo đoạt thiên chi diệu, trực tiếp nhường chu thiên chi khí để cho hắn sử dụng, giống như biến thành nô bộc của hắn, tùy ý thúc đẩy. Chương 218, tiến dòm chân đạo chi bí, 1, chương 218, tiến dòm chân đạo chi bí, 1, ầm ầm. Lôi đình nổ đùng tứ tán, kinh khí bại không, khuấy động khắp nơi, hùng quan cự thành trong khắp nơi cũng thấy chém giết, chiến hỏa như lần, màu máu tràn ngập. Luyện tính võ giả quyền cước va chạm, đao kiếm tấn công, trong chớp mắt thấy sinh tử. Hợp tượng võ giả khống chế thiên địa vĩ lực, vì thân tương hợp, uy thế cường hãn hơn, thường thường một kích trong lúc đó chính là hơn 10 người mệnh tang hoàng tuyển. Giết. Ha ha ha. Thống quái. Thống quái. Cho lão tử giết. Ô ba ba cứu mạng. Đừng có giết ta. Tiếng la giết, tiếng cầu xin tha thứ nổi lên bốn phía, một phái tận thế cảnh tượng, chân cụt tay đứt bay múa, máu tươi nhuộm dần thành sông lưu, gây mùi huyết khí oán khí sát khí ngưng kết thành thực chất, sông nhét vũ nội, bao phủ trong lúc kịch chiến thành lớn, giống như một đầu vô số xúc tu màu máu quái vật nằm sấp trên đó, thôn vệ nhìn vô tận tinh huyết sinh linh. Trong thành một tòa cự trạch chỗ đấu chiến được càng kịch liệt, kinh khí bao tác chỗ, xung quanh trong vòng mấy trăm trượng hung hãn kinh khí bắn trụn, xé nát tất cả, dù cho là tầm thường hợp tượng võ nhân cuốn vào trong đó vậy khó mà chống đỡ được, trong chớp mắt liền bị cắn giết được huyết nhục văng khắp nơi. Này, hét to vang lên, có bóng người như nổ lôi, phi thân trùng sát mà ra. Một đám không biết trời cao đất rộng mâu tặc, bằng các ngươi cũng xứng đến ta Bạch Ngân Lý gia Dương Ai. Gió lốc xoay chuyển cấp tốc, kia sông phi bóng người thân dài gần trượng, dù là râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại như bị làm tức giận hùng sư, từng chiếc tóc bạc bay múa, kim nhọn loại đâm vào hư không, hấp thu giữa thiên địa vô cùng vô tận năng lượng, toàn thân cương phong pháp phối trong, đột nhiên lấn đến gần một vị hợp tượng võ giả, bàn tay nô ra, che khuất trời đất loại đem nó đầu lâu nắm ở trong tay. Sau một khắc, hung lệ chân lực chấn động, luôn miệng kêu thảm cũng không phát ra, liền đem này tu vi đạt tới tam tượng võ giả đầu lâu bóp nát, nghiêm nghị hung uy quyết tán ra. Nhưng hội tụ đến địch nhân nhưng không bị chấn nhiếp, trái lại lần lượt từng thân ảnh phá không, trong chớp mắt chính là lục vị đạt đến ngũ tượng, lục tượng tông sư cao thủ rơi xuống, khí cơ cấu kết, trong lúc mơ hồ hình thành một tòa sát trận, đem lão giả tóc trắng vây vào trong đó. Lý gia, này Bạch Ngân thành đệ nhất gia tộc, kéo dài vượt qua 500 năm, nghe đồn 300 năm trước Lý gia từng ra một vị kỳ tài, dung hội bách gia, đem một thân tu vi đẩy tới thứ 8 tượng, thậm chí nửa bước bước vào chân đạo lĩnh vực, nhất thời uy hoàng thị cực. Có một vị tông sư phát ra tiếng cảm thán, tiếp theo ánh mắt như kiếm, đâm vào lão giả tóc trắng trên người, cười lạnh liên tục, đáng tiếc thăng trầm, ngươi vị này Lý gia gia chủ chẳng qua là chỉ là thất tượng, xa xa không kịp nổi tổ tiên của ngươi, ở tại chúng ta trước mặt chẳng cái gì chăng? Ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn dâng lên Lý gia bí tàng huyền công bảo điện, bằng không đợi cho chúng ta tự mình ra tay, Lý gia 500 năm cơ nghiệp là út, ngay tại hôm nay. Không sai, Lý gia chủ không muốn sai lầm, thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không đả thương ngươi mảy may, nếu dám tiến thêm một bước, chính là thiên băng địa liệt. Có một vị khác tông sư cao thủ sát khí đằng đằng, ngôn ngữ sắc bén. Tự tán Dương Phượng Lân suối dục hai châu đại chiến đến nay, ngắn ngủi thời gian liền ngay cả phá Nguyên Châu vài tòa hùng thành cự quan, mỗi một lần phá thành đều là một hồi hoa lạc, người bình thường gian dâm cướp bóc, mà tới được hợp tượng tầm thứ võ nhân để mắt tới chính là những tiêu kỳ chân dị vật cùng với thế gia đại tộc bí tàng bảo lục. Ha ha ha, chỉ là thất tượng, các ngươi vậy thực có can đảm nói. Lý gia lão gia chủ cười đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tóc bạc cuồng loạn, quanh thân cương phong dày đặc, rời rạc khí kình từ dưới chân xuất ra, đã thấy được xung quanh trong vòng trăm trượng mặt đất từng khúc rạn nứt. Huỳnh nến chi hỏa há biết hạo nguyện chi huy, hết ngồi đáy giếng chỗ này dám tàn thiếm. Hôm nay lão phu liền để các ngươi biết được vì sao tông sư chỉ có thể bay vòng đất tự hùng, làm cái nông thôn thổ bá vương, mà tới được thất tượng lại là phóng tầm mắt thiên hạ thập vực vậy được xưng tụng đỉnh tiêm cao thủ. Này lão nhân tóc trắng cười như điên, tiếp theo tiếng giống như sấm, hai tay chấn động, liền có vác núi trọn hải cự lực phun trào, trong khoảnh khắc hóa thành thiên hà treo ngược, cuồn cuộn chảy xuôi. Giang giác, giang giác, thanh thúy vỡ tan âm thanh bên trong, từng đạo vết rách mạng nện dày đặc loại lan tràn, lại là lục vị lấy khí cơ bày ra sát trận trong nháy mắt bất ổn, sắp tan vỡ. Lục vị tông sư đều là sắc mặt chậm chạp, giờ phút này cũng là không dám chút nào chậm trễ, thúc đẩy lên toàn thân kinh lực, sát chiêu cùng xuất hiện. Hai bên tất cả không phải tên soàng xính, vì tự thân tinh khí thần cấu kết thiên địa chi tượng dưới, chỉ một thoáng liền có khó lường thần uy, chỉ là giao thủ hô hấp ở giữa, Lý gia tòa này tự trạch chính là sụp đổ liên tục. Bất ngờ xảy ra chuyện. Ong ong ong. Hư không kịch liệt rung động, có bén nhọn âm phủ băng lên, từ cựu thiên chi thượng lật út mà xuống, rồi giao uy thế mênh mông của quận, bẻ gãy nghiền nát loại quyết tán ra. Một vòng lại một vòng gợn sóng tan ra. Hư không giống như bị đầu nhập vào quả bom nặng ký bình tĩnh mặt hồ. Phúc. Không chỉ một vị hợp tượng võ nhân đột nhiên khí cơ phản vệ, miệng phun máu tươi, khuôn mặt ngạc nhiên. Lý gia gia chủ cùng kia lục vị tông sư cao thủ cũng là sợ hai biến sắc, sôi nổi nhanh lùi lại, đưa mắt nhìn trời. Cái gọi là hợp tượng là đem tự thân tinh nguyên thể phách tu luyện đến một người đỉnh điểm, bắt kinh đại thành sau đó, trong cầu không đường, tiến tới ngoại cầu thiên địa. Vì ngưng thực tinh khí thần dung hợp thiên địa ý tưởng, đạt tới cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà bây giờ kiểu này thiên nhân hợp nhất hài hòa trạng thái bị đánh vỡ, ý tưởng tán loạn. Đông đảo hợp tượng võ nhân cũng bị tương đối trình độ phản vệ. Chân đạo là có chân đạo cường giả xuất thủ. Đông đảo hợp tượng võ giả vừa kinh lại sợ. Là Trần Châu bay ra đầu kia phượng hoàng sao? Lý gia gia chủ hai mắt ngưng chú thương cùng, như muốn khám phá xương mù dày đặc, nhìn thấy cựu thiên chi thượng chân thánh. Thiên hạ thập vực, sinh linh trục tỷ, võ đạo tông môn, thế gia công hơn cùng với nhiều như cá giết quá giang võ nhân đều bị tại khổ hải tranh độ, chỉ câu một cái luyện đạo thành thần, nhảy lên cựu thiên chi thượng cơ hội. Nhưng chân đạo sao mà nạn? Trục tỷ sinh linh cũng bất quá mấy chục chân đạo thôi. Quả nhiên là hàng tỷ nhân trung mới có thể đi ra một vị lục địa chân thần. Cho dù 300 năm trước vị kia Lý gia kỳ tài nửa bước rào bước tiến lên chân đạo cánh cửa, Lý gia gia chủ đối với chân đạo hiểu rõ cũng bất quá là đôi câu vài lời, nan giải chân bí. Hợp giống tiên nhân hợp nhất, mượn dùng tiên địa vĩ lực, có thể lấy một địch bạn, tồi thành nổ trại bình thường mà thôi. Nhưng chân đạo cường giả đã là vì người thống thiên, cũng không phải là mượn, mà là tại cùng tiên địa ý tưởng trong tranh đấu chiếm cứ thượng vị, tiến tới năng lực lấy người bề trên tư thế ra lệnh. Lý gia gia chủ có chút hiểu ra. Bởi vậy dù là cựu thiên chi thượng, sương mù thâm tàng bên trong chân thánh vô ý hướng bọn hắn ra tay, chỉ là khuyết tán ảnh hưởng còn lại đều phá vỡ bọn hắn hợp tượng đơn giản là quyền hạn cao hơn thôi. Tiếp theo sắc mặt thảm đạm. Nếu những thứ này phá thành loạn quân phía sau thật là Trần Châu Hứa Phượng lần đầu này phi phượng, như vậy hắn Lý gia 500 năm cơ nghiệp hôm nay sợ là thật sự muốn một khi là úp. Niệm động trong lúc đó, trên đường chân trời đã là từng mảnh kim hồng thiêu thước, không khí kịch liệt thiêu đốt, hóa thành liệt nhật mạ vàng màu sắc, rào rạt hỏa diễm thiêu đốt thương khung, thế gian trong một chớp mắt giống như đặt mình vào hỏa ngục trong. Pháo hoa huy hoàng nhiếp bầu trời, điểm điểm kim mảnh chiếu không minh. Kim sắc thần diễm lưu chuyển, đốt cháy nhuộm dần thiên địa màu máu, mà ở thần diễm trong nhưng lại có một đạo thông thiên triệt địa thần quang sáng lên, sáng lóa, mơ hồ nhưng đã hóa thành một thanh thần kiếm ảnh tử, cùng thần diễm giao hòa tranh nhau phát sáng. Khuế động chi khí, phủ kín trường không. Vị yêu hủy diệt đại sủng, thành lập tân triều thánh quân đến. Thấy một màn này, Lý gia gia chủ mừng rỡ. Chương 219, tiến dòm chân đạo chi bí, 2, chương 219, tiến dòm chân đạo chi bí, 2, phích lịch một vang. Lệ điện hoa phá trường không. Sấm sét vang dội trong lúc đó, thần diễm rào rạt, che ngập bầu trời lan tràn ra ngoài, phảng phất muốn đến thiên chi cuối cùng, đem thế gian tất cả đốt cháy hầu như không còn. Kiếm quang cùng pháo hoa cuốn dao, cả hai địa vị ngang nhau, đem trọn phiến thương khung một phân thành hai. Hứa Phượng Lân ngưng mắt nhìn lại, đánh giá đối diện kia gần đoạn thời gian danh tiếng vang xa thất dạ kiếm quân. Hai bên chưa từng thật sự giao thủ, vẻn vẹn là khí cơ đụng nhau, liền quẹt đến thiên cơ địa tràng đại loạn, có thể phía dưới thành quan trong rất nhiều hợp tượng võ nhân khó mà bước vào thiên nhân hợp nhất hình dạng thái. Các hạ xuống đây được ngược lại là đây Hứa Mỗi trong dự tưởng nhanh hơn rất nhiều. Hứa Phượng Lân nét mặt nhàn nhạt, không có bao nhiêu kinh ngạc, thất dạ xuất hiện vừa ngoài ý liệu, lại là trong dự liệu. Cửu Thiên mời hắn liên thủ chính là vì cầm xuống vị này kiếm quân, vì thế chẳng những bỏ ra vài kiện bảo vật, càng thổ lộ chân đạo nhị cảnh chúng sinh tướng tiến giai pháp môn, vì thế Hứa Phượng Lân không chút do dự thao túng nhiều phê loạn quân thế lực tiến công Nguyên Châu, vì chúng sinh chi kiếp làm tuổi hỏa, nhóm lửa hắn đệ nhị cảnh con đường. Chân đạo cao thủ thống ngự thiên địa, trong cõi u minh tự có linh cơ nhập thần, tỏ rõ các hùng, đổi thành Hứa Phượng Lân tại thất dạ vị trí bên trên, cũng sẽ không thoải mái nhàn nhã chờ đợi đối phương xúc tích khí thế, sẽ chỉ quyết định thật nhanh, lấy kiếm chẳng đạo. Thần kiếm nơi tay, vô song phong duệ chi khí hóa thành màu máu trường hồng, trong khoảnh khắc tập quyển hướng về phía Hứa Phượng Lân. Kiếm quang văn hóa, cắt ra diễm hải. Không có dư thừa nói nhảm, thất dạ trực tiếp ra tay. Cùng một thời gian, cách xa nhau ở ngoài mấy ngàn dặm, Bùi Viễn vậy thúc dục tiểu linh tê thuật, đem tự thân sóng ý niệm trốn vào hư không, mượn nhờ trong cõi u minh thần ý, cùng thất dạ chặt chẽ tương hợp. Xuyên đấu qua giấy khôi lỗi thị giác, quan sát đến Hứa Phượng Lân. Mong muốn triệt để thẩm thấu phương thế giới này tu hành pháp, đem nó hóa thành tự thân thăng hoa tư lương, hắn cần nhiều hơn nữa chân đạo mẫu vật. Thiên Quỷ Lệ Thần, cực quang kiếm chủ vẫn tại bị hắn tiêu hóa hấp thụ. Vị kia có chút thần bí cựu thiên đã từng giao thủ ngắn ngủi, mà Hứa Phượng Lân thì là vị thứ tư mẫu vật. Thiên Cực Thần Quang Kiếm, cực đoan ngưng thực kiếm khí chớp mắt hóa thành chớp giật, xuyên thủng hư không, xé rách không khí, tốc độ nhanh đến để người không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Hứa Phượng Lân cũng dường như không kịp phản ứng, trực tiếp bị nhất kiếm xuyên qua đầu lâu. Bành! Hứa Phượng Lân thân thể đột nhiên nổ tung, tán làm đầy trời phi hỏa lưu tinh. Ngay tại lúc đó, thất dạ phía sau đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ, Hứa Phượng Lân đưa tay đấu hư, tắt trong lúc đó, có phi phượng vờn quanh, thanh khí bốc lên, một trường đặt tại thất dạ lưng. Trầm luân đi. Hứa Phượng Lân giọng nói bình thản, một cỗ khó nói lên lời, không thể tưởng tượng lực lượng xâm nhập thất dạ thể nội, cực kỳ nhanh chóng ăn mòn cỗ này giấy khôi lỗi thể xác, trong chốc lát thất dạ trong mắt hiện ra thời không luân chuyển, xuân thu biến hóa. Giang giác. Tại Hứa Phượng Lân không thể nhận ra cảm giác giấy khôi lỗi thể xác nội bộ, đông nhiên đã nứt ra một tia nhỏ xíu đường vân. Chém. Thất dạ trở tay huy kiếm, chân quang vô hình kiếm thúc đẩy, nhất kiếm đem Hứa Phượng Lân bách khai đồng thời, thể nội ngưng luyện kiếm ý bạo phát phát, cũng đem xâm nhập thể xác trong dị lực bài xuất. Vì tiểu linh tê thuật quan sát nhìn một trận chiến này Bùi Viễn, tự nhiên cảm nhận được giấy khôi lỗi thể xác biến hóa, cũng là có chút kinh dị. Hứa Phượng Lân một kích này ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới, nhưng lại tối thiểu tức mất giấy khôi lỗi thể xác một năm trở lên tuổi thọ. Loại cảm giác này dường như độc giả phát hiện một quyển tiểu thuyết đột nhiên ngừng có chương mới một năm, nhưng kỳ thật nó không ngừng có chương mới, vẫn đang tại bình thường đổi mới, chỉ là bị không hiểu ra sao lột một năm, vô cùng ma quái. Thời gian, năm tháng, thời gian, khô khốc một loại lực lượng sao? Không đúng, còn xa xa không đến được loại độ cao này. Hẳn là đối với thiên địa ý tưởng cao hơn ứng dụng, chân đạo quả nhiên không dùng kinh thường. Có thể tác dụng tại giấy khối lỗi, tiểu này đối tuổi thọ rất có ăn mòn lực lượng từ cũng có thể dùng cho nhân thể. Bùi Viễn thấy một màn này, chớ mong cảm ngược lại càng thêm mãnh liệt. Phương thế giới này hệ thống sức mạnh càng mạnh, đợi ngày khác thẩm thấu sau đó, hắn có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Pháo hoa chớp động, Hứa Phượng Lân tại một phương khác hướng thoáng hiện, sắc mặt không vui không buồn. Cửu Thiên ném ra ngoài tốt đẹp như vậy chỗ, quả nhiên không phải dễ cầm xuống sao? Đạo cũng hợp tình hợp lý. Hắn trong đôi mắt hiện ra suy tư. Cửu Thiên chỗ tổ chức giấu đầu lộ đuôi diễn xuất ta mặc dù không nhìn chúng, nhưng lại được xưng tụng cường giả như mây, hắn lại chấp nhất nơi này người, trên người người này có bí mật gì đáng giá hắn ra như thế đại đại giới. Ha ha, có hứng. Hứa Phượng Lân lần nữa xúc tích khí thế, phía sau đông dương hiện ra phi phượng thần ảnh, hắn nuốt vào Cửu Thiên cho chỗ tốt không giả, nhưng chờ bắt lại người này, hắn như thường muốn kiếm một chén canh. Đầm nước thanh đu, sâu không thấy đáy. Sâu đạt mấy trăm trượng dưới nước trong cung điện, Bùi Viễn thông qua tiểu linh tê thuật quan sát đánh giá nước cờ ngàn dặm ngoại chiến cuộc, tại hắn trong hai con ngươi hiện ra Hứa Phượng Lân khống chế đầy trời thần hỏa cùng thất dạ giao chiến chẳng cảnh. Lông mày chợt nhíu một cái. Hứa Phượng Lân là chân đạo đệ nhất cảnh ngã tướng đỉnh phong cường giả, thậm chí bắt đầu xung kích đệ nhị cảnh chúng sinh, tướng tu vi của hắn tự nhiên không phải trọng thương thiên quỷ lệ thần cùng với vừa đột phá cực quang kiếm chủ có khả năng đánh đồng. Cho dù thất giả cố này giấy khôi lỗi thể sắc trong dung luyện lệ thần cùng cực quang kiếm chủ hai người, thuần vi lực lượng luận cũng không có khả năng là Hứa Phượng Lân đối thủ, dung luyện trong quá trình rốt cuộc có tiêu hao, với lại giấy khôi lỗi cũng vô pháp phát huy ra nguyên thể toàn bộ thực lực. Có thể chỉ Minh Thư lần nữa thăng hoa sau đó sáng tạo giấy khôi lỗi năng lực càng thêm thần dị, có thể làm được điểm này, lại không phải làm dưới. Bùi Viễn trong lòng rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn nhường thất giả ra tay, dĩ nhiên không phải nhường hắn đi chịu chết, Hứa Phượng Lân lực lượng tuy cường thịnh, thất giả vậy không phải là không có thắng qua cơ hội. Trảm Tiên Bạt kiếm thuật. Mặc dù khoảng cách trong lòng ta hoàn mỹ trạng thái còn có một chút khoảng cách, nhưng dùng cho trong thực chiến, đống nhiên phía dưới, chỉ cần không có bước vào đệ nhị cảnh, không chết cũng phải sâu bị thương nặng. Vì chiến lược mà nói, Bùi Viễn hiện tại còn muốn yếu tại giấy khôi lỗi thất giả, càng không cách nào cùng Hứa Phượng Lân so sánh, có thể hấp thu lệ thần, cực quang kiếm chủ đám người là chất dinh dưỡng về sau, hắn đối chân đạo hiểu rõ càng sâu, đều tương ứng có phản chế thủ đoạn. Tạm thời hắn chỉ có thể nghĩ đến ba loại. Thứ nhất, bắt tượng võ nhân cùng chân đạo cường giả lớn nhất chênh lệch là cái gì? Không phải đơn thuần lực lượng, chỉ dựa vào thân mình lực lượng, chân đạo cường giả tự nhiên cũng có thể thoải mái chụp chết bắt tượng võ nhân, nhưng hai bên nói chung cũng liền gấp 2-3 lần chênh lệch, có thể biết cao một chút, cũng có thể thấp một ít. Đương nhiên, đây là chỉ chân đạo đệ nhất cảnh. Trên lý luận, bắt tượng võ nhân đắp lên số lượng là năng lực để chết chân đạo cường giả. Nhưng một sáng động thủ, Bùi Viễn thở dài, nghĩ tới kia máu tươi tế đàn bên trên tôn này huyết hà tông chân đạo, bị mười mấy vị thất tượng, bát tượng đỉnh tiêm cao thủ vây giết, lại là bẻ gãy nghiền nát loại đánh xuyên, thôn phệ thất tượng, bát tượng liền cùng nhai đầu tầm giống nhau thoải mái. Cớ sao như thế? Vì hợp tượng vẹn vẹn là thiên nhân hợp nhất, có thể trình độ nhất định mượn dùng thiên địa chi lực, mà chân đạo đã có đoạt tiên chi năng, đối với thiên địa chi lực là thống ngự. Làm cái tương tự, đem vương thiên địa này coi là một cái công ty lớn, luyện bình võ nhân là 996 người làm công, hợp giống trung tầng quản lý, chân đạo là nắm giữ cổ phần cổ đông. Một sáng hành xử cổ đông quyền lực, hợp tượng số lượng lại nhiều, không có đạt tới chất biến trình độ, cũng phải bị một mực đè chết. Thứ hai, chương 220, tiến dòm chân đạo chi bí, và, chương 220, tiến dòm chân đạo chi bí, và, nhưng nếu như nhiều vị bắt tượng võ nhân có thể đồng tâm hiệp lực, tâm ý tương thông thậm chí tử sinh cần nhờ đâu. Này đương nhiên rất khó. Rất nhiều người sống hơn nửa đời người, ngay cả bạn nhậu đều không có, không nói đến sinh tử chi giao, còn phải có rất nhiều vị. Với lại, cho dù là sinh tử chi giao, có thể vì ngươi liều mạng, cũng không có nghĩa là nguyện ý vì ngươi mở rộng cửa lòng, bí mật không giữ lại chút nào a, nhưng điều kiện này đối Bùi Viễn mà nói lại năng lực thỏa mãn. Hắn hoàn toàn có thể vì chỉ Minh Thư sáng tạo ra nhiều vị bắt tượng cấp bậc giấy khôi lỗi bị hắn linh thần thao túng, tất nhiên là đồng tâm đồng ý, lại phối hợp trận thế, ức chế chân đạo cường giả đoạt thiên lực lượng. 8 vị. Mong muốn chống lại chân đạo cường giả, cho dù là đệ nhất cảnh, vậy tối thiểu cần 8 vị bắt tượng cấp bậc giấy khôi lỗi, lại chỉ có thể nỗ lực duy trì, hơi vô ý liền sẽ bị lật tung bàn cờ. Thật muốn cùng chân đạo thấy sinh tử, ít nhất phải 10 đến 12 vị bắt tượng cấp giấy khôi lỗi. Bùi Viễn một mặt vì thần ý chiếu rõ thất giả cùng Hứa Phượng Lân giao thủ, một mặt suy tư ứng đối chân đạo cường giả biện pháp. Nói về loại phương pháp thứ hai, muốn trước nghiên cứu thảo luận một vấn đề, đối với phương thiên địa này cùng với hàng tỷ sinh linh mà nói, chân đạo cường giả ý vị như thế nào? Là ưu ác tính, cũng là thiên địa không có cái gọi là thế giới ý chí, bằng không sớm đã đem bọn này ưu ác tính một thanh trừ. Mà Bùi Viễn tưởng tượng bên trong đệ nhị phương pháp, chính là từ hướng này ra tay. Hắn tự nhiên không thể nào đột nhiên giao phó thế giới cho ý chí, đó là tạo vật chủ lĩnh vực, nhưng lại chưa hẳn không thể tăng thêm một cái giết độc chương trình. Đây là theo hôi vụ trong thế giới có được dẫn dắt. Tại hôi vụ trong thế giới, Bùi Viễn thu hoạch rất nhiều, trừ ra chỉ Minh Thư cũng có thỉnh thần chú. Ở chỗ nào phương trong thế giới, hắn đều nghiên cứu qua thỉnh thần chú pháp môn, suy đoán cái gọi là hàng thiên mà xuống thần linh kỳ thực chính là chúng sinh ý niệm cùng hư không chi khí kết hợp sản phẩm. Như vậy tại phương thế giới này, hắn chưa chắc không thể vì thỉnh thần chú sáng tạo ra một tôn thay trời hành đạo thần linh. Thế giới không có ý thức, là vì chân đạo cường giả có thể thiết đoạt thiên chi quyền hành, thống ngự thiên địa chi lực. Chúng sinh yếu đuối như sâu kiến, cho nên chân đạo cường giả như thế Phượng Lân hạng người năng lực không hề cố kỵ thôi động chúng sinh tiếp, hấp thu chúng sinh thời khắc sinh tử bi hoan ly hợp suy nghĩ, hóa thành tự thân chi tư lương. Mà thỉnh thần chú giống như tình cờ chính là phương thế giới này cân đối vận chuyển thiếu thốn một vòng, có thể dung hợp chúng sinh kia yếu đuối, vi miểu suy nghĩ, có thể hấp thu hư không chi khí, hóa thành ngăn được chân đạo giết độc chương trình. Trùng hợp sao? Bùi Viễn sở lên cảm, mắt lộ ra trầm tư. Đệ tam chính là Bùi Viễn dung hợp huyền thai pháp cùng bắt tượng pháp về sau, tu thành đặc thù ý tưởng quân tiên cung quyết. Bây giờ thiên, địa, sơn, trạch tứ tượng lực lượng đã bị quân tiên cung quyết dung hợp, đợi đến phòng, lôi, thủy, hỏa tứ tượng cũng bị dung nạp về sau, cho dù đối mặt chân đạo cường giả, Bùi Viễn vậy không phải không có lực đánh một trận. Chỉ vì quân tiên cung quyết độc thuộc về hắn, chính là thân người tự khai tiểu thiên địa, trình độ nào đó tới nói, coi như là thể chế trong độc lập quân đầu, đương nhiên sẽ không bị chân đạo đoạt thiên lực lượng ảnh hưởng. Ba loại phương pháp, bản chất cơ bản giống nhau. Chân đạo là mô đệ giả tỏ, muốn đối kháng quyền hạn, hoặc là bất hắc, hoặc là chính mình cũng trở thành quyền hạn. Mà Bùi Viễn thả ra thất dạng, đối kháng Hứa Phượng Lân đòn sát thủ, cái gọi là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính là quân tiên cung khuyết tại kiếm đạo bên trên kéo dài, tầm mịch chiến cơ bên trong nháy mắt kỳ ngộ, vì ngưng tụ quân tiên cung khuyết ý tưởng nhất kiếm chặt đứt Hứa Phượng Lân đối với thiên địa chi lực thống ngự. Quân tiên cung khuyết chưa trọn vẹn, cho nên thất dạng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một kích không trúng, Hứa Phượng Lân liền sẽ có phòng bị. Nhưng vị thần ý quan sát đánh giá nhìn chiến cuộc Đuổi Viễn lông mày lại vượt nhăn càng chặt, hắn gửi lại tại giấy khôi lỗi thể sắc một sợi linh thần điên cuồng báo cảnh sát. Đuổi Viễn đề cao cảnh giác, câu thông tâm đăng, để cho mình nghe hoàn thần cùng càng thêm lập lòe, chiếu khắp tứ phương tà mị, rất nhanh phát hiện pháo hoa trong có một đạo sơ nhạt ảnh tử như ẩn như hiện, ẩn hiện vô tung. Cửu Thiên. Đuổi Viễn hiểu rõ, thì ra là thế, hắn là liên thủ với Hứa Phượng Lân sao? Lần này ngược lại là phiền toái. Một cái Hứa Phượng Lân, thất dạ còn có một kích thành công khả năng tính, nhưng có thêm một cái Cửu Thiên âm thầm hiệp trợ, cho dù thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật vậy không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ trước giờ bại lộ chiêu này đón sát thủ. Hai vị chân đạo liên thủ, thất dạ đơn giản chính là bị giết bị bắt. Đây cũng không phải là Đuổi Viễn nguyện ý nhìn thấy, vậy sẽ nhường giấy khôi lỗi bí mật bại lộ. Do đó, muốn trước giờ tự hủy rơi cố này giấy khôi lỗi. Đuổi Viễn suy nghĩ một lúc, vẫn là không có lập tức hành động, thần ý điện tiềm trong lúc đó, ở ngoài mấy ngàn dặm thất dạ kiếm quang bỗng nhiên vừa va một cái, hóa thành ngàn vạn đạo lưu hình quyết tán, thiên la địa vong loại kích xạ hướng về phía Hứa Phượng Lân. Đồng thời, kiếm quang lách thân nhất chuyển, hóa thành một đạo xoay chuyển cấp tốc thanh quang bỏ chạy. Ly, Phi Phượng Thần Điểu mở ra cánh, phát ra xuyên phá vân thiên tề mình, từng đạo hỏa diễm bắn trụm ra ngoài, lăng không hóa thành từng cái hỏa điểu đem vô biên kiếm khí tách ra, hai cánh chấn động, đã hướng phía thất dạ phương hướng đuổi theo. Mà nhất đạo mờ mịt bóng người như một hạt bụi nhỏ, nhẹ nhàng bám vào một đầu hỏa vũ cánh dưới, kiếm như chớp giật. Hai bên rượt đuổi mấy trăm dặm, cũng không có kéo dài khoảng cách, thất dạ quay người nhất kiếm, rộng lớn kiếm khí hóa thành chân cương trường long đập ra, Phi Phượng Thần Điểu một chảo vút tới. Cả hai đụng vào nhau, huyền dường như nhất đạo tiếng sấm vang vọng, dung chuyển trăm dặm xung quanh, khí lưu sôi trào lên, hóa thành mãnh liệt pháp phối sóng xung kích, bốn phương tám hướng nhấc lên báo tác, đã cội cự một đột ngột từ mặt đất mọc lên, tứ tán dương dương tự đắc. Rời rạc kinh khí rơi ở trên mặt đất, càng là hơn dẫn tới liên miên đánh nổ, ngọn núi phá toái, mặt đất giạn nước. Vậy may mắn nơi này thuộc về không người hoang dã, nếu là ở người ở dày đặc thành trấn, một kích phía dưới chính là tử thương vô số. Rầm rầm rầm. Hai bên kịch liệt dây dưa ở cùng nhau, kiếm khí chất cương, nộ diễm thần hỏa xen lẫn, hoặc tại thiên thượng tê đấu, hoặc tại đại địa bên trên giao phòng, chỉ là nhường Hứa Phượng Lân cùng Cửu Thiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ là, vị này thất dạ kiếm quân quá mức xảo trá tàn nhẫn. Kiếm thuật của hắn tất nhiên bén nhọn, lại luôn bảo lưu lại một hai phần chỗ trống, dù là Cửu Thiên đột nhiên gây khó khăn, cũng không có 10 phần lưu lại đối phương nắm chắc. Hắn đành phải tiếp tục cẩn độn, chờ đợi nhìn tốt nhất ra tay thời cơ, toàn vẹn không biết mình đã bại lộ dấu vết hoạt động. Thất dạ vừa chiến vừa lui, tất nhiên biết được một trận chiến này không cách nào chém giết Hứa Phượng Lân, thậm chí có thể tổn thất rơi cố này giấy khôi lỗi, Đuổi Viễn đương nhiên muốn phát huy hắn hiệu quả lớn nhất. Cùng là chân đạo đẳng cấp, dù là Hứa Phượng Lân mạnh hơn, nhưng thất dạ phi kiếm tung hoành trong lúc đó, tốc độ lại muốn thắng một phần, mặc dù không vung được Hứa Phượng Lân truy kích, nhưng lại có thể kéo trường chiến đấu dư dần. Đúng vậy, Đuổi Viễn là muốn kéo dài thời gian chiến đấu, nhờ vào đó càng nhiều quan sát đánh giá Hứa Phượng Lân hình dáng này bản. Pháo hoa bạo tán, kiếm quang nhất chuyển, thất dạ đổi phương hướng, lần nữa bỏ chạy. Các hạ cao thủ một đời, càng như thế khiếp làm sao? Ngay cả cùng Hứa Mỗ chính diện đánh một trận cũng không dám, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hứa Phượng Lân hiếm có hiện ra một tia nộ khí. Thất dạ toàn vẹn không để ý như thế dây dưa mấy ngày mấy đêm. Mắt thấy thất dạ quanh thân khí cơ mắt trần có thể thấy suy yếu, Hứa Phượng Lân cười lạnh, các hạ còn có thể lại chạy bao lâu? Giống như vậy cho chơi, Hứa Mỗ năng lực đùa với ngươi trên một tháng, không bằng thúc thủ chịu trói, ta không giết ngươi. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nhìn phía xa xa, đồng thời hắn cánh lông vũ chỗ một điểm tinh hỏa rơi xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào mặt đất chỗ rừng sâu, hóa thành một cái sơ nhạt ảnh tử, không cam lòng liếc nhìn thất dạ một cái. Phương xa một cái bạch hồng hóa thành đám mây che trời bỗng nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng nhanh chóng, mờ mờ ảo ảo hiện ra một vị nữ kiếm thần ảnh tử. Dừng tay. Thánh tôn có lệnh, triệu tập chư vị chân đạo tiến về thánh thành nghị sự. Quyển sách này ngừng có chương mới quá lâu, đã mau được cứu, đổi thành xạ thủ tốc độ một thiên một vạn chữ càng có thể còn có chút cơ hội, nhưng rất hiển nhiên, ta không nhanh, vô cùng bền bỉ. Bây giờ trở về đến nhặt lên, chẳng qua là o cờ giờ phát tác, mong muốn biết cái phần cuối thôi. Hơn một năm nay cũng tại điều dưỡng thân thể, cả người ngược lại là tốt hơn nhiều, mấy lần mong muốn nhặt lên sách này, cuối cùng ung thư lười phát tác, vượt kéo càng lâu. Hơn một năm, hai năm cứ như vậy bị quỷ dị lực lượng lột. Sách này viết xong, khoảng sẽ thay cái áo lót, quá lâu không có viết sách, vô cùng lạnh nhạt, tuy có sáng tác dục vọng, viết ra lại không được để ý, trong tay có mấy cái sáng ý, nhưng lại không có năng lực viết ra. Cho nên trước bản sao không muốn đầu óc, nhẹ nhõm, năng lực tùy tiện thủy, luyện một chút chữ viết sau lại về đến cái số này, hy vọng không phải bị vùi dập giữa chợ sau quay về. Hy vọng đi. Rốt cuộc hiện tại có chút theo không kịp thời đại, có thư ta nhìn xem xấu hổ vô cùng, mẹ nhà hắn viết tốt như vậy, hành văn như thế sâu, ăn cái gì lớn lên, có thư ta dựa vào cái đồ chơi này cũng có thể hỏa. Cuồng vọng cùng không có tự tin trong lúc đó lắc lư, hoàn toàn không nắm chắc được. Thừa dịp trong khoảng thời gian này học tập một chút, lần nữa tạ lỗi. Vũ Vương đi khắp. Chương 221, Lục Thánh Trinh chiến lên chương 221, Lục Thánh Trinh chiến lên Phong Châu đất màu mỡ rộng lớn, vật hoa thiên bảo, rồng rắn cùng nổi lên, là nhất vực số 1. Quần quần bát ngát đại địa bên trên, một tòa thánh thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng nhập đám mây, 64 tòa cửa thành to lớn rộng mở, phun ra nuốt vào tứ phương khách tới. Đây là Hắc Phong vực trung tâm, mỗi ngày đều không biết muốn hội tụ bao nhiêu đến từ các quốc gia công hầu quyền quý, thế gia môn thiệt, võ lâm tông phái, thương đội lữ khách, làng thang vũ phu. Hô, một sợi thanh quang từ cách xa chân trời thoáng hiện, trong chớp mắt chống đỡ trí thánh thành, thẳng vào hải tâm. Chân đạo cường giả, là Xích Tiêu kiếm tông An Khỉ La, An tiểu thư. Thành nội các nơi truyền ra kêu lên, dù là An Khỉ La bước qua, trong mắt vẫn đang ẩn chứa kính sợ. Ly, Thương khung chỗ một tiếng thanh minh, nặng nghề mây trắng bị bó tay nhuộm thành pháo hoa sắc, một cái hỏa phượng khống chế nhìn Cửu Thiên Tường Vân bước vào trong thành, đúng lúc này lại có một thanh kiếm thần phá không, xuyên qua chân trời. Đây là Trần Châu Hứa Phượng Lân. Phía sau vị nào là ai? Thần kiếm như vậy, chỉ là kiếm ý tiêu tán liền để ta kinh hồn tăng đảm, không phải là vị kia gần đây quật khởi thất dạng kiếm quân. Mấy vị chân đạo cùng nhập thánh thành, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc, có người thông minh đã là sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được gió thổi báo rông báo sắp đến. Theo sát An Khỉ La thân ảnh, thất dạng phi thân rơi vào một tòa cung điện khổng lồ nhóm. Hắn chỉ là hơi cảm ứng, liền phát giác trong cung điện ngoại cao thủ nhiều như mây, có thể tại ngoại giới xưng hùng một châu ngũ tượng, lục tượng tông sư đâu đâu cũng thấy, đặt ở thiên hạ thập vực vậy được xưng tụng đỉnh tiêm hảo thủ thất tượng, bát tượng võ nhân vậy không hiếm thấy. Mà làm người ta chú ý nhất là bốn bóng người, từng cái khí tức hùng vĩ, giống Hạ Nguyệt. Nhìn thấy An Khỉ La, thất dạng, Hứa Phượng Lân đến, đều đem ánh mắt quan tới, trung tâm người một người thần xuyên huyền hoàng đại bảo, khuôn mặt cổ sơ, đứng ở chỗ đó đều có loại đây núi cao còn nặng nề hơn khí phách. Vạn Xuyên đạo nhân, Hắc Phong đại thánh dưới trướng đệ nhất nhân, đệ nhị cảnh chúng sinh tướng cường giả. Dứt bỏ thất dạng không nói, hợp Hắc Phong đại thánh ở bên trong, nhất vực nơi cũng bất quá bảy vị chân đạo, dù có kia ẩn cư ẩn thế cá lọt lưới, cũng bất quá một hai cái thôi. Huống chi bắt tượng pháp chính là đấu chiến chi đạo, mong muốn thành tựu chân đạo, tất nhiên là thiên truy bất luyện, trải qua thiên nạn bảo hiểm, ẩn tàng có thể chẳng nhiều lắm. Vạn Xuyên tiền bối, An Khỉ La hướng về Vạn Xuyên đạo nhân gật đầu một cái. Vạn Xuyên đạo nhân gật đầu, con ngươi đảo qua mọi người, trên mặt hoán lên nụ cười, các vị đạo hữu đều tới, bao nhiêu năm không có dạng này thì cảnh, may mắn quá thay. Đại thánh ở đâu? Hứa Phượng Lân trước tiên mở miệng. Hắn bị An Khỉ La ngắt lời cùng thất dạ chiến cuộc, cho dù trong lòng có giận, giờ phút này cũng là dằn xuống đi, lên tiếng hỏi ý, không biết đại thánh triệu kiến chúng ta có chuyện gì quan trọng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua còn lại ba vị chân đạo, một thân áo trắng không dính hạt bụi Trần là Vân Tiên các chủ Đinh Bạch Sơn, bộ dáng mặc dù vũ mị, khí chất lại hiện thanh lãnh là Thiên Đu Thiên Tử, người cuối cùng đầu đã cách đắn mặc, mặt lộ mỉm cười nhìn thẳng hắn, người ta gọi là Bất Không Tăng. Tâm hắn tiếp theo chìm, mờ mờ ảo ảo đã có chút ít suy đoán. Thánh tôn đã tiến về biên cảnh, bây giờ đang cùng Lôi Minh đại thánh đối lập. An Khỉ La ôm kiếm đứng, ung dung mở miệng, thổ lộ lời nói lại là lòng trời lở đất. Hứa Phượng Lân biến sắc, Bất Không Tăng vậy không cười, nét mặt trầm ngưng, hắn nhìn về phía Vạn Xuyên đạo nhân, chẳng lẽ lại muốn mở ra? Không tệ. Vạn Xuyên đạo nhân gật đầu một cái, đôi mắt được khép, lập tức đột nhiên mở ra, phóng xạ ra đáng sợ tinh mang, lại một lần giới vực đại chiến bắt đầu. Phương này quảng đại địa vực, không giờ khắc nào không tại chinh chiến chém giết. Thiên hạ phân chia thập vực, nhất vực trong liền không biết là bao nhiêu quốc gia, tông môn, thế gia, chủng tộc, bao nhiêu năm rồi cừu hận mâu thuẫn diễn hóa, đã sớm tạo thành loạn chiến cục diện này, có thể nói sống ở nơi này, liền nhất định phải thích ứng sát lục cùng tử vong. Có thể nghe nói giới vực đại chiến bốn chữ, cho dù ở đây chân đạo trung nhân đều là có hơi biến sắc. Vì giới vực đại chiến là do Lục Thánh khởi xướng, vì Lục Thánh địa vị cùng thế lực, ra lệnh một tiếng, vực nội rất nhiều quốc gia, thế gia, tông môn đều phải cùng nhau mà động, chinh chiến phía dưới thương vong máu chảy thành sông đều không đủ vì hình dung. Thậm chí, chân đạo đều có thể vẫn lạc trong đó. Hứa Phượng Lân đám người tự nhiên sẽ cảm nhận được áp lực. Bọn hắn cũng không nói gì không tham dự giới vực chi chiến, rời khỏi lời nói. Ngã tướng, chúng sinh tướng cùng hợp nhất tướng sát thực cùng là chân đạo, tầm thường lúc, bọn hắn nhìn thấy Hắc Phong đại thánh, xưng một tiếng Hắc Phong đạo hữu, cười mắng một câu Hắc Phong lão ma, hắc. Đối phương cũng chưa chắc thiếu lý, chắc chắn đến thời khắc mấu chốt này, ngươi nói ngươi nên gọi tên gì? Sự việc thăng lên đến giới vực đại chiến, hắn tất nhiên là vì con đường, lúc này cho dù là không tham dự, vậy cũng đúng ngăn đường mối thù. Vứt bỏ tất cả cơ nghiệp khai nhuận, có thể chỉ cần có bản lĩnh theo một vị hợp nhất tướng đại thánh trong tay bỏ chạy là được. Huống hồ, tham dự giới vực đại chiến tuy có hung hiểm, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy cơ duyên. Liên nói Hứa Phượng Lân phát động chúng sinh kiếp, chẳng qua là điều động một châu lực lượng, mà tới được giới vực chiến trường, đó là hàng tỷ người chém giết cùng nhau, hấp thu đến chúng sinh ý niệm, tâm trạng đâu chỉ khổng lồ gấp 10, gấp trăm lần, chỉ sợ có thể làm hắn phi tốc chống đỡ gần chúng sinh tướng cánh cửa. Chẳng qua, Hứa Phượng Lân vẫn còn có chút hoài nghi. Vì sao lại là Lôi Minh đại thánh? Giới vực đại chiến nguyên nhân gây ra, hắn đã có chút ít liên tưởng. Vài ngày trước Hắc Phong đại thánh tự mình kết cục chặn đánh Huyết Hà tông Dương Nghiệt, sau đó càng dẫn tới thánh Phật ra tay, song thánh đại chiến tranh đoạt Huyết Hà tông một tòa tế đàn. Xé rách tế đàn, đều được một nửa mà đi. Có thể, tòa tế đàn này chính là dụ phát giới vực đại chiến nguyên nhân. Lục thánh đều là đi tới hợp nhất tướng cuối nhân vật, trên đời có thể khiến cho bọn hắn động tâm sự vật lắc đắc không có mấy, mà này tế đàn lại lệnh song thánh huyết chiến, hẳn là. Hứa Phượng Lân nâng lên lông mày, tiên lặng quét qua Thiên Đu Thiên Tử, Đinh Mây Trắng, Bất Không Tăng đám người, mấy người ánh mắt đối mặt, dường như nghĩ tới cùng một chỗ. Nguyên bản cảm thấy có chút hoang đường, bây giờ lại nhiều chút ít khẳng định. Lẽ nào tế đàn kia ẩn giấu đi cao hơn lộ bí mật, mà Lôi Minh đại thánh cũng hiểu biết, cho nên nghĩ kiếm một chén canh. Như vậy thánh Phật bên ấy có thể hay không cũng đem chiến mở. Huyết Hà Tông nguồn gốc từ Ma Ngục. Ma Ngục là 200 năm trước thiên hạ bá chủ. Ma Ngục chi chủ hành tuyệt thiên giới, tàn sát bừa bãi 50 năm lâu, vừa rồi là linh thánh chỗ bại. Nay cũng không đại biểu Ma Ngục chi chủ yếu đi, rốt cuộc linh thánh thế nhưng thế gian đệ nhất vị tướng hợp nhất tướng thôi thăng đến biên mã người. Trình độ nào đó tới nói, linh thánh có thể xưng thế gian đệ nhất vị đại thánh. Vạn Xuyên đạo nhân đem mọi người nét mặt thu hết vào mắt, thở dài, bình tĩnh nói, giới vực đại chiến đột nhiên bộc phát, ta biết chư vị trong lòng kinh dị, lão phu sao lại không phải như thế. Nhưng chinh chiến cùng nhau đã không thể cứu vãn, còn xin các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Hứa Phượng Lân chắc tay, đã là đại thánh chiếu lệnh, đạo huynh nhưng có phân phó, Hứa Mô dám không đồng ý. Những người còn lại vậy sôi nổi tỏ thái độ. Vạn Xuyên đạo nhân lúc này mới gật đầu, đương nhiên, các vị đạo hữu ra khí lực, Thánh Tôn cũng sẽ không bạc đãi chư vị, linh bảo, kỳ vật, thần chân, thánh dược. Thánh Tôn phủ khố cái gì cần có đều có, thậm chí Thánh Tôn thân bút phê bình chú giải chân đạo bản chép tay, chỉ cần các vị đạo hữu làm ra cống hiến, bất kể bảo vật hay là bản chép tay đều là cái gì cần có đều có. Chương 222, Lục Thánh chinh chiến, hư không cảnh giới. Ma niệm chi hải, thiên ma xuất thế. 1. Chương 222, Lục Thánh chinh chiến, hư không cảnh giới. Ma niệm chi hải, thiên ma xuất thế. 1. Lục Thánh giao phong, giới vực đại chiến. Mượn từ tiểu linh tê thuật, Bùi Viễn mắt thấy Vạn Xuyên đạo nhân và chân đạo, cũng hiểu biết đại chiến tương khởi, thiên hạ này thập vực, trục tỷ sinh linh sẽ nên đón dung chuyển. Hắn tăng nhanh tu hành tiến độ, mong muốn tham dự vào Lục Thánh đẳng cấp tranh đoạt trong, vì hắn lực lượng bây giờ có chút không đủ. Nghĩ được như vậy, Bùi Viễn tại đáy hồ trong cung điện vươn người đứng dậy, đưa tay khẽ bổ. Tòa này dưới nước cung điện vốn là thiên quỷ lệ thần bí mật bố trí, là tiến giai chúng sinh tướng đánh cược lần cuối, trong đó tổn chữ nhìn hàng loạt tài nguyên, đoạn này thời gian Bùi Viễn tiêu hao hầu hết, còn sót lại cũng tại một trào này trong, chân lực nguyên khí quần quần tập quyển, sôi nổi hóa thành dòng lũ. Bùi Viễn há miệng một thôn, không vào bụng trong, phía sau trong bụng như hỏa lò, tản ra kinh người nhiệt lượng, luyện hóa đặt vào thần vật bảo dược. Sau 7 ngày, Bùi Viễn rời khỏi cung điện, một đường phi độn đến Bạch Châu, thân hình khuôn mặt nhanh chóng biến hóa thành một cái bình thường không có gì đặc biệt, trung đẳng bộ dáng trung nhân, nên ngang bước vào một tòa phủ thành trong. Tại phủ thành bồi hồi không lâu, vào một chỗ người môi giới, chỉ nửa ngày công phu không đến đều vào ở một tòa trong đại trạch. Hắc Phong vực cùng Lôi Minh vực có ba châu tiếp giáp, Bạc Châu liền là một cái trong số đó. Giới vực đại chiến lại mở, phủ thành trong cao thủ số lượng bắt đầu tăng vọt. Bùi Viễn một bên tu hành, một bên chú ý thế cuộc phát triển. Hắn đối với cái này giới bắt tượng pháp lịch sử phát triển tiến hành trải bước. Hơn 5000 năm trước, giới này cũng không bắt tượng pháp, duy nhất siêu phàm pháp môn là luyện dưỡng thành tiên. Mãi đến khi hạ giới cựu đại thiên địa đột nhiên cùng giới này liên thông, nên đón vị thứ nhất phi thăng giả, đem hạ giới chi pháp cùng thượng giới dung hợp. Sau đó là càng ngày càng nhiều phi thăng giả, vô số tài trí chi sĩ nghiên cứu giả Chu Thiên Bát Kình. 4000 năm trước, Bát Kình pháp đã hướng tới hoàn thiện, nhưng mà tất cả tu luyện giả lại khốn đốn không đường, lâm vào lâu dài bình cảnh. Mãi đến khi 2500 năm trước, có tu luyện giả vượt qua Chu Thiên Bát Kình cánh cửa, đi thông con đường phía trước, đã trở thành thế gian đệ nhất vị hợp tượng. Người này là Ma giáo tổ sư. 1.200 năm trước, xuất hiện vị thứ nhất thống ngự thiên địa chi lực chân đạo cường giả, đáng tiếc người này quá mức thần bí, cũng không tại trên sử sách lưu lại đục danh. Tiếp xuống mấy trăm năm, chân đạo hiện lên, mở con đường phía trước, ngã tướng, chúng sinh tướng cùng với đệ tam cảnh hợp nhất tướng. Vị thứ nhất hợp nhất tướng là Thiên Cơ đạo thứ 33 thay mặt đạo chủ tông minh, đó là 300 năm trước chuyện. 200 năm trước, Ma Ngục chi chủ Hành Không xuất thế, người này tại hợp nhất tướng con đường thượng đã đi ra rất xa, gần như vô địch thiên hạ, đáng tiếc hắn gặp được linh thánh, một vị cái sau vượt cái trước người, dẫn đầu đi đến hợp nhất tướng viên mãn. 5000 năm siêu phàm con đường khai thác sử, có bình ổn phát triển, có yên lặng, có lớn bộc phát, có hậu tích bạc phát. Đi lại duy gian, từ không tới có. Nó không có một tòa sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu năm cao phòng, chỉ còn chờ kẻ đến sau dọc theo tiền nhân quỹ đạo đi leo trèo, thí dụ như luyện khí chi thượng là trúc cơ sau đó kết đan, nguyên anh, hóa thần, phản hương, độ kiếp, thành tiên. Không có. Bất luận là quá khứ 5000 năm chết đi những nhân kiệt đó, lại hoặc bây giờ một đám chân đạo, lục thánh chi lưu đều là con đường người mở đường, là tiên phong. Con đường của bọn hắn cũng không có thể nói thành quen, cũng không thể nói chính xác, nhưng cũng không phải không chính xác. Nếu như Bùi Viễn là giới này thổ dân, vậy hắn đồng dạng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu dọc theo luyện kình. Hợp tượng, chân đạo đường xá hướng phía trước, có lẽ là đâm đến đầu rơi máu chảy, có thể năng lực nâng cao một bước, tất cả đều là không biết. Nhưng có tâm đăng, có thể xuyên qua trừ giới, Bùi Viễn đương nhiên sẽ không một vị noi theo mà lên. Chu Thiên Bát Kình, hợp tượng tầng thứ tu hành hoàn thiện nhất, hắn còn có thể tiến hành tu luyện, chắc chắn đạo tầng thứ Bùi Viễn chỉ tính toán hấp thu tinh hoa, thẩm thấu thần thủy, mà sẽ không thật sự đi ngã tướng, chúng sinh tướng, hợp nhất tướng con đường. Về tự thân con đường, Bùi Viễn đã có ý nghĩ. Huyền thai tam cảnh, thoát thai, thành tượng, hóa long. Huyền thai cảnh chi thượng là long tượng. Trên thực tế, nếu như chỉ đơn tu một loại pháp môn, chỉ sợ chỉ có đến long tượng cảnh giới mới có thể đối kháng chân đạo. Về phần long tượng chi thượng, xưng là nguyên đan. Loại tu vi này cao thủ không biết chủ thế giới có hay không có. Chẳng qua cho dù tồn tại, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Ta dung hợp thai tức pháp cùng bắt tượng pháp hai loại pháp môn lại lần nữa sau khi tấn thăng, cũng không năng lực xưng là long tượng, cũng không phải chân đạo, mà là đem tự thân sở hữu pháp và đạo dung luyện một lò, hóa thành một cùng. Có thể xưng là pháp tướng cảnh, thiên địa pháp tướng. Kiên định tự thân con đường về sau, Bùi Viễn không có lập tức khổ tu, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, trong hư không từng đạo nguyên khí dâng trào, ngưng luyện thành thực chất, hóa thành một tòa tế đàn. Ong ong ong. Tùy theo Bùi Viễn đạp đầu bố cương, thân hình phiêu nhiên, niệm động thần chú, pháp đàn trang nghiêm cắt điểm mở. Lại là muốn thử nghiệm hắn ứng đối chân đạo cao thủ biện pháp một trong. Hống. Chú âm phương mở, trong hư không phảng phất có quỷ thần hét giận dữ, oanh lôi loại tiếng vang thẳng vào Bùi Viễn thần hồn, xông vào Nê Hoàn thần cung, làm cho Nê Hoàn cung đại run rẩy, dứt khoát tâm đăng quang hòa chiếu khắp, chớp mắt an bình xuống dưới. Đúng lúc này ầm ầm tiếng vang, nguyên khí ngưng tụ thành tế đàn nổ nát vụn. Thất bại. Không, là thành công. Phương thiên địa này phản ứng to lớn như thế, cho thấy thỉnh thần chú xác thực có thể thực hiện, chỉ là nếu ứng nghiệm hợp thiên địa, còn cần làm ra một ít sửa đổi. Bùi Viễn không tức giận chút nào, cảm ứng đến thiên địa nguyên khí ba động, một tơ một hào điều chỉnh thần chú niệm động lúc âm thanh, tiết tấu, chân lực chuyển vận, thậm chí cùng tiên địa lúc kết hợp tỉ lệ, lần nữa thi triển. Pháp đàn trang nghiêm cắt địa mở. Vành, lại đến. Chói mắt sau 3 ngày, pháp đàn trang nghiêm cắt địa khai, tứ tướng tinh tú hộ pháp tới. Vành, sau 15 ngày, pháp đàn trang nghiêm cắt địa khai, tứ tướng tinh tú hộ pháp đến, thúc khai đám mây kim lăng giá, chư thật nắm chỉ lâm đàn tới. Hô hô hô. Hư không pháp đàn quang mang đại trán, đột nhiên trong lúc đó, thiên địa nguyên khí hợp thành đẳng, ngưng tụ trở thành nhất đạo kỳ dị môn hộ, đùi biến ánh mắt ngưng tụ, xong rồi. Môn hộ đột nhiên mở rộng, phía sau cửa giống như có động tiên khác, triển khai một cái khác trọng hư không cảnh giới, đùi biến một sợi linh thần phát ra, trong khoảnh khắc chui vào trong đó. Giới vực chiến trường. Hắc Phong vực cùng Lôi Minh vực chô giao giới, lúc này đã biến thành làn tràn ngàn dặm chiến trường. Ánh máu trung tiên, sát khí tràn ngập, chân trời mây đen quay cuồng, từng đạo đen nhánh tia chớp giống như dao xả tại tầng mây nhấp nhô. Trường không thượng từng đầu thần chu tỏa sáng quang huy, liếc nhìn lại, nối thành một mảnh, lít nha lít nhít, trông không đến cuối cùng, mỗi cái thần chu thượng đô chứa đầy tu luyện giả, từng cái sát khí nghiêm nghị. Mặt đất chi thượng ầm ầm rung động. Từng tòa đại trận triển khai, vô số cao thủ tràn ngập trong đó. Thất Dạng, Hứa Phượng Lân, Thiên U Tiên Tử, An Kỳ La, Bất Không Tăng, Đinh Mạch Sơn, Vạn Xuyên Đạo Nhân và một đám Hắc Phong vực chân đạo cường giả đứng ở hư không, ánh mắt lượn quét chiến trường, chợt mà đồng thời nhìn về phía một chỗ. Hô, hô hô. Hắc Phong mãnh liệt, kia phong đậm đặc đến tựa như mực tàu nước, để người căn bản là không có cách nhìn trộm bên trong. Theo mặt đất cuối cùng phá đến, lướt qua một tòa núi cao, chỉ là một cái hô hấp liền đem ngọn núi lớn này cuốn vào trong đó phá trở thành vỡ nát. Hắc Phong lướt qua chiến trường, đi tới vùng trời, ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt người. Lôi Minh, ra đây nói chuyện. Ầm ầm. Chương 222, Lục Thánh chinh chiến, hư không cảnh giới. Ma niệm chi hải, thiên ma xuất thế. 2, chương 222, Lục Thánh chinh chiến, hư không cảnh giới. Ma niệm chi hải, thiên ma xuất thế. 2, Lôi Minh chấn hưởng thanh trọng, vô số đạo tia chớp từ cửu thiên rơi xuống, vậy hóa thành một tôn cao trăm trượng cự thần. Hắc Phong, chuyện cho tới bây giờ, còn có lời gì để nói? Hắc Phong đại thánh âm thanh như bao tác, Lôi Minh, ngươi thật muốn cùng bản tọa không chết không thôi. Lôi Minh đại thánh nói, không phải ta muốn cùng ngươi không chết không thôi, mà là việc quan hệ con đường, nửa bước vậy không lui được. Hắc Phong, ngươi cần gì phải vậy hẹp hỏi, đem kia nửa tòa tế đàn giao ra, ngươi ta cộng đồng lĩnh hội, sau đó lại liên thủ đối phó Liên Hoa Sinh kia con lựa trọng, cướp đoạt ngoài ra nửa tòa tế đàn há không đẹp quá thay? Không muốn chấp mê bất ngộ. Ha ha ha. Hắc Phong đại thánh cười như điên, Lôi Minh, thật sự cho rằng bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Đã ngươi không chịu lui, kia liền so tài xem hư thực đi. Lôi Minh đại thánh cũng nói, tốt. Vừa mới nói xong, Phong cùng Lôi ầm vang đụng vào nhau, rung động thiên địa cùng tiếng vang trong, hai cỗ năng lượng cường đại tập quyển ngoài trăm giảm, song song tán loạn sau đó, lại một chốc bay vút lên đến lên 9 tầng mây, giằng co lẫn nhau. Song thánh động thủ, liền giống như một cái dấu hiệu, lưỡng vực quân trận cùng nhau mà động, trong chốc lát vô số kình khí bộc phát, trăm ngàn vạn người chém giết ở cùng nhau, mỗi một tức trong lúc đó cũng đem lại hàng loạt thương vong. Thất Dạ đám người cũng không có động. Giới vực đại chiến cũng không phải là trong một đêm rồi sẽ kết thúc, ngắn thì mấy tháng trong lúc đó, lâu là mấy năm, cũng không vội tại lập tức ra tay, nhưng bọn hắn chân đạo khí cơ đã phát tán ra, cùng lúc Lôi Minh vực một phương trong vậy có từng đạo ngang ngược khí cơ quấy thiên địa, cùng Thất Dạ đám người hư không bật lộn. Lại có 9 người. Vạn Xuyên đạo nhân nét mặt nghiêm trọng, Lôi Minh vực tại chân đạo cường giả về số lượng chiếm cứ thượng phong. Nhiều người cũng không đại biểu nhất định sẽ thắng. An Khỉ Lan nét mặt nhàn nhạt, ý niệm phân hóa, tựa như từng đạo phi kiếm xuất kích, thăm dò bốn phương tám hướng, với lại, âm thầm còn có không ít cao thủ tiềm ẩn, y đồ đục nước béo cò. Giới vực đại chiến trừ ra Hắc Phong vực, Lôi Minh vực tham chiến hai bên, tự nhiên cũng sẽ dẫn tới cái khác vực ngoại cường giả chú ý sao cũng được. Hứa Phượng Lân phía sau hiện ra phi phượng thần ảnh, một nhiều đốm lửa rơi xuống, hấp thu phía dưới người tham chiến thời khắc sinh tử suy nghĩ. Thái Sơn vực, Quần Tinh Các. Quần Tinh Các thủy sáng tạo tại 150 năm trước, các chủ nam quy nhất từ hạ giới phi thăng mà đến, quật khởi tại ma ngục tàn sát bừa bãi gian nan niên đại, phía sau từng bước phát triển lớn mạnh, đã trở thành trong thiên hạ gần với lục thánh thế lực đỉnh cấp thánh địa một trong. Các chủ nam quy nhất, thật đến đệ nhị cảnh chúng sinh tướng. Nhị các chủ Bạch Thủy Đạo, đệ nhất cảnh. Hôm nay, Quần Tinh Các sẽ nên đón vị thứ ba các chủ, cùng là phi thăng giả dịch Cửu Linh. Rầm rầm rầm. Giữa trời đất thiên địa sơn trạch phong lôi thủy hỏa đủ loại ý tưởng hiện ra, lôi trạch hóa thành mênh mông, thủy hỏa phấp phới thiên địa, xâm nhập hướng về phía trung tâm một người, người này lương thế chân bạc thương cùng, khí tức quanh người hùng hậu, nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền hướng thiên, nhấc chân đạp đất, tựa hồ muốn thiên địa tòa này lồng giam xé nát. Thứ nay về sau, thiên địa rốt cuộc trói buộc không được ta. Ý chí của ta, làm bao trùm Cửu Thiên chi thượng. Dịch Cửu Linh vung tay cuồng hô, ý niệm của hắn cùng tự thân lực lượng tương hợp, cùng thiên địa chi lực chống lại, dần dần lấy được thượng phong. Nửa ngày sau, ầm vang một tiếng, Dịch Cửu Linh phía sau hiện ra nhất đạo tinh thần loại ánh sáng long ánh ảnh, chỉ là trồi lên, đều chèn ép được hư không rung động. Tốt. Nam Quy Nhất vỗ tay cười to, lão tam cũng thành tựu chân đạo, hôm nay ta quần tình các một môn ba chân đạo, làm danh chấn thiên hạ. Bạch Thủy Đào là một vị khí chất mờ mịt nữ tử, váy trắng phất động, giọng nói mang lên một tia lo âu, một môn ba chân đạo, tăng thêm huynh trưởng là đệ nhị cảnh chúng sinh tướng, ta quần tình các đã trở nên vô cùng cường đại, Thái Sơn đại thánh chưa hẳn chứa chấp chúng ta. Thái Sơn đại thánh. Nam Quy Nhất giọng nói trầm thấp, lẩm bẩm niệm một câu. Ha ha ha. Đột nhiên trong lúc đó, nhất đạo trêu tức tiếng cười đột nhiên vang lên, tùy theo Nam Quy Nhất, Bạch Thủy Đào cùng với vừa thành thật nói, phi thân rơi xuống Dịch Cửu Linh bỗng nhiên phát hiện dưới chân mặt đất rung động ầm ầm, như là trải qua trăm ngàn vạn năm diễn biến, đất bằng bay vụt, trong nháy mắt hóa thành một tòa ngàn trượng cự sơn. Trên ngọn núi chẳng biết lúc nào nhiều một người, ở trên cao nhìn xuống, Bạch cô nương có lẽ quá khinh thường bản tọa, Thái Nhạc là dãy núi chi tông trưởng, bản tọa lòng dạ từ vậy chứa chấp thiên hạ mọi loại sông núi, từ hôm nay trở đi, quần tinh các đưa về bản tọa dưới trướng. Ngay lập tức, Thái Sơn đại thánh lại nhìn về phía Bạch Thủy Đào, thản nhiên nói, còn có Bạch cô nương thiên tiên hóa nhân, bản tọa ngưỡng mộ đã lâu, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay bản tọa hướng quần tinh các cầu hôn, làm cùng Bạch cô nương kết thành tốt duyên, từ đó người ta chính là người một nhà, lại không phân khác biệt. Dịch Cửu Linh nổi giận phừng phừng. Bạch Thủy Đào sắc mặt biến, ngược lại là Nam Quý Nhất còn bảo trì bình thản, ngưng tiếng nói, đại thánh một câu liền muốn tại hạ đem hơn trăm năm cơ nghiệp cùng tiểu bội cùng nhau dâng lên, không khỏi quá đáng đi. Quá đáng sao? Thiên hạ này tất cả duy ta lục thánh muốn gì cứ lấy, bỏ mặc các ngươi tiêu giao hơn trăm năm, các ngươi làm cảm ơn, mà không phải oán hận. Thái Sơn đại thánh giọng nói dừng lại, ánh mắt ngưng chú Nam Quý Nhất, hay là nói, ngươi từ chối? Nam Quý Nhất có hơi cúi thấp đầu, con mắt được khép, đại thánh chiếu lệnh, tại hạ tự nhiên.
Tự nhiên là
lựa chọn. Giết ngươi. Đột ngột, tại Thái Sơn đại thánh đỉnh đầu vô thanh vô tức ở giữa một đầu hư ảo bàn tay lớn ngưng tụ thành, che khuất trời đất, cuốn theo ngàn vạn quân lực đạo, lăng không vô xuống, một mấy mắt, kia cao ngàn trượng sơn liền bị trụ trở thành vỡ nát. Một bóng người tay áo đồng bền, mang theo càn quét tiên địa khí cơ, nhìn về phía bụi mù tứ tán trong, Thái Sơn đại thánh hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh. Hắn trên mặt bao phủ từng tầng u ảnh, làm cho không người nào có thể nhìn thấy diện mục chân thật, hai con ngươi sâu thẳm, cũng không mảy may kinh ngạc, âm thanh lăn xuống, thiên dục vạn vật trùng người, người không một vật phụ tiên, nhân sinh đến chính là chiếm đoạt thiên địa chi đạo tặc, mà lục thánh càng là hơn đạo tặc bên trong đạo tặc. Đạo thiên, trộm địa, trộm hết vạn vật chúng sinh. Loại này tội nhân, làm xử trí như thế nào? U ảnh thanh âm đạm mạc dưới, lại có mấy đạo nhân ảnh hiện hư không, từng cái khí tức quần quật như thiên hà, lại cũng đều là chân đạo trung nhân, dần dần đem Thái Sơn đại thánh vây kín, một người trong đó thân hình cô mục, giống như theo gió liền ngã, chính là Thiên Ma cung song tôn chi một Bách Hủ Ma tôn, lặng lẽ mở miệng, đáng chém chi. Hắn một bước tiến lên trước, ma khí sôi trào, hôm nay năng lực uống no đại thánh chi huyết, sao mà thông quái, sao mà chán quá thay. Vậy đúng lúc này, Nam Phi Nhất, Bạch Thủy Đào, Dịch Cửu Linh ba người cùng nhau mà động, bọn hắn thúc đẩy kỳ diệu chân quyết, từng đạo tinh thần quang vận lưu chuyển, năm ngón tay khép mở, ấn hướng hư không. Như là một cái tín hiệu, quần tinh các 9981 tòa cung điện đột nhiên quang mang đại thịnh, nhiều đám quang hoa bốc lên, bay thẳng cửu tiêu, chui vào vô tận hư không trong. Theo sát lấy, vậy quá hư bên ngoài tinh thần từng viên một sáng lên, vô cùng vô tận tinh huy lực lượng quần quần rơi xuống, cùng 81 tòa cung điện hòa lẫn, trong chốc lát tựa như cùng mặt đất chi thượng nhảy ra từng viên một tinh thần. Hấp. Nam Quý Nhất song trường gỗ, ngang ngược lực trường pháp phối, giống như thiên địa đảo ngược lực lượng bao phủ hướng về phía Thái Sơn đại thánh. Chương 222, Lục Thánh chinh chiến, hư không cảnh giới. Ma niệm chi hải, thiên ma xuất thế. 3, chương 222, Lục Thánh chinh chiến, hư không cảnh giới. Ma niệm chi hải, thiên ma xuất thế. 3, suy cho cùng. Chu Thiên tinh đấu sát trận. Thái Sơn đại thánh dưới chân mặt đất từng khúc rạn nước, đầu vai như là khiêng tam sơn ngũ nhạc trọng lượng, thật sâu liếc nhìn Nam Quý Nhất một cái, ngay lập tức lại nhìn chằm chằm đạo kia áo bào đen đú ảnh, ha ha nở nụ cười, các ngươi loại trang phục này, dạng này làm việc diễn xuất. Cùng ta nghe nói một cái dấu đầu lộ đuôi tổ chức rất giống, kêu cái gì Chu Thánh Minh. Ngươi hẳn là Chu Thánh Minh cái gọi là lãnh tụ trực phủ. Nhìn tới ta là vào các ngươi của ta. Thái Sơn đại thánh thở dài một tiếng, khi nào cùng quần tinh các thông đồng ở cùng nhau, thế mà năng lực giấu giếm được bản tọa thái mắt. Không tầm thường. Áo bào đen đú ảnh lạnh nhạt nói, lục thánh cao cao tại thượng, sao lại chú mục dưới chân sâu kiến? Giấu giếm được ngươi không coi là cái gì, chúng ta sớm đoán được quần tinh các một sáng vượt qua ba vị chân đạo, ngươi quyết không thể chịu đựng, sớm đã bố trí này cục, cùng kính chờ đợi. Có hứng, có hứng. Thái Sơn đại thánh vỗ tay cười to, đúng là có chút tán thưởng, mặt chứa ý cười, Chu Thiên tinh đấu sát trận. Bảy vị chân đạo cao thủ, còn có ngươi vị này hợp nhất tướng, nhìn tới bản tọa hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đã như vậy, ngươi sao không lộ ra diện mục thật sự? Nhưng bản tọa xem xét đến tuột cùng là thần thánh phương nào có này tác phẩm. Lời này vừa nói ra, ngay cả Chu Thánh Minh mấy vị chân đạo vậy nhìn phía áo bào đen lũ ảnh, khó nén kinh dị, thực không ngờ rằng thủ lĩnh của bọn hắn đúng là đệ tam cảnh hợp nhất tướng cường giả. Trong đó vị Bách Hủ Ma Tôn kinh hãi nhất, hắn dị vãng đều cảm nhận được thủ lĩnh trực phù sâu không lường được, so với hắn vị này chúng sinh tướng càng thêm năng ngược, nhưng cũng không có hướng đệ tam cảnh đi suy đoán. Áo bào đen lũ ảnh thản nhiên nói, đại thánh hay là làm vị hồ đồ tốt. Ha ha. Thái Sơn đại thánh cười cười, cho dù ngươi không nói, bản tọa cũng có thể đoán được, này giữa trời đất bỏ ta lục thánh bên ngoài, cũng liền như vậy bài vị, ngươi cái này thần suy sụp chi khí dù thế nào che giấu cũng chỉ có một kia, có thể thấy được cho là bản tọa tiền bối, liệu tới làm là Đãng Ma Thiên Tôn ở trước mặt, đúng không? Đãng Ma Thiên Tôn phụ chủ, làm thế vị phần tối tôn, tuổi tác lớn nhất cao thủ một trong, đã tiếp cận 350 tuổi. Đại thánh nói là chính là, bản thân tuyệt đối không phủ nhận. Áo bào đen đu ảnh ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào tâm trạng bộc lộ, chỉ là đưa tay ép xuống, đáp lại hắn là trường không cực chấn, bàng bạc mênh mông năng lượng triều tịch hóa thành một đầu to lớn nắm đấm từ cao thiên rơi xuống. Thương khung chi quyền. Giết. Nhất tự phun ra, quyền như đại tinh giáng lâm. Theo sát mà tới là Nam Quý Nhất, Bạch Thủy Đào, Dịch Cửu Linh ba người thúc đẩy tinh đấu sát trận, đem từng đạo sát thế điệp ra đi lên, lít nha lít nhít như là mạng nhện, đã nứt ra không khí, bao trùm hướng về phía Thái Sơn đại thánh. Bách Hủ Ma Tôn mấy vị chân đạo cũng là cùng nhau độc thủ. Tám vị chân đạo, trong đó còn có một vị hợp nhất tướng cùng nhau độc thủ, uy lực cỡ nào kinh thiên động địa, chỉ một thoáng hư không đong đưa, thiên địa xoay chuyển, thế giới giống như nên đón tận thế. Quả nhiên là thật lớn bố cục, nếu thật là bản tọa một người, chỉ sợ thật có thể vẫn lạc nơi này. Thái Sơn đại thánh dưới chân một điểm, dưới chân như là núi lửa bộc phát, vô cùng vô tận lực đạo phát tiết, đồng thời tại ngoại giới cũng có kể ra ngang ngược khí tức giáng lâm.
Vâng.
Kể ra công kích một nháy mắt đâm vào tinh đấu sát trận bên trên, làm cho được tất cả sát trận hoảng động liêu nhất hạng, nguyên bản thiên la địa võng uy thế cứng lại, vẻn vẹn là cái này cái một phần bạn ngưng trệ liền để Thái Sơn đại thánh nắm chắc, khí tức của hắn lộ ra cùng ngoại giới mấy vị chân đạo cường giả cấu kết, từ trong ra ngoài, nguyên lực anh minh, đem tinh đấu sát trận xé mở một lỗ lớn. Mấy vị chân đạo hiển lộ thân hình, cười gần nhìn phía áo bào đen đú ảnh, nam quý nhất và cả đám. Bản tọa xuất hành, há có thể không có đề phòng. Các ngươi bố cục tuy tốt, nhưng kết quả cũng sẽ chỉ là tử cục. Thái Sơn đại thánh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, đã có thiết kế bản tọa rút khí, hiện tại có đứng trước tử vong khí phách sao? Không cần nói nhảm. Nam quý nhất đưa tay vồ bắt hư không, tinh quang vào trường, chiến ý bừng bừng phân chấn, thắng bại chưa định, ngươi cho rằng thắng chắc sao? Vậy liền đến đánh đi. Thái Sơn đại thánh không nói thêm gì nữa. Vâng. Chiến đấu ở dưới một sát na bộc phát. Tham chiến nhân số mặc dù chỉ có hơn 10 vị, nhưng bộc phát như thế, tác động đến phạm vi chi quảng đại, tuyệt đối không thua kém dưới mắt đang phát sinh hắc phòng, lôi minh lưỡng vực đại chiến. Đại trạch Phật hương. Phật quốc trong giờ phút này ma khí pháp phối, như là từng đầu trưởng hà ba phủ, đem từng vị Phật tử, tăng lữ, sa di cuốn vào trong đó, hung lệ ma khí ăn mòn mà bảo, trong khoảnh khắc xoắn thành huyết đủ. Từng tôn tu thành kim thân cường đại Phật tử không có lực phản kháng chút nào, kim thân rách nát đổ máu, nhục thể phi tốc hư thối. Thánh Phật. Một tôn chân đạo cấp bậc Phật tử hai mắt trống rỗng, con mắt đã đổ tùng, chảy ra huyết lệ, nhìn phía Phật quốc chỗ cao nhất, đau thương cười to, tế đàn. Tế đàn kia là Tà Bà Ta. Nghĩ không ra cuối cùng đúng là Thánh Phật sa đọa thành ma, diệt ngã Phật quốc. Ha ha ha. Phật quốc chi đỉnh, đã từng thiếu niên bộ dáng, toàn thân áo trắng Thánh Phật Liên Hoa Sinh giờ phút này đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng, toàn thân hóa thành màu máu, khuôn mặt tràn ngập ma ý, một hít một thở trong lúc đó hút vào thiên địa, chân đạp nửa tòa màu máu tế đàn, đem Phật quốc chúng tăng huyết nhục đều thôn phệ. Dưới chân hắn nửa tòa tế đàn mơ hồ sinh trưởng chảy máu thịt đường vân, dường như bắt đầu cùng hắn nhục thân dung hợp lại cùng nhau. Thánh Phật nơi này khắc biến thành ma Phật. Mà tôn này ma Phật mắt nhìn thiên địa, có vô tận sát ý cùng tham lam, trong miệng tự lẩm bẩm, đường phía trước, cao hơn đường, nhìn thấy, cuối cùng nhìn thấy. Tại thời khắc này, hắn một đôi huyết đồng trong bắn ra ma quang, cùng thiên địa bên ngoài nào đó thần bí không gian liên hệ, tiếng ầm vang trong, mở ra một cánh cửa, ma Phật khống chế tế đàn đụng vào trong đó. Thế giới bên ngoài, hư không cảnh giới. Đây là một mảnh mênh mông băng ác, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có mặt đất thế giới, đập vào mắt đi tới là vô tận hư không. Tất cả hư không cảnh giới phụ thuộc vào bát tượng giới mà tồn tại. Ma Phật đụng vào trong đó, ở trong hư không bồng bềnh, màu máu tế đàn lướt qua, nhưng không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng, không biết phiêu đãng bao lâu, ma Phật cuối cùng phát hiện hai nơi quỷ dị nơi, một chỗ hào quang rực rỡ, trắng xóa thần quang ngoại phóng, khắp cả hư không cảnh giới trong tự thành nhất thể. Ma Phật phóng tầm mắt nhìn tới, trong ánh mắt mang theo tham lam, như muốn thôn phệ. Nhưng hấp dẫn hơn hắn lại là ngoài ra một chỗ. Kia một chỗ u ám thành biển, quay cuồng ác ý cùng sát khí hóa thành hải khiếu, cuồn cuộn chảy xuôi. Ma Phật kìm lòng không được mong muốn dung nhập trong đó. Đây là ngàn vạn năm đến, phương thiên địa này vô số người sinh cùng tử trong lúc đó bi hoan ly hợp, ác ý, lệ khí biến thành, đã tạo thành to lớn ma niệm chi hải. Nuốt nó sau đó, nhất định năng lực cao hơn một tầng. Ma Phật tất cả dung nhập ma hải trong, sau một khắc, thân hình hắn ngưng trệ, dưới chân màu máu tế đàn bắt đầu tỏa ra chẳng lành quang huy, tại ma hải trung tâm lại đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi đã đến. Ngươi. Ma Phật vốn đã bị ăn mòn thần trí cũng nháy mắt thanh tỉnh một cái trước mắt, dường như nhìn thấy làm hắn quá mức giật mình người. Là ta, ngươi tới chậm. Nơi này đã thuộc về ta. Ma hải bên trong âm thanh lạnh lùng, vô hỉ vô bi, lại thổ lộ nhượng lại ma Phật sợ hãi ngữ điệu, đương nhiên vậy bao của ngươi. Đạo. Ma Phật báo động mãnh liệt, mong muốn thoát khỏi, nhưng hắn dung hợp tế đàn, thôn phệ Phật quốc sau đó, một thân lực lượng thậm chí đã mơ hồ vượt ra khỏi hợp nhất tướng nhất tuyến, nhưng lúc này cũng là bị ma hải triều tịch cách trở, thậm chí ngay cả dưới chân tế đàn vậy bắt đầu giam cầm thân hình của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma niệm chi hải cuồn đãng mà đến. Sau một hồi lâu, trong đó truyền ra nhai tiếng vang. Hư không cảnh giới trong, cũng không bởi vậy bình tĩnh, đột ngột vang lên nhất đạo bình thản âm thanh, thanh âm kia không nhanh không chậm, mang theo một loại ai cũng không cách nào ngăn cản đùng dùng, bên mông quần quận, lại là ứng hợp thiên âm, cùng bát tượng giới, cùng phương này hư không cảnh giới quy tắc thần dị khế hợp làm một thể. Trong nháy mắt truyền khắp hư không cảnh giới, truyền vào ma hải cùng bạch quang thiên thể. Pháp đàn trang nghiêm cắt điểm mở. Chư thật nắm chỉ lâm đàn tới. Chương 223, Thái Sơ có đạo, nhân gian có thần. Năm tháng chi thư, Thái Thuế chi thần. Chương 223, Thái Sơ có đạo, nhân gian có thần. Năm tháng chi thư, Thái Thuế chi thần. Pháp đàn trang nghiêm cắt điểm mở. Chư thật nắm chỉ lâm đàn tới. Quần quần tiên âm tràn ngập, tất cả tĩnh mịch hư không cảnh giới đều đột nhiên tươi sống lại, như là tử vong ngàn vạn năm lâu về sau, lại tỏa sáng tân sinh, có nhất đạo linh cơ. Này linh cơ vừa ra, kia hủ diệt hóa sinh linh động, kia khô héo tỏa sáng đều sinh cơ. Giống sinh thành nào đó quy tắc, một loại vượt lên trên vạn vật quy tắc, chẳng những có thể trói buộc chúng sinh vạn linh, thậm chí năng lực giảng buộc kia bao trùm cửu tiêu, thống ngự thiên địa chi lực trừ chân đạo cường giả. Đạo này linh cơ chính là Bùi Viễn kia một sợi linh thần biến thành. Thần chú gia chỉ phía dưới, một sợi linh thần bước vào hư không cảnh giới. Nạp hư không chi khí, luyện hư thành đạo. Cái này lọn linh thần lơ lửng hư không cảnh giới, có hơi mịt mờ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị yên diệt, Bùi Viễn hư ảnh từ đó hiện hiện, song trưởng đông dương hợp lại. Rầm rầm rầm. Ngoại bộ bát tượng giới trong thiên địa nguyên khí sôi trào, Vô số hợp tượng trở lên võ nhân ngạc nhiên tứ phương, Đông Dương cảm thấy đầu sinh treo kiếm, sinh lòng sợ hãi, có loại đại họa lâm đầu cảm thụ. Hô hô hô. Hàng luồng mắt thường khó gặp thần bí khí cơ từ thương khung bạt vật, từ chúng sinh vạn linh trong sinh ra, hóa thành một cỗ như có thực chất triều tịch dòng lũ, nhanh chóng tràn vào hư không cảnh giới, tụ hợp vào kia một sợi linh thần. Hư miểu linh thần phi tốc trở nên ngưng thực lớn mạnh, bản như tinh hỏa, trong nháy mắt đã sáng như thần tinh, rực rỡ như đại nhật. Tu niệm thành thần. Bùi Viễn lại là vừa quát. Hư không cảnh trong giới hạn nhấc lên vô số đạo vận sóng, kia ma niệm hội tụ thành biển cả triệt để sôi sùng sục, từng đạo suy nghĩ từ đó bốc ra, thiêu thân lao đầu vào lửa loại lao qua. Cho dù ma niệm chi hải trung thần bí người cực lực áp chế, cũng vô pháp ức chế tiểu này thoát ly, bản bị hắn hoàn toàn khống chế ma hải tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt phản vệ lên. Bát tượng giới không có cái gọi là thế giới ý chí, nhưng lại có bản năng, biết được Bùi Viễn cách làm là tại hoàn thiện thế giới vận chuyển cơ chế, càng là hơn tại bù đắp thế giới khiếm khuyết, là vì bản năng hướng hắn dựa sát vào. Thật can đảm. Ma hải trong người thần bí kêu to, vô cùng vô tận ma ý thôi phát, hóa thành che ngập bầu trời ma nhận. Cùng một thời gian, một chỗ khác bạch quang thiên thể chấn động, tầng tầng quang hoa lấp lánh trong lúc đó, hiện lộ ra một tòa to lớn kim quyết, hắn lơ lửng hư không, giống trong truyền thuyết tiên thần chỗ ở, thiên đế thần đỉnh. Nhất trọng quang hoa bộc phát sau đó, tại đây thần đỉnh chi thượng lại là một tòa càng thêm khổng lồ thần đỉnh. Một tòa thần đỉnh chính là nhất trọng tiên, tam thập lục trọng thần đỉnh hợp thành 36 trọng tiên. Tại kia cao thiên chỗ sâu, cũng có thanh âm giáng lâm, làm cản. Ầm ầm. Thần quang vờn quanh, chiếu khắp hư không cảnh giới, một tôn vô cùng vĩ đại thần nhân xuất thủ, hắn thân xuyên chín trường pháp phục, đầu đội thập nhị được châu mũ miện lưu, ngồi yên tại cao thiên thần tọa, tọa hạ là Lít Nha Lít Nhít tiên thần thần công, Kim Đồng Ngọc Nữ. Nay thần nhân thoáng như trong thần thoại tiên đình đế quân, vạn thần chi thần, chúng tiên chi vương, thiên chi chúa tể, luôn xuất pháp thủy, trong hư không có một đầu do vô số bí pháp thần mang tạo thành bàn tay lớn ầm ầm giáng lâm, một trưởng mò về Bùi Viễn linh thần suy nghĩ. Vô tận ma nhận, thiên đế thần trưởng cùng đánh tới. Bùi Viễn một sợi linh thần còn đang ở lớn mạnh, cái kia hư ảo thân ảnh dần dần từ hư hóa thực, lại bắt đầu hiện hóa là một tôn trước nay chưa từng có, thần bí khó lường cổ thần hình tượng. Nay thân mặt xanh, thanh thân, đầu đội y quan, tóc đỏ rủ xuống, sinh trưởng tứ tí, đỉnh đầu một khô lâu, hạ mang thập nhị khô lâu. Ngọn lửa màu đen cuốn lượn quanh này thần, một thân màu máu thần bảo phủ lấy thân, bên trên hai tay trái phải có nhật nguyệt bút lên, phía dưới hai tay đều có chuông vàng đại phủ hiện hiện. Nay thần trưởng trung kim trung đột nhiên chấn động. Ong ong ong. Hư không cảnh giới run rẩy không thôi. Có vật hỗn thành, thiên thiên địa sinh. Ta không biết kỳ danh, mạnh tự viết đạo. Đạo chính là thần. Thân mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ, huy động trong lòng bàn tay đại phủ, chém về phía vô tận ma nhận cùng thiên đế thần trưởng, phản phất có vô tận lực lượng bộc phát, đó là tất cả bát tượng giới cũng tại đáp lại hắn, tích xúc vô số năm năng lượng tại sao động, lại sinh sinh chống đỡ thế công rơi xuống. Bùi Viễn một sợi suy nghĩ hóa thần thời khắc, trừ ra cảm nhận được đến từ thế giới chi lực quần quần không dứt ra chỉ, càng có thiên hạ như đại dương lượng lớn thông tin tràn vào suy nghĩ trong. Phương thế giới này quá khứ tất cả mọi thứ ở hiện tại mới bí, tại tha hóa vì chân thần một khắc cũng hướng hắn rộng mở, đi qua luyện dưỡng thành tiên pháp, từng vị cổ tiên nhân bí ẩn, gần 5000 năm bắt tự pháp, từng vị thiên tư chắc tuyệt hạng người gian nan thăm dò, đau khổ truy tìm, chân đạo tam cảnh bí ẩn, vô số huyền công bí lục, thần kỳ kinh điển cũng như là bị lột được trần trụ trụ, không dính dây nhỏ thiếu nữ thân thể, mặc cho hắn tìm u dò mất. Tất cả bí ẩn đều bị nắm giữ. Bùi Viễn nhìn về phía ma niệm chi hải, kia ma hải trong người thần bí, chính là Linh Thánh. 200 năm trước theo ma ngục chi chủ trong lòng bàn tay giải cứu thương sinh, thế gian đệ nhất vị hợp nhất tướng viên mãn cường giả, tại hắn tiêu diệt ma ngục chi chủ về sau, cũng đã nhận được ma ngục di sản, tiến mà tiến vào vùng hư không này cảnh giới, khống chế ma niệm chi hải, hóa thân tiên ma. Ma kia tam thập lục trọng thần đình trong, từng tôn tiên thần, còn có kia thần uy ngập trời thần đình đế quân, lại là luyện dưỡng thành tiên thời đại những kia cổ tiên nhân. Những thứ này cổ tiên nhân cũng không cam lòng bị thời đại vứt bỏ, chế tạo ra tam thập lục trọng thần đình, trốn hư không cảnh giới, chỉ vì lại lần nữa trở về khống chế thiên địa. Trình độ nào đó tới nói, bọn hắn đã nhanh đạt thành mục tiêu, bất luận là linh thánh hay là vị kia mạnh nhất thần đỉnh đế quân, hiển lộ thực lực cũng vượt qua hợp nhất tướng, đã bước vào một cái khác trọng cảnh giới. Chuông vàng phát toái, đại phủ hủ diệt, ma nhận đế trưởng yên diệt mà xuống, trực tiếp đem trong hư không thần linh hóa thành hư vô. Linh thánh, thần đỉnh đế quân cũng không dừng tay, thế công không ngớt, nhưng mà cái kia tôn thần bất chợt ở trên hư không cảnh giới một chỗ khác lại lần nữa hiện hiện. Vừa mới ngưng tụ thần, hiện giai đoạn trên lực lượng vẫn như cũ không đủ để chống lại linh thánh hoặc thần đỉnh đế quân mặc cho một người. Nhưng Bùi Viễn cái này loạn suy nghĩ hóa ra thần linh đã trở thành giới này bản thể bộ phận, trừ phi đem toàn bộ bát tượng giới phá hủy, bằng không tuyệt nạn yên diệt. Có thể hủy diệt bát tượng giới, không nói linh thánh, thần đình đế quân làm không được, dù có thể hoàn thành, dựa vào bát tượng giới hư không cảnh giới cũng sẽ trong nháy mắt phá toái. Thiên thượng hàng ma chủ, nhân gian thái tuế thần. Bùi Viễn hóa ra thần tôn phất tay, đại phủ trung vàng bay ra, chống cự nhìn linh thánh, thần đình đế quân công kích, lại vung tay lên, kia lượng lớn thông tin hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống, tại hắn một tay nắm thượng ngưng tụ thành một quyển sách. Tuế nguyệt sử thư. Từ hôm nay trở đi, đúng là ta trưởng quản thiên địa vận chuyển cân đối, chúa tể nhân gian họa phúc thái tuế thần. Tuế quân. Theo lời của hắn, một cỗ mênh mông ngang ngược đến không thể tưởng tượng nổi, bất hủ tâm ý chỉ ấn hướng về phía hư không, ấn hướng về phía bát tượng giới. Giang giác. Giang giác. Đen nhánh tầng mây hướng xuống ép lên, mây đen bốc lên, lôi xà nhảy múa, giữa trời đất nên đón dấu hiệu nào đó, tứ phương vũ nội vang lên tê minh cùng hống. Giữa trời đất, thập vực trong, quỷ thần đang gào thét. Lần này không đơn thuần là hợp tượng trở lên tu luyện giả, chính là phàm phu tục tử vậy đột nhiên chấn động trong lòng, há miệng đọc nhấn rõ từng chữ. Thái Tuế Thần, Tuế Quân. Một câu vừa ra, đều lại khó quên, cái này thần danh đột nhiên dường như là khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, khó mà ma diệt. Mà những kia chân đạo cảnh giới cường giả càng là hơn ngẩng đầu nhìn trời, đem một thân khí thế mạnh mẽ phát tán ra, dò xét nhìn thiên cơ vận chuyển, nhà thám hiểm Mạc Mạc Cao Tiên, vô tận thần bí chỗ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vắng vẻ, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Hạ mở lớn kết cục. Chương 224, Thiên mệnh chi tử, Thiên quân chi ấn. Chương 224, Thiên mệnh chi tử, Thiên quân chi ấn. Bạc Châu, cây đào non xuân, hương nở đầy biên. Đùi Viễn nhẹ nhàng nâng thủ, trong lòng bàn tay một cách tự nhiên đều có một đạo bạch quang bốc lên, hóa thành một quyển huyền diệu khó lường quyển sách hư ảnh. Tuế Nguyệt Sử Thư. Hắn một sợi linh thần nạp hư không chi khí, luyện hư thành đạo, tụ tập nhiều người sinh chi niệm, tụ niệm thành thần, hóa thành Thái Tuế Thần lúc, thân mình cũng đã trở thành thế giới bản thể một bộ phận. Nếu như giới này có cái gọi là thiên đạo lời nói, vậy quá tuổi thần tức là thiên đạo thần chỉ, lại là duy nhất tôn thần. Thế giới thông tin hướng hắn rộng mở. Tuế Nguyệt Sử Thư trong lòng bàn tay lưu chuyển, Đùi Viễn thần ý tràn ngập, thấm vào trong đó, quan sát nhìn này ẩn chứa bát tượng giới tất cả huyền bí chi thư. Luyện dưỡng thành tiên, từng vị cổ tiên nhân. Xa xưa thời đại trước, mạnh nhất tôn này cổ tiên tiên đoán được tiên pháp xuống dốc, quần tiên gặp nạn, chế tạo tầng 36 hư không thần đỉnh, dẫn đầu quần tiên nhập chủ hư không cảnh giới, hóa thân thành thần đỉnh đế quân. Bát tượng pháp từ không tới có. Chu Thiên Bát Đỉnh, hợp tượng, chân đạo chi bí. Từng cái thiên tư chắc tuyệt tài trí chi sĩ gian nan thăm dò ra một cái siêu phàm con đường. Vô số huyền công bí lục, thần diệu bảo điển, huyền pháp kỹ thuật thậm chí quá khứ hiện tại rất nhiều chân đạo cường giả cả đời tu hành cảm ngộ, cũng thoáng như bày ở đầu đường rau cải trắng, mặc cho Đùi Viễn lựa dọn đẹp. Vô số linh cảm hiện lên, khó mà kiềm chế, mong muốn tấn thăng hóa long chi cảnh, thần hồn, thể xác, chân nguyên ba cái thiếu một thứ cũng không được, nguyên bản Đùi Viễn bèn bèn thể xác một phương diện hơi có khiếm khuyết, nhưng giờ khắc này tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền sáng chế ra 7-8 loại thượng thừa nhất công pháp luyện thể. Mỗi một loại đều có thể kiên cố nhục thân bảo bè, duyên thọ trăm năm trở lên, vô thai vô kiếp hóa long thành công, thậm chí nâng cao một bước vào lòng tượng chi cảnh. Giả sử Đùi Viễn vui lòng đi chân đạo con đường, không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể bước qua ngã tướng, chúng sinh tướng, một đường nhảy lên đến hợp nhất tướng viên mãn tầng thứ, biến thành trong thiên địa này có ít cao thủ một trong. Cho dù là dung luyện bắt tự pháp, thai tức pháp song pháp, tự khai nhất đạo, hắn tưởng tượng bên trong pháp tướng chi cảnh, giờ phút này cũng là dọn sạch trước mắt bụi mai, lại không một tia mê hoặc. Trừ đó ra, trên tu hành thu hoạch, phương thế giới này, lại thấy cố nhân. Đùi Viễn ánh mắt tập trung 5 tháng chi thư, quang ảnh lưu động trong lúc đó, lờ mờ lại gặp được vị kia xinh đẹp động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười hiện lộ rõ hoạt bát thiếu nữ, hắn trong mắt nổi lên một tia hồi ức, ống tay áo tạm nền, một đầu bàn tay thon dài từ trong rối ra, lấy xuống một đoạn rủ xuống cành đào. 30 năm qua tìm kiếm khách, mấy lần lá rụng lại chỗ nhánh. Cành đào trong lòng bàn tay múa, thúy diệp tích lộ, phấn bao chứa được. Giới vực chiến trường, trên bầu trời, Hắc Phong đại thánh, Lôi Minh đại thánh đồng thời biến sắc, trước mắt hơi hoảng hốt, cảm nhận được giữa trời đất có chút biến hóa kỳ dị. Mà loại biến hóa này, đối với thống ngự thiên địa chi lực, bao trùm vạn vật chúng sinh chi thượng chân đạo mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bọn hắn khí cơ nô ra, siêu thiên tác địa, mong muốn tìm kiếm biến hóa nguyên nhân. Lưỡng vực chư vị chân đạo cao thủ cũng là nét mặt nghiêm trọng, mặc dù không có hai vị đại thánh cảm thụ chi sâu, trong lòng nhưng cũng đột ngột sinh ra một tia ngột ngạt cảm giác. Bên kia An Khỉ là nét mặt khẽ nhúc nhích, vị này người mang vô cấu kiếm thể nữ tử trong con mắt nổi lên lanh ý, kiếm quang vần quanh, vô thanh vô tức ở giữa thoát ly chiến trường, hướng về một phương hướng nào đó phi độn. Thần thủy vực, Thiên Nhất Thánh Cung. Lục Thánh trong nhất là sâu không lường được người, Thần Thủy Nương Nương ngồi ngay ngắn phía trên tòa thánh điện, nhìn về phía Thần Thủy Thái tử, âm thanh lạnh lùng, không có tình cảm phập phồng, "Thái tử, đi đem Võ Linh Lung mang về đi. Hai người các ngươi hôn sự kéo hồi lâu, đến cái kia thành hôn lúc." Thần Thủy Thái tử thân thể chấn động, mẫu hậu, là bởi vì thiên địa dị biến sao? Nhưng chỉ Linh Lung một người, chỉ sợ. "Không cần nhiều lời, đi thôi." Thần Thủy Nương Nương thản nhiên nói. "Đúng." Thần Thủy Thái tử nghe vậy, không dám nhiều lời, cung kính cúi đầu. "Bảnh." Nguyên khí bạo tán, oanh minh không dứt, một tay nắm xuyên phá hư không, đột nhiên từ một vị chân đạo cường giả lưng lập vào, ngang ngược chân lực như là Thái Dương chân kình bạo phát, này chân đạo cao thủ phát một tiếng rên rỉ, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thái Sơn đại thánh lại là ý chí sắt đá, tiếng hừ lạnh tròng, vị này chân đạo tạng phủ đều thoái, phần thiên trừ hại lực lượng từ hắn thể nội lộ ra, trong chốc lát đem nó bênh là bờ miệng. Tiêu diệt một vị chân đạo cao thủ, Thái Sơn đại thánh không có chút nào đắc ý, thân hình không chút nào ngưng ngừng, chớp giật nhanh lùi lại. Hiu hiu hiu. Đầy trời trong lúc đó, không thể đếm hết tinh quang hóa thành một đạo đạo cực quang mũi tên, lăng không chuyển hướng, khúc chết như ý. Hình thành lít nha lít nhít xa lưới đuổi theo Thái Sơn đại thánh. Nhất đạo tinh quang ngưng tụ thành cực quang mũi tên phá không hơn 10 dặm, đụng vào một tòa núi lớn, trong khoảnh khắc đem núi này xuyên thủng, tản mát lực lượng bộc phát, nửa đoạn ngọn núi bị lật tung ra ngoài. Mặt đất chấn động mấy liệt, ngàn vạn tấn, hàng tỷ tấn bùn cát bị tung bay đến thiên thượng. Nhất đạo áo bào đen đũ ảnh đột nhiên từ trong hư không nhảy ra, trong mắt mang theo lẫm liệt sắc cơ, chính là Chu Thánh Minh lãnh tụ trực phù một trưởng bao dung thiên cung, khổng lồ thủ ấn bao phủ phạm vi mấy chục dặm, lại tại một phần bạn không đến thời điểm co vào làm một thể. Độ ngưng thực năng lượng ẩn tại một trường trong, âm vang đặt tại Thái Sơn đại thánh đỉnh sọ. Thái Sơn đại thánh đầu lâu kịch chấn, thất khổng đều bị rung ra máu tươi, hắn cười như điên một tiếng, phía sau hiện ra một tòa nguy nga vô cùng thân sơn, ầm ầm phá tan trực phù bàn tay, càng là hơn cuốn theo nghiền nát không gian lực đạo đánh phía trực phù lồng ngực. Trực phù thân hình đột nhiên tản ra, trong chớp mắt chia ra làm trăm ngàn tàn ảnh, lần nữa dung nhập trong hư không. Giết! Không đợi Thái Sơn đại thánh truy sát, Chu Thánh Minh mấy người còn lại cùng với quần tinh các nam phi nhất, Bạch Thủy Đảo, Dịch Cửu Linh đám người thế công lần nữa giết tới. Rầm rầm rầm, mặt đất lần lượt phát run, rạn nứt. Ngang ngược khí kình bộc phát, bóng người tung bay, từng đạo chân kình đụng vào nhau, đâu đâu cũng thấy hình khuyên sóng xung kích quyết tán, quần tinh các lầu các cung điện dù là có lớn trận phòng ngự cũng khó có thể chống cự, ầm vang phá toái. Bóng người tung bay, đụng phải từng tòa núi cao ngọn núi hiểm trở, những thứ này ngọn núi giống như khối đậu hũ loại vỡ nát, sụp đổ. Không biết chiến đấu bao lâu, mặt trời lên mặt trăng lặn nhiều lần. Thái Sơn đại thánh ấn lại trực phủ, thiên thạch loại rơi xuống mặt đất, ở vang thẳng vào mấy ngàn trượng địa tâm, tiếp theo trong nháy mắt, vỏ quả đất bên mình, xung quanh mấy trăm dặm nơi nên đón long trời lở đất, khắp nơi bản khối nứt lên, tạo thành hơn 10 dặm, hơn trăm dặm sửa đổi. Hai người nương theo lấy dung nham hỏa diễm trùng thiên, lần nữa về tới mặt đất. Giờ phút này Thái Sơn đại thánh dưới trướng mấy vị chân đạo đã chết được chỉ còn lại một vị, đều cái này vị cũng là người bị thương nặng, mà Chu Thánh Minh vậy chỉ còn lại trực phủ cùng một người khác, quần tinh các ba vị chân đạo, nam vi nhất mình đầy thương tích, Dịch Cửu Linh bọn mình, Bạch Thủy Đào vị này dung mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử. Gương mặt một nửa bị gọt đi, lộ ra bạch cốt âm u. Thái Sơn đại thánh tay trái cánh tay huyết đục giết hết, toàn bộ cánh tay chỉ còn trắng liếu xương cốt. Trên lồng ngực cắm một thanh kiếm thần, hắn trên mặt vẫn như cũ là cuồng thái lộ ra, nhai răng cười âm thanh bên trong đem thần kiếm từ lồng ngực rút ra, một ngụm ném vào trong miệng nhai nát nuốt vào. Xôn xao, lại khẽ vươn tay đem tay trái bạch cốt cánh tay chặt đứt, gầm nhẹ một tiếng, chỗ cụt tay mọc ra mầm thịt, trong nháy mắt đều có một cái cánh tay mới sinh ra. Nhưng cái này cũng không phải không có đại giới. Thái Sơn đại thánh khí cơ lại lần nữa suy giảm, kém xa tít tắp toàn thịnh thời kỳ. Nhưng hắn chằm chằm vào trực phù mấy người, vẫn như cũng là ánh mắt bên nễ, bao quát chúng sinh, cùng là hợp nhất tướng, vì sao chỉ có chúng ta 6 người xưng đại thánh, các ngươi chỉ có thể trốn ở trong khe cống ngầm làm lão thử. Trực phù ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn như đây Thái Sơn đại thánh thương thế nhẹ, thực tế suy yếu được nghiêm trọng hơn. Hắn không sợ chết, chỉ là không cam lòng. Thái Sơn đại thánh giống như theo trong mắt của hắn nhìn ra không cam tâm, cười ha ha, hợp nhất tướng, hợp nhất tướng. Ngươi thành tựu hợp nhất tướng, chỉ vì ngươi cạn kiệt tài năng, hao hết tâm lực có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất chính là hợp nhất tướng. Mà chúng ta lục thánh là hợp nhất tướng. Lại là vì đạo cuối cùng, thiên địa cực hạn chính là hợp nhất tướng. Phía trước không đường, đại đạo đến tận đây đã hết. Đây là đạo hạn chế chúng ta lục thánh, mà không phải chúng ta cực hạn. Thái Sơn đại thánh nói, hiện tại, ngươi rõ chưa? Trực phù ánh mắt lạnh hơn, nếu là lão phu vãn sinh 50 năm, trong thiên địa này chưa hẳn không thể lại nhiều một vị đại thánh, ngươi chẳng qua là vận khí tốt hơn thôi. Hắn rất không cam tâm, tại hắn hơn 40 tuổi trước, trên đời này thậm chí còn chưa có xuất hiện chân đạo đệ tam cảnh hợp nhất tướng, con đường của hắn xa so với kẻ đến sau muốn khó đi nhiều lắm. Kẻ bại gào thét. Thái Sơn đại thánh cười lạnh, cho nên nói, thiên mệnh tại ta không ở đây người các loại. Thiên mệnh chưa hẳn tại ngươi. Nam Quý Nhất đống nhiên nói. Nha! Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thái Sơn đại thánh liếc Nam Quý Nhất một chút, ngay lập tức lại chuyển hướng Bạch Thủy Đào, tiếc hận nói, đáng tiếc hoa dung nguyện bạo. Bạch Thủy Đào một gương mặt dữ tợn vô cùng, giờ phút này giống ác quỷ, lạnh lùng nhìn chăm chú Thái Sơn đại thánh. Thái Sơn đại thánh nói, mặc dù các ngươi thiết lập ván cục tại bản tọa, nhưng bản tọa tha thứ các ngươi, hiện tại bản tọa vẫn như cũ vui lòng cho các ngươi một cơ hội, thần phục với bản tọa dưới trướng, làm việc cho ta. Bạch Thủy Đào âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải như vậy đâu. Thái Sơn đại thánh thở dài, hoặc là thần phục, hoặc là chết, hai lựa chọn, không có con đường thứ ba. Vừa dứt lời, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm, không gian kịch chấn, vô tận hư không trong nhộn nhạo lên bọn sóng, một cái tràn ngập vô tận thần bí con đường hiện hiện, mà ở cuối đường, có một cái thon dài bóng người đứng lên, một thân thần quang vờn quanh, quang huy lập lòe, rồi giao lực lượng quyết tán, cho dù là Thái Sơn đại thánh cũng hơi biến sắc. Không, còn có con đường thứ ba, kia chính là ta. Kia thần quang bên trong bóng người mở miệng nói chuyện, mặc dù là tại thiên chi cuối cùng, lời nói lại vô cùng rõ ràng truyền vào Thái Sơn đại thánh trong tai, vì thiên mệnh tại ta. Đây là hạ giới cựu đại thiên địa. Người hạ giới. Thái Sơn đại thánh nét mặt vô cùng nghiêm trọng, hơi cảm ứng đã sáng tỏ, thiên tâm giới. Làm sao có khả năng? Cho dù vì Thái Sơn đại thánh chấn định, tâm thần cũng theo đó rung chuyển, trực phù cũng là đồng tử kịch chấn, mặt mũi của hắn nhưng vẫn bị nặng nề u ảnh bao trùm, bằng không mà nói, bị che khuất gương mặt sợ cũng là biến sắc. Chẳng trách bọn hắn kinh chấn, vì hạ giới cựu đại thiên địa mặc dù cũng có thể tu luyện, có thể đại đa số ngay cả hợp tượng tầng thứ cũng không đạt được muốn phi thăng, giải rác 2-3 ngày địa năng lực đạt tới hợp tượng tầng thứ, nhưng cũng không vượt qua được ngũ tượng tông sư. Nhưng bây giờ kia người hạ giới tán phát khí tức quá mức cường hãn, thình lình đạt đến hợp nhất tướng viên mãn tầng thứ, cho dù so với thời kỳ toàn thịnh Thái Sơn đại thánh vậy không chút thua kém. Hắn đến. Vỡ nát vỡ nát vỡ nát vỡ nát toái. Thái Sơn đại thánh trước mặt tầng không gian tầng phá toái, nhất đạo vĩ đại thân ảnh từ hư không nhảy ra, tán phát ngang ngược từ trường phô thiên cái địa pháp phối, váy mây gió đất trời biến sắc, thần quang vờn quanh trong, người kia cực kỳ trẻ tuổi. Sợi tóc trong suốt long lanh, từng cây giống có sinh mạng loại múa, đâm vào trong hư không, hấp thu vô cùng vô tận năng lượng. Hắn hai mắt như thâm uyên, cũng không có đi nhìn xem Thái Sơn đại thánh cùng trực phù đám người, mà là nhìn phía thiên cung, nhìn phía phương thiên địa này, trong ánh mắt có sâm la vạn tượng hiện hiện, ngay lập tức hắn mở rộng hai tay, dường như tự lẩm bẩm, cuối cùng đã tới nơi này, thuộc về ta lãnh thổ. Cho đến lúc này, hắn mới đưa một sợi ánh mắt rơi xuống Thái Sơn đại thánh trên người, bị các ngươi bọn này kẻ trộm căn cứ thời gian quá dài, hiện tại cái kia vật quy nguyên chủ, cho rằng bản tọa tổn hao chút ít lực lượng, đều có thể muốn làm gì thì làm sao. Thái Sơn đại thánh cười lạnh. Thần quang lách thân thanh niên lắc đầu, không nói nữa, hắn tâm khẩu chỗ lại đột ngột bay ra nhất đạo thần mang, lăng không hóa thành một viên to lớn ấn tỷ. Ấn tỷ chi thượng, lộ ra bí không lường được từng đạo thần văn, thiên địa vũ trụ ở giữa tất cả đạo lý, tựa hồ cũng năng lực từ đó tìm thấy đáp án. Thái Sơn đại thánh con ngươi nhìn lại, trong mắt đều khó mà ức chế hiện ra tham lam, bên cạnh trực phủ cũng không ngoại lệ, lại cùng nhau lấy tay, chân khí bàn tay lớn lăng không bộ bắt. Thiên quân ấn. Thanh niên khép cười một tiếng, ấn tỷ đột nhiên phóng xạ ra vô lượng hào quang, khuyết tán ra, bao phủ lại Thái Sơn đại thánh cùng trực phủ hai người. Chấn. Phong. Thanh niên thúc đẩy thần quyết, trong một chớp mắt, Thái Sơn đại thánh, trực phủ hai người tâm thần ngạc nhiên, đông dưng cảm nhận được một cỗ đại khủng bố, bọn hắn kia vượt lên trên bản vận, thống ngự thiên địa chi năng vậy mà tại ngày này quân ấn áp chế dưới, điều động cực kỳ gian nan, cũng không còn cách nào tùy tâm sử dụng. Được rồi, còn có một tấm mới hoàn. Chương 225, thiên quân vào giới, thần thủy ra tay. Chương 225, thiên quân vào giới, thần thủy ra tay. Mặt đất thương khung, vết thương một mảnh. Đen nhánh kia chớp rủ xuống mà xuống, như từng đầu hỏa xà phản chiếu thiên địa trắng bệnh. Chỉ có phía kia ấn tỷ lơ lửng hư không, dường như tuyên cổ vĩnh tồn, tản ra khí tức thần bí khó lường. Phương này ấn tỷ, lại năng lực chấn phong thiên địa. Thái Sơn đại thánh, trực phù hai người trong mắt khó nén kinh chấn, lúc này mới thật sự cảm nhận được sợ hãi. Chân đạo cường giả dùng cái gì bị coi là nhân gian chi thần, hồng trần chân thánh, liền ở chỗ nắm giữ thiên địa quyền hạn, nhất cử nhất động trong lúc đó thống ngự thiên địa chi lực, tất nhiên là thần uy ngập trời, xâm lược chúng sinh. Một sáng mất đi thống ngự thiên địa chi lực quyền hạn, chân đạo cũng bất quá là chân nguyên càng thêm hùng hậu, huyền công càng thêm tinh diệu bát tượng cao thủ thôi. Dưới mắt Thái Sơn đại thánh, trực phù hai người mặc dù không đến mức đánh mất thống ngự thiên địa vĩ lực có thể vì, nhưng cũng lại không ngày xưa điều khiển như cánh tay, tâm tùy ý chuyển, giống như hạm thân vô biên vô tận đu ám ma huyền. Tay chân của bọn hắn, thân thể bị lực vô hình trói buộc lại. Thân hồn của bọn hắn vậy bị kín đóng ảnh. Phong thiên, khóa địa. Kia vĩ đại thanh niên lại là một chỉ, thiên quân ấn long long tiếng rung, bạch mang tràn ngập, phô thiên cái địa pháp phối, trong chớp mắt liền muốn đem Thái Sơn đại thánh, trực phù hai người bao phủ. Hai người cảm nhận được cực lớn uy hiếp, bước ra nhanh lùi lại. Thanh niên thần thái ung dung, một tay hư nhấc, kéo lên thiên quân bảo ấn, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt Thái Sơn đại thánh cùng trực phù hai người, không có lập tức truy kích, ngược lại lần nữa kết động ấn quyết, nhường ấn tỷ thần quang đại chán. Ánh sáng vô lượng chiếu sáng triệt u ám hư không, nhất đạo tràn đầy thần quang con đường thông hướng hạ giới. Ầm ầm. Hạ giới cựu đại thiên địa một trong, thiên tâm giới cùng bát tượng giới cấu kết môn hộ lần nữa mở ra. Tại cùng Thái Sơn đại thánh, trực phù này hai tôn cường giả tuyệt đỉnh giao phong đồng thời, vĩ đại thanh niên thậm chí còn có thừa lực mở ra hạ giới thông đạo, dường như không chút nào đem hai người để ở trong mắt. Đường hầm hư không trong truyền ra từng đạo cười to thanh âm, đúng lúc này liền có từng vị cao thủ độ không mà đến, mỗi một vị khí tức cũng có chút cường đại, người yếu nhất lại cũng đạt tới ngũ tượng tông sư tầng thứ. Thượng giới, chúng ta tới. Ha ha. Liền do chúng ta là trời quân chinh chiến thiên hạ, nhất thống lục hợp. Bàng bạc tinh nguyên phóng lên tận trời, trong đó bốn tôn thỉnh lình đạt đến chân đạo tầng thứ, từng cái cười to không ngừng, thần thái cực kỳ sung sướng. Đồng thời, nam vi nhất, Bạch Thủy Đào vậy đứng ở vĩ đại thanh niên sau lưng, ánh mắt lạnh băng rét lạnh chằm chằm vào Thái Sơn đại thánh, trực phù hai người, giống đang xem hai cái người chết. Thái Sơn đại thánh, trực phù hai vị này lần trước còn quyết tử đánh trận đối thủ, bây giờ lại là ăn ý lẫn nhau, đều là trong lòng trầm xuống. Ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Trực phù liên thủ quần tinh cát, thiết lập ván cục dẫn Thái Sơn đại thánh mắc câu. Thái Sơn đại thánh có thể khám phá, có lẽ không có, nhưng hắn rất tin thực lực bản thân, cũng nghĩ thừa cơ đem quần tinh cát, Chu Thánh Minh này hai đại không ổn định nhân tố diệt trừ. Không ngờ rằng là quần tinh cát phía sau có khác hát thủ, hai người bọn họ cũng vào trong đó tính toán. Không nói lời nào, chỉ là hai mắt đối mặt, giao lưu đã ở ý niệm trong hoàn thành. Liên thủ đi. Bằng không hôm nay hai người chúng ta đều phải chết. Tốt. Thái Sơn đại thánh, trực phù hai người đồng thời bộc phát, xôi trào nguyên khí hóa thành trào lưu, tận lực nắm giữ thiên địa chi lực, trong nháy mắt nhào về phía thiên quân ấn. Mong muốn phá cục, chỉ có cướp đoạt này ấn. Phí công mà thôi. Vĩ đại thanh niên lắc đầu, thiên quân ấn ngang trời chủ xuống. Nửa ngày sau, bình một tiếng vang vọng đất trời trong lúc đó, thiên quân ấn hóa thành to như núi, đem Thái Sơn đại thánh, trực phù hai người trấn áp trong đó, vĩ đại thanh niên thúc đẩy thần quyết, hung lệ luyện pháp lực lượng bộc phát. Chỉ một chút thời gian, hai vị này danh chấn thiên địa cường giả liền bị nghiền ép thành huyết đục mảnh vỡ, thiên quân ấn nhất chuyển, bảo quang phun ra nuốt vào trong lúc đó, đem kia huyết đục mảnh vỡ thôn phệ trong đó, trong một chớp mắt, ấn tỷ hoành minh rung động. Thiên địa cũng theo đó rung dậy. Hung lệ bá đạo lại thêm gần một tầng lầu. Thiên tâm giới trong đám người, có người nhịn không được toàn thân rung dậy, nuốt nước bọt nhìn thiên quân bảo ấn, vừa vô cùng kính sợ, lại là khó mà ức chế phấn khởi, trong lòng cuồng hô, phát đạt. Phát đạt. Vốn cho rằng chúng tinh chi môn không là người, đem ta phân phối đến hạ giới, không ngờ rằng lại gặp cái này phó bản thiên mệnh chi tử. Cha cha. Chỉ nửa ngày công phu liền đem một vị đại thánh cùng Chu Thánh Minh thủ lĩnh hóa thành một miệng, phần này lực lượng quả thực là kinh thiên động địa, ai có thể làm. Chờ đến thông quan cái này phó bản, trở về sau đó, chỉ sợ ta đều có thể trực tiếp biến thành 13 cấp siêu phẩm giả, dơ lên nhảy lên nhập thánh tầng thứ. Vĩ đại thanh niên thu hồi thiên quân ấn, nâng trong lòng bàn tay, đón lấy mọi người ánh mắt kính sợ, nhìn về phía Bạch Thủy Đào, nói ra, Thủy Đào, ngươi qua đây. Bạch Thủy Đào gật đầu một cái, hướng phía trước một bước. Thiên quân ấn chấn động một cái, nhất đạo bao hàm nhìn cường đại sinh mệnh khí tức quang mang bắn ra, bao phủ Bạch Thủy Đào toàn thân, trong khoảnh khắc nàng kia bị gọt đi nửa gương mặt, ác quỷ loại mặt mũi dữ tợn nhanh chóng chữa trị. Đợi đến quang mang thu lại, Bạch Thủy Đào sờ lên bóng loáng như lúc ban đầu gương mặt, mừng rỡ bái tạ, đa tạ quân thượng. Không cần đa lễ. Vĩ đại thanh niên khoát khoát tay. Nam quy nhất thở dài, đáng tiếc Lão Tam chết tại Thái Sơn lão nhi trong tay, chẳng qua may mắn được quân thượng ra tay tiêu diệt Thái Sơn lão nhi, Lão Tam chết cũng nên nhắm mắt. nam huynh làm gì đau buồn? Một vị áo bào xám chân đạo thản nhiên nói, nếu không có quân thượng, các ngươi thành tựu chân đạo khả năng tính có mấy phần? Chúng ta càng không khả năng ở dưới giới thành tựu chân đạo, có thể vì quân thượng đại nghiệp mà chết, chết cũng không tiếc vậy. Nam Quy Nhất nói, ta đây tự nhiên đã hiểu, chỉ là, tốt, cũng không cần nói nữa. Vĩ đại thanh niên đưa tay ngắt lời, thần sắc bình tĩnh, tiếp xuống theo kế hoạch làm việc, càn quét thiên hạ, còn thế gian một cái thái bình. Thiên quân ấn chậm chậm dung nhập hắn tâm cầu trong, hắn nhìn thương cung, giọng nói chân thật đáng tin, thiên hạ này loạn tượng đã quá lâu, nhưng tất nhiên buồn còn đến, vậy coi như thay đổi một chút thế đạo này. Bất luận là chân đạo, lại hoặc lục thánh, ai cản ta thì phải chết. Cả đám con người cúi đầu, lại cảm nhẹ cứng, đợi đến vị này thiên quân thành tựu sự nghiệp to lớn này, bọn hắn những thứ này tòng lòng công thần tử cũng có thể bay lên cựu thiên chi thượng. Thần thủy vực, vũ triều hoàng cung, võ linh lung, nương nương triệu hoán, theo chúng ta đi đi. Bốn vị đến từ thần thủy nương nương tọa hạ sứ giả như vào chỗ không người, nên ngang bước vào hoàng cung. Hắn ánh mắt ngạo nghễ, xem cung đình rất nhiều cấm vệ như không, thẳng vào trung đình, nhìn về phía thượng thủ ngự tọa bên trên nữ đế. Ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến, thái tử cũng tới, đừng cho điện hạ đợi lâu. Võ Linh Lung ánh mắt yên tĩnh, con mắt của nàng thậm chí không có nhìn xem bốn vị sứ giả một chút, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc lần nữa mở ra, thở dài, rốt cục vẫn là kéo không nổi nữa sao? Hiểu rõ là được, ngươi. Không giống nhau sứ giả mở miệng lần nữa, Võ Linh Lung lật qua lật lại ngự án bên trên tấu chương, trong chốc lát thiên diêu địa động. Điện hạ bốn vị sứ giả trong khoảnh khắc cảm nhận được vô song áp lực hạ xuống, thân thể đột nhiên phá toái, hóa thành một mịn. Lớn mật. Tiếng quát lạnh trong, đại điện trong đột ngột nhiều hai đạo nhân ảnh, đều là áo bào đen phụ thân, ánh mắt lạnh lùng. Hai tôn chân đạo cường giả. Nhu hòa tiếng bước chân băng lên, thần thủy thái tử chậm rãi bước vào trong điện, lắc đầu, Linh Lung, ngươi hà tất phải như vậy? Ngươi nên rất rõ ràng, và ngươi là tuyệt đối không thể phản kháng được mẫu hậu. Không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, theo ta đi đi. Võ Linh Lung bình tĩnh nhìn thần thủy thái tử, trong mắt dần dần lộ ra cơ gọn, mẫu hậu. Ngươi cái quái vật này cũng có thể tính người. Thần thủy thái tử sắc mặt biến đổi, không nói nữa, chỉ là phất phất tay. Một vị áo bào đen chân đạo hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vô bắt, khí lưu bạo hùng trong, rơi về phía Võ Linh Lung. Võ Linh Lung cũng không e ngại, khí tức của nàng bắt đầu phi tốc tăng vọt, thiên địa sơn trạch phong lôi thủy hỏa đủ loại dị tượng xuất hiện, dường như không có thời gian khoảng cách, ý tưởng bốc lên trước mắt, cùng nhau hòa làm một thể, hóa thành một cùng. Ngã tướng. Võ Linh Lung một nháy mắt đều vượt qua ngăn trở trong thiên hạ hàng tỷ người lạ trời, bước vào chân đạo đệ nhất cảnh. Nàng tích tay không trưởng đánh ra, tùy tiện phá hủy áo bào đen chân đạo nhô ra một trường, thân hình chớp giật loại bắn ra, khí tức tăng vọt xu thế, thế mà vẫn chưa đình chỉ, áo bào đen chân đạo mặt lộ kinh ngạc, nhưng cũng không có chút nào đình trệ, triển khai kịch liệt phản công. Bành bành bành. Trong chốc lát trăm ngàn lần trong đụng chạm, vị này áo bào đen chân đạo thân hình đánh bay mấy trăm trượng, tiêu tán khí kình đem từng tòa cung điện đánh nổ. Hơi thở của Võ Linh Lung bỗng nhiên lại là biến đổi, dường như bình thường không có gì đặc biệt, lại như thiên biến vạn hóa. Chúng sinh tướng. Một vị khác áo bào đen chân đạo giật mình nhìn Võ Linh Lung, rung động trong lòng vô cùng. Không có ai nhìn thấy có người ăn cơm uống nước loại đơn giản, hô hấp ở giữa ngay cả vượt chân đạo lưỡng cảnh mà không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là thần thủy thái tử bình tĩnh như trước, nói ra, Linh Lung, ngươi quả nhiên không đơn giản, không hổ. Không hổ là thiên vận chi nữ. Thần thủy thái tử thân thể đột nhiên vang lên một thanh âm khác, dường như nam không phải nam, dường như nữ không phải nữ, giống như cao cư cửu thiên chi thượng thần thánh. Thần thủy thái tử trong con mắt đông dương hiện ra một tòa thánh cung, trong đó có một vị thân thể cao lớn nữ tử hư ảnh đi ra, từng bước một, như muốn theo thần thủy thái tử trong mắt đi vào hiện thực. Hiu. Nhất đạo rộng lớn kiếm quang bỗng dưng từ cựu thiên chi thượng rủ xuống, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phản ứng. Đột nhiên đâm về phía thần thủy thái tử đỉnh sọ. Thần thủy thái tử thân hình trong nháy mắt ngưng kết, nhưng hắn trong con mắt hư ảnh đã đi ra, nhẹ nhàng nâng thủ, liền bẻ vụn đâm tới kiếm quang, lại là bắn ra. Một vị thanh lệ nữ tử liền từ trong hư không nhảy ra. An Kỳ La, vị này thiên hạ chứa tuyệt đỉnh kiếm khách thân hình chất động, đã cùng Võ Linh Lung đứng chung một chỗ, các nàng khí tức không hề cách trở giao hòa ở cùng nhau, giống như vốn là nhất thể, khó phân lẫn nhau. Thần thủy nương nương hư ảnh dần dần ngưng thực, nhìn về phía Võ Linh Lung, nói khẽ. 30 năm trước, Khắc Thường Tình từ giới ngoại mà đến, mang theo nhìn to lớn khí vận, dẫn thân vào giới này, hóa thành vũ triều hoàng nữ. Ta vốn định ngắt lấy dùng, nhưng này khí vận sơ giáng sinh giới này, còn không ổn định, cưỡng ép ngắt lấy chỉ sẽ làm khí vận phá toái, tản mát thiên địa. Thêm nữa ta làm lúc tu hành đến thời khắc mấu chốt, nhất thời không quan sát, lại lệnh cái này khí vận hai điểm, một phần lưu tại hoàng đỉnh, một phần trốn ra thần thủy vực. Nhưng ta cũng không nội vã, vì ta biết, đợi đến cái này khí vận thành thúc lúc, tự nhiên sẽ lần nữa đưa đến ta trong miệng. Thần thủy nương nương âm thanh nhàn nhạt, hôm nay chính là hái quả thực thời điểm. Ta. Chương 226, Bùi Viễn. Bùi Đông Lai. Hoàn tất chương, 1, chương 226, Bùi Viễn. Bùi Đông Lai. Hoàn tất chương, 1, thần thủy nương nương trong lời nói đã xem Võ Linh Lung, An Khỉ La coi là món ăn trong mâm, cá nằm trên tớt. Võ Linh Lung, An Khỉ La hai người cảm nhận được áp lực lớn lao. Đứng trước vị này lục thánh trong nhất là sâu không lường được người, giữa thiên địa không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Võ Linh Lung nhìn về phía An Khỉ La, môi giật giật, cuối cùng không nói gì. An Khỉ La ngược lại mở miệng trước, thanh âm của nàng lại kiên định, người ta nhất thể. Lời cảm kích không cần phải nói, cũng để ở trong lòng đi, hiện tại hàng đầu hay là đối phó này lao yêu bà. Tốt. Võ Linh Lung cũng là quả quyết tính tình, một đôi mắt lập tức cú lánh, khu trừ tất cả tiêu cực tạp niệm. An Khỉ La cầm ngược thần kiếm, rồi giao kiếm ý không có chút nào hiện lộ, đều đặt vào kiếm thể trong, khí tức của nàng cùng Võ Linh Lung tương hợp, lẫn nhau hòa hợp, hôn nguyên nhất thể. Nguyên bản An Khỉ La làm thật đạo đệ nhất cảnh, nhưng cùng võ linh lung khí tức bổ sung, trong chớp mắt vậy dường như tiến vào chúng sinh tướng tầng thứ. Thần Thủy Nương Nương cung trang giáp địa, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn hai người, không có bất kỳ cái gì ngăn cản động tác. Sau một khắc, vang, giống như nhất đạo lệ điện liệt không, đen nhánh kia chớp đột nhiên oanh tạc, cả tòa cung điện chấn động run rẩy kịch liệt một chút, tùy theo bốn phương tám hướng cứng rắn bức tường phá thoái, nhiều đám cho bụi tản mát. An Khỉ La trong lòng bàn tay thần kiếm phát quang, đột nhiên thứ đánh ra ngoài, sắc bén rít lên, thẳng tới Cửu Thiên bên ngoài. Võ Linh Lung song trưởng hợp lại, phía sau bỗng dưng liền có một tôn người khoác kim sắc thần giáp, che mặt lưu động thủy ngân mặt nạ, chân đạp chân long, tứ phương lơ lửng ngũ thải tường vân thần linh hiện hiện. Tôn thần này linh chính là Võ Linh Lung tu thành ý cùng quả thực giống như trong thần thoại chiến thần, rồi giao chiến ý phóng lên tận trời, trong nháy mắt quấy phong vân thất sắc, chiến thần giống to, tay trái ngưng tụ thành một ngụm kim quang chói mắt thần kiếm, tay phải nắm chặt một thanh xé rách tất cả đại kích. Các nàng khí cơ lại lần nữa tăng gọn. Liên thủ chi uy dường như đã không tại hợp nhất tướng cường giả phía dưới. Ngay cả Thần Thủy Nương Nương trên mặt vậy nổi lên một tia kinh ngạc, mà An Kỳ La, Võ Linh Lung mục tiêu lại không phải Thần Thủy Nương Nương, mà là bên cạnh nàng Thần Thủy Thái tử. Hưu. An Kỳ La thân khỏa kiếm quang, kỳ dị biến mất không thấy gì nữa, đúng lúc này từ Thần Thủy Thái tử phía sau hiện thân, thần kiếm một kích, thiên băng địa liệt rơi xuống. Thần Thủy Thái tử chỉ là bắt tượng, như bị một kiếm này đánh trúng, đó đã không phải là có chết hay không vấn đề, mà là sẽ bị trực tiếp bị kiếm khí, kiếm ý xoắn nát, ngay cả một điểm cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Võ thần chi tướng như bóng với hình, thuần di loại giết tới. Tụ hợp nhìn An Khỉ La thế công, tay trái thần kiếm, tay phải đại kích phá không, sát ý ngút trời, hủy diệt tính uy lực như vẫn tinh rơi xuống đất, bên mông cuộn cuộn. Các ngươi quả nhiên nhìn ra chút cái gì? Thần Thủy Nương Nương cung trăng múa, váy dài như rồng bay vút lên, cuốn về phía An Khỉ La đâm xuống kiếm quang. Hống hống, nàng váy dài bay lên trong lúc đó, mơ hồ lại thật sự phát ra long ngâm gào thét thanh âm, một nháy mắt liền đánh xuyên kiếm quang, cuốn theo lực lượng khổng lồ, đánh tới An Khỉ La lồng ngực. An Khỉ La cắn răng, lại không chút nào thêm né tránh, liều mạng bản thân bị trọng thương cũng là dẫn động kiếm quyết, kiếm quang phân hóa, trường kiếm thanh âm hóa thành một đạo trường hồng, lăng không một chiếc, từ một phương hướng khác bắn trụ mà đi, mục tiêu vẫn như cũ nhắm thẳng vào Thần Thủy Thái tử. Thần Thủy Nương Nương sắc mặt cứng lại, tùy theo khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, không hổ là thiên vận chi nữ, nhìn rõ chi năng thật là bất phàm. Nhưng đến bây giờ, vậy quả thực lại không có ẩn giấu đi cần thiết. Thần Thủy Nương Nương tay trái khẽ bổ. Hô. Thần Thủy Thái tử trên mặt lộ ra một tia giải thoát, một nụ cười khổ, toàn bộ thân thể liền thân bất do kỷ bay lên, từ từ nhỏ dần, hóa thành lớn chừng ngón cái một hoàn, rơi vào Thần Thủy Nương Nương chỉ trưởng trong lúc đó. Thần Thủy Nương Nương tay phải thì bóp là một quyền, đón lấy Võ Linh Lung võ thần chi tướng vung xuống thần kiếm, đại kích đánh tới. Một nắm đấm này thượng giống như tụ hợp Nhật Nguyệt Sơn Hà lực lượng, ngang ngược không thể tưởng tượng, quyền phong lướt qua, chỉ có một chữ: phái. Trong nháy mắt, Thần Thủy Nương Nương liền phá Võ Linh Lung, An Khỉ La hai người vây công, thân hình tung bay, lơ lửng hư không, nắm bước trong lòng bàn tay kia một hoàn, chỉ thấy cái này hoàn đan dược vốn liền tự thiếu, đen như mực trạch. Vừa thần thánh lại tràn đầy ma ý, Thần Thủy Nương Nương nhàn nhạt mở miệng: 300 năm trước, Thiên Cơ đạo chủ Tông Minh thành tựu chân đạo đệ tam cảnh, chính là thế gian đệ nhất vị hợp nhất tướng, là vì hợp nhất tướng lại có tông minh cảnh danh xưng. Sau đó lại 100 năm, linh thánh dẫn đầu trèo đến hợp nhất tướng viên mãn. Tới bây giờ, lại là 200 năm đội vàng mà qua. 200 năm, 200 năm a. Thần Thủy Nương Nương tấm kia lạnh lùng như thánh trên mặt, lại vô hình nhiều mấy phần thở dài, bao nhiêu tài trí chi sĩ vì cầu con đường phía trước, nấu trắng cả tóc, biết bao anh hùng hào kiệt dốc hết tâm huyết, khô mục thể xác. Võ Linh Lung bị thương An Kỳ La, nhìn về phía như thần như thánh Thần Thủy Nương Nương, đều không nhịn được sinh ra một tia tuyệt vọng, các nàng đã hiểu cái gì? Quả nhiên chỉ nghe Thần Thủy Nương Nương tiếp tục nói, cuối cùng đã tới bây giờ, này chân đạo đệ tam cảnh chi thượng, đệ tứ cảnh để cho bản tòa mở ra. Nàng nhìn về phía trong lòng bàn tay kia một hoàn đan, trong mắt cũng không khỏi được lộ ra khó mà ức chế kích động. Nào có cái gì Thần Thủy Thái tử? Nào có cái gì Thần Thủy cung duy nhất nam tử? Thần Thủy Thái tử chẳng qua là nàng 30 năm trước nhu cầu con đường phía trước, đem tự thân ma niệm phân hóa ra ma thai, mà nàng thì làm thánh thể. Thánh thể ma thai, một người có hai bộ mặt. Đợi cho ma thai thành lúc, lại lần nữa thu về, chính là nàng thăng hoa con đường. Nay đệ tứ cảnh, bản tọa xưng là thánh ma tướng đương nhiên cũng được, gọi là thần thủy cảnh nguyên bản bản tọa cho dù luyện thành ma thai, vậy chỉ có bước ra đệ tứ cảnh nửa bước nắm chắc, nhưng may mắn. Ánh mắt của nàng chậm rãi rơi về phía Võ Linh Lung, An Khỉ La trên người, trong hai con ngươi đột nhiên tràn đầy muốn ăn, may mắn nên đón các ngươi. Lời còn chưa dứt, Thần Thủy Nương Nương đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nổi giận, thật giống như bị quấy rầy ăn manh thú. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng, vô biên nguyên khí căng phồng lên đến, lập tức cấp tốc hướng phía trung tâm co bảo, hóa thành một viên cự lớn như núi cao ấn tỷ, mang theo nhìn vô song lực đạo từ trên trời hạ xuống, rơi trực tiếp đánh tới hướng Thần Thủy Nương Nương. Phong Thiên, Trấn Pháp. Tại to lớn ấn tỷ chi thượng, một tôn thần minh vậy tựa như nam tử đứng chắc tay, chân đạp ấn tỷ, dưới chân lực đạo bộc phát, ấn tỷ vì tốc độ nhanh hơn hạ xuống. Chính là vị kia Thiên Quân thanh niên. Thiên Quân ấn rơi xuống, đem Thần Thủy Nương Nương chấn áp ở bên dưới, sôi trào kinh lực phát tiết, hoàng đình triệt để pha toái, tiến tới ngay tiếp theo tất cả hoàng thành cũng bắt đầu giạn nước, mấy triệu người hoảng loạn, thét lên nổi lên một phía. Bụi mù tứ tán. Thiên Quân thanh niên thân hình rơi xuống, nhìn hướng về phía An Kỳ La, Võ Linh Lung hai người. Đồng thời chân trời vậy có từng đạo phá phong thanh âm vang lên, từng đạo bóng người cực tốc lướt đến. Là cái này trong miệng ngươi Thiên Vận hoàng nữ. Thiên Quân thanh niên nhìn về phía một người trong đó nói, chính là, quân thượng chính là thiên mệnh chi tử, nếu có thể cùng khí vận hoàng nữ kết hợp, kia. Vị này chúng tinh chi môn thả xuống dù tinh lời còn chưa dứt, thân thể đã pha thoái, đuổi mù lăn xuống trong, thiên quân ấn chấn động, thần thủy nương nương một trường phá không, đem thần ấn bách khai, lang liệt ánh mắt quét tới. Thiên quân ấn lại đối nàng vô dụng. Thiên quân thanh niên cũng là sắc mặt chấn động, lập tức lắc đầu, không, không đúng, không phải không có tác dụng, mà là nữ nhân này đầy Thái Sơn, trực phụ còn mạnh hơn nhiều, nàng cưỡng ép chống lại thiên quân ấn chấn phong lực lượng. Chết. Thần thủy nương nương không có chút nào nói nhảm, thân hình khẽ động, đã giết tới. Thiên quân thanh niên thúc đẩy ấn tỷ, thần quang đại trán, cùng thần thủy nương nương tranh đấu ở cùng nhau, nguyên khí khuấy động, đem tất cả hóa thành một mịn. Võ Linh Lung, An Khỉ La thừa cơ nhanh lùi lại, tùy theo lại là cùng nhau nhìn về phía bầu trời, chẳng biết lúc nào, thiên thượng lại chợt rủ xuống từng đầu bóng ánh dây nhỏ, giống ngư nhân thả câu. Kia dây nhỏ nhanh vô cùng quấn quanh hướng về phía thiên quân thanh niên, thần thủy nương nương, lại có càng nhiều dây nhỏ rủ xuống, cuốn lấy thiên quân thanh niên mang tới nam quý nhất, Bạch Thủy Đảo và Chân Đạo. Chương 226, Bùi Viễn, Bùi Đông Lai. Hoàn tất chương 2, chương 226, Bùi Viễn, Bùi Đông Lai. Hoàn tất chương 2, thiên địa thập vực trong lúc đó, từng đầu dây nhỏ rủ xuống thương cùng, cuốn quanh hướng về phía từng vị chân đạo cao thủ, thậm chí đang trong tranh đấu hắc phong, Lôi Minh nhị thánh. Này dây nhỏ thượng mang tới lực lượng cũng không tính cường đại, chí ít chân đạo cường giả là có thể tránh thoát hay, nhưng trên đó lại ẩn chứa quỷ bí phong cấm lực lượng, thậm chí so với thiên quân ấn còn muốn đáng sợ nhiều lắm, chỉ là chớp mắt chỉ trệ, những thứ này chân đạo cấp bậc cường giả liền bị dây nhỏ khiến động, giống từng đầu bị câu ra ngư đường con cá, bay về phía vô tận hư không trong. Hư không cảnh trong giới hạn. Thần đình đế quân, linh thần không ngừng đối Bùi Viễn một sợi linh thần hóa thành tuế quân triển khai công kích, tuế quân lần lượt bị đánh nát, lại một lần lần ngưng tụ thành hình, lại ngưng tụ sau đó trở nên càng thêm cường đại. To như vậy hư không cảnh giới, chỉ là hai người các ngươi hơi chút tỉ mịch, liền để trong thiên địa này tất cả chân đạo đồng thời tới đi. Tuế quân chấp tay hành lễ, từng đầu thần huy biến thành dây nhỏ theo trong thân thể tuôn ra, nhanh vô cùng hàng vào bát tượng giới trong. Hư không có thần, thả câu chân đạo. Nơi này là thiên quân thanh niên, thần thủy nương nương, Lôi Minh đại thánh, Hắc Phong đại thánh rất nhiều chân đạo, chỉ cảm thấy thiên rời địa chuyển, tiếp theo trong nháy mắt đã đến hư không cảnh trong. Đó là linh thánh. Chân đạo những cao thủ cảm ứng được khí tức cường đại ba động, nhìn về phía ma niệm chi hải, từng cái đều là kinh khủng, nhận ra trong đó bóng người. Về phần khống chế nhìn tam thập lục trọng thần đỉnh cổ tiên đế quân, bọn hắn mặc dù không nhận ra, nhưng lực lượng sự mênh mông lại còn trên linh thánh. Linh thánh, còn có vị này cường giả bí ẩn, bọn hắn lực lượng cũng đạt đến đệ tứ cảnh. Không đúng, không nên xưng là đệ tứ cảnh, theo hợp nhất tướng bình thường tấn thăng đệ tứ cảnh tuyệt không phải như thế, chỉ có thể nói bọn hắn dùng những phương pháp khác, nhưng lực lượng của mình đều đã vượt rất xa đệ tam cảnh, đạt đến đủ để sánh ngang thậm chí càng hơn đệ tứ cảnh tầng thứ. Cuối cùng dường như ánh mắt mọi người ngưng chú đến thuế quân trên người, đúng lúc này không hiểu sát ý từ trên người bọn họ sôi trào, khó mà ức chế. Thiên địch, tất phải giết địch. Chỉ có thiên quân thanh niên ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thần đỉnh đế quân, khuôn mặt biến ảo chập chờn, cắn răng nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ta là của ngươi phụ thân, là ngươi người sáng lập. Thần đỉnh đế quân hướng phía thiên quân thanh niên một chỉ, hắn lập cảm một thân ngang ngược nguyên lực cũng tại bốc ra, thiên quân ấn đồng thời tiếng rung, vui mừng bay về phía thần đỉnh đế quân. Nào có cái gì thiên ý lọt mắt xanh thiên mệnh chi tử? Thế giới nếu có tâm, thiên đạo nếu có linh, chúng ta cổ tiên, các ngươi chân đạo, từ vừa mới bắt đầu cũng không cần tồn tại. Ngươi không phải cái gì thiên mệnh chi tử, mà là thiên đế chi tử, là bản đế rất nhiều năm trước đều bố trí quân cờ, hiện tại nên ngươi làm gốc đế cống hiến lực lượng lúc. Thần đình đế quân thu nạp thiên quân thanh niên tất cả, tu vi của hắn nâng cao một bước, tràn ngập sát ý nhìn về phía tuế quân. Không nói lời nào giao lưu. Bất luận là đối thần đình đế quân, hay là thần thủy nương nương, Hắc Phong, Lôi Minh và đại thánh chân đạo cường giả mà nói, khi nhìn thấy tuế quân một sát na, đã sáng tỏ đây là không chết không thôi thiên địch, đối phương bất tử, chờ đợi bọn hắn chính là vô tận thâm nguyên. Giết. Hư không cảnh trong giới hạn, sát ý tràn ngập. Bắt tượng giới bên trong, trong thiên địa này chục tỷ sinh linh kinh qua một đoạn thời gian về sau, đột nhiên phát hiện tất cả chân đạo, đại thánh biến mất, có người sợ hãi, có người vui vô cùng. Thiên địa thập vực không có vì chân đạo cường giả rời khỏi mà bình tĩnh, ngược lại càng thêm rung chuyển, vô số dã tâm người hiện lên, mong muốn thay thế những kia biến mất chân đạo, thậm chí lục thánh địa vị cùng tôn linh. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những người này đột nhiên phát hiện trong thiên địa này pháp và đạo dường như trở nên càng thêm nghiêm nghiêm, tu luyện độ khó đông nhiên làm sâu sắc, cùng thiên địa ý tưởng tương hợp lại không phải dễ vãng dễ dàng như vậy. Thậm chí liền xem như một ít trải qua nhiều năm thất bát tượng đỉnh tiêm cao thủ cũng ngạc nhiên giật mình, tự thân tu vi, lực lượng cũng tại suy yếu. Thời gian lặng yên di chuyển, thấm thoát 9 năm. Một ngày này, bát tượng giới nguyên khí bốc lên, dị tượng xuất hiện, giữa trời đất tầng tầng ý tưởng hiện tượng, từng đạo thần bí quy tắc hiển hóa, phản phất là một tầng lại một tầng lưới vong đem toàn bộ thế giới vây quanh. Hư không cảnh giới trong, lúc này lại không thần đình đế quân, linh thánh, thần thủy nương nương đám người, chỉ còn lại tuế quân một thần, hán thần khu vô hạn sinh trưởng, hai tay vây quanh, đem toàn bộ bát tượng giới ôm vào trong ngực. Bát tượng giới bên trong, vô số người ngạc nhiên nhìn trời, liền thấy một tôn cự thần thân ảnh xuất hiện ở khung trên trời, đem tên của mình khắc lục vào thiên địa pháp tắc cùng chúng sinh vạn linh trong. Thái Tuế Thần, Tuế Quân, chúng sinh cúi đầu. Bạc Châu, lại là đào hoa nở rộ thời tiết, Bùi Viễn cũng tại nhìn Tuế Quân hiện hiện thần tích, ở bên cạnh hắn còn đứng nhìn Võ Linh Lung, An Khỉ La hai người, khí tức của hắn càng thêm tinh mịch, dường như vô tận cao xa tinh không, không thể so với Tuế Quân kém, tự thành chủ thiên. Đã tại đây 9 năm trong, tấn thăng đến hắn tưởng tượng bên trong thiên địa pháp tướng chi cảnh, thậm chí tại giai đoạn này vậy đã đi ra rất xa một đoạn đường. Chủ thế giới, thời gian cực nhanh, thoáng chớp mắt chính là 99 năm trôi qua. Thiên biến trước thời đại đã sớm bị người chỗ quên, cái này thời đại hiện lên vô số cường giả, huyền thai tam cảnh đã không tính là cường giả, chỉ là có thể đặt chân một phương tiểu cao thủ, chỉ có long tượng cảnh giới mới được xưng tụng cường giả. Về phần long tượng chi thượng nguyên đan cường giả, vậy không còn hiếm thấy, mỗi một cái thế lực lớn cũng xuất hiện nguyên đan cường giả trấn thủ. Chỉ là nguyên đan chi thượng vẫn không có xuất hiện một người, giống như đầu này tu hành lộ vậy từ đó tuyệt. Một ngày này, thiên cung kinh hãi, hư không động vái. Tất cả giống như 99 năm trước ngày đó. Vô số võ nhân kinh hãi nhìn phía bầu trời, ánh mắt đã là kính sợ lại tổn lấy kinh hỉ, lẽ nào lại một lần trên trời rơi xuống kỳ vật? Chỉ là lần này bọn hắn không có chờ đến cái gì kỳ vật, linh bảo, tiên pháp hàng thiên mà xuống, nên đón một phương cánh cửa khổng lồ mở rộng, từ đó truyền đến lạnh lẽo thấu xương âm thanh, gieo hạt trăm năm, một phương này vừa bươm cuối cùng trưởng thành, vậy đến cái kia thu hồi lúc. Vừa bươm. Trong thiên hạ rất nhiều thế lực lớn trong, đông đảo cường giả đều là biến sắc, đông dưng cảm nhận được một cỗ đại khủng bố, theo sát lấy liền thấy kia mở rộng to lớn cánh cửa bên trong, sương mù bốc lên, xuất hiện từng đầu bóng người. Những bóng người kia mỗi cái cực kỳ cường hãn, mênh mông khí tức giống nhật nguyệt tinh hà lưu chuyển, chỉ là hiện thân liền để được toàn bộ thế giới rung chuyển, tùy theo là từng cái bàn tay lớn rơi xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, phương thế giới này thoáng như nên đón tận thế. Từng tòa trong quốc gia, một phương vương tông môn thế gia trong, những kia đã từng cao cao tại thượng không ai bị nổi cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn một con kia cái bàn tay rơi xuống, bọn hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng, một thân tinh huyết nhào về phía bàn tay lớn, mong muốn và chém giết. Nhưng tất cả đều là tốn công vô ích. Đúng lúc này, nào đó một cái phương hướng có một vệ sáng hoành không xuất thế, đột nhiên bay vút lên cửu tiêu, đánh tới phương kia to lớn cánh cửa. Kinh khí bạo tán, vũ nội kịch chấn. Ồ, vậy mà tại phương thế giới này còn có người tu hành đến nguyên đan chí thượng. Cánh cửa trong bóng người kinh sợ, nhưng này người mặc dù cường đại, vẫn như cũng là quả bất địch chúng, ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị từng đạo bóng người liên thủ chấn sát. Thiên hạ vạn linh chúng sinh lâm vào tuyệt vọng. Dị biến lại lên. Vô số người liền thấy ở chỗ nào trên bầu trời, tầng tầng tinh vân phá vỡ, từng tòa thế giới san sát, từ thiên ngoại thế giới đột nhiên vang lên một thanh âm. Tất cả đầu mượn, lại là như thế mấy cái bọ chét. Tất nhiên đến, vậy liền không cần đi. Ầm ầm. Vô tận thế giới ngoại, có một cái đại thủ rơi xuống, bàn tay kia thượng vô số quy tắc thần huy chớp động, giống như xé nát một tấm giấy thật mỏng, trực tiếp đem trên bầu trời cánh cửa xuyên thủng xé nát, cánh cửa trong từng đạo bóng người ngay cả kêu thảm cũng không phát ra đã hóa thành cho bụi. Theo sát lấy tất cả mọi người nghe được một tiếng lưu ly phá toái loại tiếng vang, đó là bàn tay lớn vươn vào khắc một phương thế giới bên trong, phía kia đại thế giới không chịu nổi tiếp nhận phát ra phá toái thanh. Theo bên trong thế giới kia truyền ra kinh sợ cùng kinh hãi, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Thiên ngoại có âm thanh rơi xuống, Bùi Viễn, Bùi Đông Lai, ho ho ho.